Chương 515. Là ai? Chương 515. Là ai? Mắt thấy thế cục nhanh quay ngược trở lại mà xuống, cả một cái tây bắc góc thần tướng chen chúc mà ra, mà còn lại muốn thông qua nơi đây tiến về đại hoang bắc vực sinh linh đều bận bịu không ngã tránh ra. Bạch Trạch có một loại ngửa mặt lên trời thở dài cảm giác khóc không ra nước mắt, nghiến răng nghiến lợi, ngươi không phải nói ngươi không gây sự sao? Vệ Uyên đồng dạng cắn răng nói, ta gần nhất xác thực không gây sự à, đây đều là hơn 1000 năm trước sự tình. Chẳng lẽ nói ngươi gần nhất, liền lâu như vậy chuyện lúc trước đều bao hàm ở bên trong sao? Ngược lại là ngươi, làm sao không nói cho ta bên này có trận pháp này? Ta lại không ở nhân gian, cái nào biết năm đó 12 nguyên thần sự tình là ngươi làm? Ngươi có ý tứ gì? Còn có thể có ý tứ gì, lúc trước trận pháp này cũng là bởi vì chuyện của ngươi làm ra đến. Gần nhất vẫn lạc đại hoang chính thần cũng liền cái kia hai cái. Ngươi quả thực chính là trận pháp này số một tội phạm truy nã. Trận pháp trước đó, Vệ Uyên cùng Bạch Trạch mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng đều nhịp nói, chạy. Vệ Uyên chập ngón tay như kiếm, run tay rung ra vài đạo kiếm khí, lạnh lạnh như thác nước, hướng bốn phương tám hướng lưu chuyển mà đi, chỉ một thoáng dày đặc khí lạnh, đem tất cả mọi người trấn trụ. Bên kia Bạch Trạch ý định muốn trượt, Vệ Uyên đưa tay không gió, giữ chặt Bạch Trạch bả vai, trực tiếp đáp đi nhờ xe, một người một thú nháy mắt đi xa. Lúc trước còn tựa hồ chấn nộ thần tướng quét đến giơ tay lên, nói, dừng lại. Các ngươi cho ta dừng lại. Thanh âm kêu đi ra, bước chân cứ thế một điểm không nhúc nhích. Kiếm khí kia cũng không có cố ý sát thương người. Đợi đến bên kia mà thân ảnh đi xa, thần tướng mới hơi nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Có thể tính đi. Tựa hồ là động tĩnh của nơi này cũng kinh động ở xa tây bắc góc nơi thiên thần. Nhật nguyệt ánh sáng lưu chuyển, một đạo cường đại thần thánh khí tức từ phía trên bên cạnh bay lên, đường này kế tiếp nguyệt chi dài ngắn đại hoàng chính thần thạch di nháy mắt xuất hiện tại nơi đây, nhíu mày nhìn xem vỡ vụn trận pháp, nói, chuyện gì? Thần tướng không người đáp, phải, trận pháp phát hiện phạm nhân đã từng đã sát hại thiên thần. Hắn đem chuyện mới vừa rồi giải thích một lần, cuối cùng nói, hiện tại bọn hắn đã trốn. Thạch Di nhíu mày, nói, các ngươi thủ tại chỗ này, hai người này giao cho ta. Thần thanh âm dừng một chút, nói, đem việc này bẩm báo cho. Thôi, cho Thường Hy Tôn thần bẩm báo lên trên, liền nói ta đi lần theo phạm nhân. Thần tướng không người trả lời, phải. Thạch Di gật gật đầu, bước ra một bước, thoáng qua đã biến mất không thấy gì nữa. Vị kia thần tướng thủ lĩnh nhẹ nhàng thở ra, thư giãn xuống tới. Bên cạnh thuộc hạ còn có chút kỳ quái, nói, đại nhân, tại sao chúng ta không đuổi theo tung cái kia hai cái nghi phạm? Thần tướng hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nói, thực lực của ngươi tỷ như thế nào? Trẻ tuổi giáo uy nói, cái này, thuộc hạ khẳng định không bằng ngài a. Thần tướng lại nói, vậy ngươi cảm thấy, ta cùng chính thần so thế nào? Thuộc hạ không biết nên nói thế nào, có chút lung túng. Thần tướng thở dài, nói, ta muốn giết ngươi, ngay tại trong vòng 10 chiêu, có thể chính thần muốn giết ta đoán chừng nhấc nhấc tay chỉ là được, ngươi liền ta đều đánh không lại, còn muốn đi tập hợp cái này náo nhiệt. Đừng tham gia náo nhiệt tập hợp phải tự mình biến thành náo nhiệt. Lúc này nên ẩn nút điểm liền ẩn nút điểm. Ngươi liền cẩn thận duy trì được nơi này trật tự. Ta đi thiết hạ nghi điện, đem nơi này tin tức cáo chi tại Thường Hy đại thần. Cái kia thần tướng bay lên không ngự phong hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh bay vào thành trì. Nơi này là đại hoang tây bắc góc, tại hướng vương đông đi, có hai ngọn núi, một tòa gọi là Nhật Nguyệt Thiên Xu, một tòa gọi là Ngô Thiên Môn, đều là Nhật Nguyệt xuất ra vào địa phương. Ở đây, Đế Tuấn mệnh lệnh nặng vươn tay cánh tay chống đỡ lấy bầu trời, mệnh lệnh Lê vươn tay cánh tay đè ép mặt đất, thay thế Bất Chu Sơn tác dụng. Lại có đại thần Ê Minh chủ trì mặt trời mặt trăng và ngôi sao chuyến đi lần. Mà lại hướng phương đông, còn có một ngọn núi, tên là Ao Ngao Cự, cũng là Nhật Nguyệt chỗ bảo. Tại cái này Tam Sơn tầm đó, có tám nguyệt trì. Đại Hoang Thiên Đế Đế Tuấn Thê Tử Thường Hy ở đây sinh hoạt, có 12 cái hài tử, đều là nguyệt thần. Đại Hoang Tây Bực, lấy Thường Hy làm đầu. Ồ, là có đã từng đã sát hại Đại Hoang chính thần hung phạm xuất hiện. Hơn nữa còn nên ngang từ Tây Bắc góc tiến về Đại Hoang Bắc Bực. Thường Hy là một vị nhìn qua ôn nhuận lịch sự tao nhã nữ tử, nghe vậy cũng không nhịn được nhíu mày, nói, biết rõ mà cho nên phạm, nếu như không phải cuồng ngạo đến cực điểm, chính là hoàn toàn không có đem ta Đại Hoang để ở trong mắt. Thường Hy trong giọng nói ẩn ẩn có chút tức giận. Trung quanh Đại Hoang chư thần đồng dạng mặt có không vui. Nàng cùng trung quanh chư thần đều hoàn toàn không có suy nghĩ qua. Đối diện mà căn bản không biết chuyện này khả năng. Cái này sao có thể? Rõ ràng chính là đầu sắt cuồng ngạo, trong mắt vô thần. Khi hòa hỏi, Thạch Di đã đuổi theo, có thể từng biết đối diện người theo hầu. Thần tướng cung kính hồi đáp, không biết. Người kia kiếm khí rất cường đại, một nháy mắt liền đi xa, chỉ có thể nhìn thấy kia là cái tóc trắng nam nhân, trừ cái đó ra, cũng không thể thấy rõ ràng mặt dài phải là bộ dạng gì. Tóc trắng nam nhân. Thường Hy khẽ nhíu mày, tại trong trí nhớ của nàng, đồng thời không có vị nào côn luôn cường giả là như vậy bộ dáng, trầm tư phía dưới, nói, đi lấy bảo khí điển nghi đến, bói toán một phen người nãy theo hầu, sau đó chọn phái đi số trước thần đi đem nó đuổi bắt trở về, tốt cho hắn biết, ta đại hoang có thể cũng không phải là mặc người tới lui nơi. Tên là Bình Bồng đại hoang chi thần đồng ý nói, xác thực như thế. Biết người này theo hầu về sau, ta trước mắt đi cùng Thạch Di thần cùng nhau liên thủ, đem nó chu sắt cầm nã. Côn Lôn lấy Sơn Hải chư thần làm chủ, xem bói thiên cơ sử dụng, phần lớn nguồn gốc từ Phục Hy sáng tạo tiên tiên bắt quái, mà đại hoang lấy sao trời làm đầu, có thể thông qua sao trời vạn tượng biến hóa, khóa chặt mục tiêu lai lịch qua lại, tiếp theo thôi diễn tương lai. Thường Hy vì thiên đế vợ, ở phương diện này tạo nghệ tự nhiên rất sâu. Đại hoang chư thần mang theo dò xét ánh mắt nhìn về phía trước thôi diễn ra hình ảnh, đại hoang cũng hòa bình quá lâu, các thần nghĩ đến, khó được có một kẻ địch như vậy, là ngàn năm không gặp đại công lao, lẫn nhau ánh mắt giao phong. Công lao này không muốn dành với ta. Kéo, cái này rõ ràng nên công lao của ta. Các ngươi liền nói đùa sao, lần này còn là ta tới. lẫn nhau đều có chút không muốn để ý vị. Rất nhanh, căn cứ vào quần tinh vạn tượng diễn hóa rõ ràng, chỉ là chính giữa tựa hồ dừng một chút, nhưng là đồng thời không có người nào chú ý tới điểm này nhỏ bé biến hóa. Ẩn ẩn không sai có thể nhìn thấy nhân gian thành trì, núi xanh, mây trắng, vờn quanh trung quanh thành trì, hơi có chút thanh nhã cảm giác. Nhân gian khói bếp, vạn trượng hồng trần. Sau đó trên tấm hình xuất hiện một vị thanh lệ thiếu nữ, một cái mắt, đại hoang chư thần hô hấp đều ngưng trệ phía dưới, kém một chút bị chấn nhiếp trực tiếp đứng lên. Hình ảnh kia bên trong chỗ xuất hiện thiếu nữ, cho dù biến hóa bộ dáng, nhưng là trong nháy mắt đó đáy mắt linh tính, không hề nghi ngờ, đây là Tây Vương mẫu. Vị cách trực tiếp áp đảo Hy Hòa Thường Hy phía trên, là không có chút nào chất vấn, đại hoang Côn Lôn trừ nữ thần linh đầu. Mà tại Tây Vương mẫu đối diện, là một tên tóc trắng nam tử, chỉ là thấy không rõ lắm khuôn mặt. Tựa hồ ngay tại trao đổi, Thường Hy lập tức kết thúc bài toán, chậm chậm thở ra một hơi, xinh đẹp lông mày nhăn lại đến, trầm tư nói, xem ra là Côn Lôn chi thần làm, cái này rất bình thường. Liên lụy tới Tây Vương mẫu sao? Còn lại chư thần cũng đều biết Thường Hy tại sao làm như vậy, cũng đều không nói lời gì. Đại Hoàng Sơn Hải nữ thần rất nhiều, lẫn nhau khẳng định có khương phục, sẽ có minh tranh ám đấu. Nhưng vô luận như thế nào, Tây Vương mẫu vị cách khá cao, ẩn ẩn áp chế Thường Hy một đầu. Tùy tiện bói toán, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Lần nữa tới một lần. Thường Hy phất tay áo, lần này nàng 12 cái hải tử đều viện trợ kết trận, tăng lên lần này bói toán bị cách, tránh đi Tây Vương mẫu, đồng thời khóa chặt Côn Lôn. Thế là, khi thấy bói toán trong tấm hình chưa từng xuất hiện Tây Vương mẫu, mà là xuất hiện Côn Lôn phun trào vân khí thời điểm, chư thần nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên là thần của Côn Luân Sơn Hải giới. Ngược lại muốn xem là ai. Các thần tụ tinh hội thần nhìn sang, trong tấm hình xuất hiện vân khí, xuất hiện từng tòa núi Côn Lôn kiến trúc, uy nghiêm mà trang nghiêm, chân thực không giả. Thế nhưng là trong tấm hình xuất hiện lại là cái khác tồn tại. Khi hòa khẽ nhíu mày, nhìn thấy một tên tựa hồ là có thần tính cổ đại cự nhân ngồi xếp bằng, đưa lưng về phía chính mình. Có thần nói nhỏ, chủ nhật khoa phụ. Chỉ có đại hoang chư thần mới biết được. Thời kỳ toàn tỉnh khoa phụ cũng không phải là chủ nhật, mà là truy sát ngự nhật nữ thần Hy Hòa. Chỉ là cuối cùng chết giữa đường. Nhưng là đem Hy Hòa truy sát đến hoảng hốt chạy bừa, còn một ngụm cơ hồ đem tứ độc hoàng hạ uống đến ngăn nước. Chân chính toàn thịnh khoa phụ, hình thiên huyết mạch thân tộc, thực lực cường đại, đầy đủ khủng bố. Nhưng là rất nhanh, rất nhiều đại hoang chính thần thần sắc trì trệ. Đây chỉ là mới bắt đầu. Các thần nhìn thấy một vị thô cùng dũng manh nam tử tại cười ha ha, bên cạnh là trực tiếp lấy thời đại thần thoại tứ độc một trong làm binh khí, địa thủy phong hỏa tứ phương chư thần một trong cộng công thần hảo hữu chí giao, sông hoài họa quân vô chi kỳ, vô chi kỳ tựa hồ ngay tại ảo não, nhai răng trợn mắt, đồng tử màu vàng. Hình ảnh chậm rãi lưu chuyển, vân khí tràn lan một chỗ. Một vị người mặc áo trắng váy dài, thần sắc thanh lãnh nữ tử yên tĩnh nhìn xem trong nước con cá lưu động, đáy mắt hình như có nhớ lại, mặt mày lăng lệ, xinh đẹp hào phóng, dưới cây thì là áo xám nam tử một mình uống trà, hai mắt thương cổ, khuôn mặt bình tĩnh. Sau đó bói toán thị giác cuối cùng đi vào chính diện. Vân khí tràn lan lấy lưu động, biết che chắn ánh mắt, nhưng là không có quan hệ. Sao trời lực lượng xua tan lưu động vân khí, tại nhất nguy nga cung điện trước đó, Côn Lôn đỉnh cao nhất phía trên, tóc trắng áo xanh thân ảnh xếp bằng ở trên biển mây, khóe miệng ngậm lấy mỉm cười, tóc trắng chỉ là tùy ý rối tung trên bà bay. Tay phải khuỷu tay chống đỡ lấy đầu gối, bàn tay chống đỡ gò má, bộ dáng lười nhác tự do. Bàn tay trái nhẹ nhàng lục lọi một cái cựu vĩ mãnh hổ. Con mắt hiếp, khoe miệng tựa hồ là đang mỉm cười. Một cỗ dùng mình hàn ý nháy mắt từ đại hoang chư thần lưng dâng lên. Chương 516. Lục Nô, rộng chịu khen ngợi. Chương 516. Lục Nô, rộng chịu khen ngợi. Sao trời ánh sáng lạnh lưu chuyển. Toàn bộ đại hoang thần linh của Dục Nguyệt Cốc đều lọt vào một loại an tĩnh tuyệt đối bên trong. Nhất là trước đó nói là muốn đi đem cái này tóc trắng người bắt trở về mấy vị kia. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Giờ phút này trung thực có phải hay không? Mới vừa còn tràn đầy phấn khởi, ý định muốn lấy tới này ngàn năm qua công đầu tiên thần bình bổng, giờ phút này thần sắc trầm tĩnh, nhìn xem trên đất tảng đá, tựa hồ muốn từ bên trong dán mắt ra cái gì khe hở đến nỗi công lao. Công lao gì? Thần làm sao không biết? Chém chém giết giết nhiều không tốt. Nào đó trong lòng không có những cái kia thế tục nguyện vọng. Cho cười. Cái kia thế nhưng là Lục Nô a. Côn Lôn tiên tri chín bộ chúa tể, uy nghiêm cùng trật tự biểu tượng. Cửu Vĩ Hổ có thể trêu đùa Lục Nô, cùng chúc Cửu Âm là bạn, bên cạnh còn có chiến thần Hình Thiên. Sông Hoài Thủy Quân vô chi kỳ, Trục Nhật Khoa Phụ, cùng Côn Lôn Tây Vương mẫu giới đệ nhất thần nữ tại, không khách khí mà nói, liền cái này đội hình, thật muốn lấy toàn thịnh chi tư giáng lâm, sợ không phải có thể đem Dục Nguyệt Cốc cho đầu. Dù sao, ai nguyện ý đi ai đi. Không đúng. Đang lúc chư thần nghĩ đến làm sao từ chối chức trách thời điểm, Thường Hy có chút nhíu mày, sau đó nói, màn này là giả dối, thiên cơ bị quấy nhiễu. Bình Bồng kinh ngạc, ngẩng đầu lên, nói, cái này, nương nương làm sao biết? Thường Hy thản nhiên nói, rất đơn giản, Thiên Thần Lục Ngô cùng Tây Vương mẫu cùng là Côn Lôn ba thần một trong. Mà Cửu Thiên Huyền Nữ vị cách mặc dù cao, nhưng cũng muốn tại Tây Vương Mâu phía dưới, dưới mắt cái này Cửu Thiên Huyền Nữ đều đã như thế lớn, Lục Nô bản thể chỉ sợ đã sơn có thể đỉnh thiên lập địa, lại thế nào có thể là như thế điểm. Huống hồ chúc Cửu Âm chưa từng rời khỏi Cửu U. Khoa phụ tại Hình Thiên chết đi mới thành danh, mà Vô Chi Kỳ cùng Côn Lôn thần hệ cũng có xung đột. Những cái này truyền thuyết lưu truyền tại khác biệt năm tháng thần linh, không có khả năng như thế hỏa khí tổng hợp một đường. Huống hồ, nếu thật là vị cách đủ để cao đến áp đảo Lục Nô phía trên, chúng ta thăm dò thiên cơ, đã sớm bị thần phát giác. Lại thế nào khả năng ở đây lẫn nhau thảo luận? Thanh âm bình thản an bình. Chư thần hai mặt nhìn nhau, chợt từ trước đó nhìn thấy cái này vô cùng trở lại lực trùng kích một màn bên trong khôi phục lại, tự lẩm bẩm, như có điều suy nghĩ nói, xác thực như thế. Lục Nô tuổi tác cùng Trúc Cửu Âm tương tự, càng lớn tuổi tại Cửu Thiên Huyền Nữ, Huyền Tiên, khoa phụ rất nhiều, lại thế nào có thể sẽ là nhỏ như vậy một điểm. Về thời gian có quá lớn lỗ thủng, nguyên lai là cố ý dẫn đạo sai lầm, tận lực lừa dối chúng ta. Thường Hy ngón tay khẽ nhúc đích, ánh trăng lưu chuyển, một lát sau, thiên cơ trên tấm hình đột mà tràn lan ra từng sợi khí cơ, hình ảnh hơi có không hiệp, nữ tử Minh Ngộ nói, cái này một loại ba động. Là Hiên Viên Hoàng Đế một mạch kỳ môn độn giáp, hiện tại còn nắm giữ cái này một loại thần thông, trừ bỏ huyền nữ, cũng chỉ có Bạch Trạch. Bạch Trạch. Một cái mắt, toàn bộ dục nguyệt cốc bên trong bầu không khí nháy mắt đè thấp. Sau một hồi, một tên tiên thần thì thầm vài tiếng, sau đó cười gần nói, là thần. Một tên khác tiên thần tự lẩm bẩm, chết không được. Thần, khẳng định biết như thế nào bắt chước được cái khác trừ vị thần linh khí tức. Vấn đề giải khai. Bất quá, cái này nát miệng đồ chơi còn mẹ nó còn sống. Ta hôm nay liền đem thần bắt trở về hầm ăn. Đối ra thần ra làm quần áo, rút lông tóc của hắn làm mút, ta muốn đem thần băm. Một đám tiên thần phảng phất nháy mắt chấn nộ, cười gần ma quyền sát trưởng. Không có người, không có ai biết 5000 năm trước cái kia không đành lòng hồi ức qua lại. Tóm lại, nguyên bản đến nói, Hiên Viên Hoàng Đế đúng là lại mãng lại có thể đánh. Nhưng là, cái kia cùng các thần có quan hệ gì đâu? Các thần là thần, cao cao tại thượng thần. Thần cùng người giới hạn tại thời đại kia được chia rất mở. Nhỏ yếu đến đâu thần, đều là thần bí mà không thể nắm lấy, quan sát nhân gian chúng sinh. Mang theo một đám tự nhiên mà vậy khinh miệt. Thậm chí đối với Hiên Viên, Đại Hoang chư thần, Côn Lôn chư thần đều chỉ là làm chuyện tiếu lâm và việc vui, nhìn xem nhân gian thiếu niên chạy khắp nơi đến chạy đi đánh nhau, mỗi ngày tại Nhật Nguyệt xuất ra bên trên thần sơn, nhìn xem trên trời mặt trăng, đi Bắc Hải bên ngoài hóng hóng gió, cùng trận, không để ý hai vị cổ đại hải thần tâm sự. Ngẫu nhiên đề cập thế gian kia đần độn Hiên Viên, nói lên lại có con manh thú kia không may. Thời gian trôi qua tiêu giao lại tự tại. Thẳng đến có một ngày, con nào đó gọi là Bạch Trạch không may đồ chơi, không biết đầu óc làm sao quất quất, mang theo hơn 10000 danh chính thần bản hộ khẩu chạy đi tìm Hiên Viên. Sau đó làm Hiên Viên Hoàng Đế mang theo Côn Lôn thần nữ cộng thêm Phục Hy hậu nhân tổ hợp, mang theo cây kia gọi Hiên Viên kiếm thiết bổng truy, một mặt cởi mở từng nhà tới cửa đánh tới thời điểm. Chư thần kinh ngạc phát hiện, hừ, ta thành việc vui. Sau đó, cơ Hiên Viên tựa hồ cảm thấy chưa đủ nghiền, đem quyển này bản hộ khẩu trực tiếp phục chế, từng nhà gửi tới. Trung cổ thời điểm, nhân gian cơ hồ từng nhà nhân thủ một bản Bạch Trạch tinh phái đồ. Hiên Viên Hoàng Đế về sau, chúng thần coi là có thể yên tĩnh. Ai biết về sau có cái gọi Si Vu nhãi con lên môn. Phiên Lang nha động, một mặt khó chịu. Chư thần hỏi thăm nó là sao là đây. Si Vu thái độ phong khoáng, Hiên Viên có thể đánh các ngươi, ta liền không thể đánh đâu. Hiên Viên có thể làm chi, ta cũng có thể. Ta cũng không thể so Hiên Viên kém. Đại Hoang chính thần. Sau đó lại có một cái gọi là Hình Thiên Giá Hỏa dẫn theo thịt rượu khách khí gõ môn. Một mặt cởi mở, nghiêm túc hành lễ, ta là thần tử của Viêm Đế, gọi là Hình Thiên. Ta viết hai bài bài hát, các ngươi nghe một chút thấy được hay không nghe. Chỉ là ta nghe nói, Cửu Lê Si Vu đánh qua các ngươi, nhân gian Hiên Viên đánh qua các ngươi, lão đại của ta Viêm Đế cùng bọn hắn cùng xương tại thế. Nếu như Viêm Đế không có đánh qua các người, Viêm Đế liền không có mặt mũi, Viêm Đế là lao đại ta, Viêm Đế mất mặt, ta cũng mất mặt. Mà ta mất mặt, ta dịu đã cảm thấy rất mất mặt. Cho nên vì Viêm Đế mặt mũi, vì Viêm bộ tộc tôn nghiêm, ta cần đến đánh một lần các ngươi. Cảm ơn, ta chuẩn bị rượu thịt, còn có câu thơ. Đánh xong về sau, chúng ta có thể cùng một chỗ ăn, ta cho các ngươi ca hát. Sau đó buông xuống thịt rượu, một mặt cởi mở móc ra một cái đại phủ đầu phía tử. Đại Hoang chư thần. Tóm lại, thời đại kia, thần linh cường đại, cao cao tại thượng, nhưng là nhân tộc khổng lồ cơ số bên trong, cũng từng hiện lên qua một vị như là rực rỡ mặt trời anh hùng, mà Hiên Viên Hoàng Đế mở cái hư đầu từ xưa anh hùng tiếp anh hùng, mà anh hùng cũng đều muốn biết, bản thân có phải hay không mạnh nhất cái kia. Tư nhân đã qua đời, có thể thần linh trường tồn, có đánh hay không qua được, thử một lần liền biết. Hiên Viên làm được, ta không làm được. Mặc dù tại Hình Thiên về sau, quả thực là sống yên ổn cực kỳ lâu, nhưng là mấy trăm năm sau, làm tên là Vũ thanh niên mang theo một thanh gọi là Duệ Ảnh kiếm thiết đồng truy, mang theo Đồ Sơn thần nữ cùng Phục Hy hậu nhân kế, cầm một bản gọi là Sơn Hải giới sách lại một lần chụp vang dội cửa lớn thời điểm. Loại này cùng năm đó cơ hồ không hề khác gì nhau nhân viên phối trộn, lại lần nữa tỉnh lại chư thần đắc ngộ. Cứ việc, các thần chưa từng sẽ nghĩ tới, vì sao nhân tộc thủ lĩnh tất nhiên tới đây khiêu chiến? Vì sao có thể tại bảy quỷ thần thủ xuống phương pháp bảo vệ tính mạng Bạch Trạch tinh quái đồ, biết phát triển đến nhà đầy đủ. Thần dù sao cũng là thần. Đại Hoang chính thần nhất là như thế. Trúc Cửu Âm như thế tồn tại luôn luôn số ít. Lục Nô duy trì trật tự, liền bị chúng sinh tôn sùng, tự nhiên là bởi vì dạng này thần linh cực kỳ hiếm thấy. Mà Đại Hoang đồng thời không có Lục Nô, Thiên Đế phi tử đều có thể điều khiển 10 vòng mặt trời du tẩu thiên cung, không để ý nhân gian là cái dạng gì, thập nhận hay không, chúng sinh chết hết, mà nàng chẳng qua là cảm thấy như thế đầy đủ uy phong lẫm liệt, cuối cùng rước lấy tính tình dạy rộng khoa phụ đều giận dữ, không để ý đế tuấn, đoạn dặm truy sát. Mà khoa phụ chiến tử về sau, càng là cổ vũ thiên phi uy phong. Trên làm dưới theo, cái khác Đại Hoang chính thần tự nhiên cũng sẽ không để ý, dù sao, quá nhiều thần, sinh ra liền cao cao tại thượng, há lại sẽ túi đầu đi nghe sâu kiến thanh âm. Các thần chỉ biết bởi vì bị sâu kiến gây thương tích mà nổi giận. Khi biết Bạch Trạch lại lần nữa hiện thế thời điểm, tức giận tự nhiên dâng lên, hận không thể đem ra hỏa này tại chỗ chặt chết, lòng đầy căm phẫn. Thường Hy lắc đầu, tiếng nói bình thản nói, trước trở Thạch Di trở lại hắn nói. Câu nói này nói ra, những thần linh này mới chậm rãi tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại về sau, liền có chút tiếc nuối. Nếu như nói là Thạch Di xuất thủ, hẳn là cũng liền không có bản thân sự tình gì. Thạch Di là trấn thủ đại hoang tây bắc góc thiên thần, chấp trưởng 5 tháng, thực lực cực kỳ cường đại. Hiện tại nơi này đều là phụ thuộc vào Thường Hy thiên thần, còn lại mấy vị cường đại thần linh, thí dụ như Nặng Lê chấp trưởng mặt trời mặt trăng và ngôi sao được lần đại thần Em Minh, cũng sẽ không thường thường đến tắm nguyện chỉ bái kiến Thường Hy, cho nên không tại, thật muốn luận đến thực lực đến, chỉ sợ đều không phải Thạch Di đối thủ. Bạch Trạch là không có cách nào tự tay đuổi bắt trở về. Chư thần tiếc nuối, đành phải tắt cái này tưởng niệm. Bất quá, Bình Đông nhìn xem cái kia thôi diễn ra hình ảnh, nhìn rất lâu, nhìn không được nói, Bạch Trạch gia hỏa này làm còn rất thật à, nhất là cái này cựu vĩ hổ, không biết có hay không nguyên hình ở, nhìn qua bộ lông xoa tung, rất là mềm mại, thê tử của ta chỗ thích cái kia mấy cái Lino Nhi, đều đã là từ rất nhiều giữa thiên địa đưa tới dị thú, kém xa cái này. Nếu có được một cái kia nàng khẳng định vui vẻ. Liên Thường Hy đều nhìn nhiều mấy lần, trong lòng yên lặng so sánh xuống. Phát hiện cái này cựu vĩ hổ so với Nguyệt Thần Cung trong điện ngọc thỏ đều tốt hơn sơ chút. Còn lại chư thần ngơ ngẩn, sau đó nhìn xem nam tử tóc trắng kia bàn tay vớt ve còn nhỏ mánh hổ, khen không dứt miệng, nói, sát thực à, sát thực có chút đáng yêu. Tìm tới Bạch Trạch về sau, khẳng định phải hỏi một chút, đây là cái gì phẩm loại? Đúng vậy a, đúng vậy a. Xem ra thật tốt sở, đưa cho vị kia nữ thần, thần nên cũng sẽ mừng rỡ, ta trước lấy pháp thuật lưu lại một đoạn này hình ảnh, sau đó cho nàng nhìn xem, nếu là ưa thích, cho dù là thượng cùng Bích Lạc hạ hoàng tuyển, ta cũng phải cấp nàng bắt như vậy mấy cái trở về, một được một cái vừa vặn phối đôi. Ta cũng nuôi mấy cái đi. Về sau có cơ hội, cho cái kia Lục Ngô tôn thần đưa hai cái. Ngươi không sợ thần không vui? Lục Ngô tính tình lãnh đạo, cái này lại không phải thần, nổi giận hơn vậy cũng phải là đối Bạch Trạch tức giận a. Cũng là. Tại buông lòng xuống về sau, một đám thần linh nhìn xem nam tử tóc trắng phủ mèo đồ, tùy ý thảo luận. Nói tóm lại, tại đại hoang chính thần tầm đó, cửu vĩ hổ Lục Ngô bộ lông mềm mại độ, rộng chịu khen ngợi. Côn Lôn chấp pháp thiên vực thần điện, ngồi ngay ngắn ngự tọa bên trên thiếu niên tóc trắng, đột nhiên cảm thấy một trận ác hàn, thân thể dùng mình một cái. Thường Hy nghĩ cho đại hoang thiên đế Đế Tuấn lấy thần thông truyền pháp, đem nam tử tóc trắng này sự tình nói cho Đế Tuấn. Sau đó, xem như thiên thần, xem như thiên phi, cũng xem như thế tử. Đoan chính lịch sự tao nhã gần như có thể lấy cùng Tây Vương Mẫu so sánh Thường Hy, khó được mang theo một chút nũng nịu giọng điệu nói, cái này một cái tiểu lão hổ rất có thú. Đế có thể vì thiếp bắt đến sao? Chương 517. Trọng lượng cấp chương 517, trọng lượng cấp đại hoang tây bắc góc. Vệ Uyên cùng Bạch Trạch liều mạng chạy về phía trước. Sau lưng cái kia một đạo khí cơ càng ngày càng mãnh liệt chạy nhanh, tốc độ cực nhanh, không, thậm chí có thể nói là nhanh đến mức không hợp thói thường, nhận nguyện chuyến đi tốc độ, cùng điều khiển phong vân tốc độ, người sáng suốt một cái liền có thể nhìn ra được ai nhanh hơn chút. Vệ Uyên nhìn về phía bên cạnh Bạch Trạch, tiến lặng giảm xuống tốc độ. Đối với đầu sắc người bệnh có độ cao hiểu rõ cùng trận trị kinh nghiệm Bạch Trạch người đứng đầu giữ chặt ra hỏa này, khóe miệng giật một cái, nói, ngươi muốn làm gì? Vệ Uyên hồi đáp, chạy không thoát, cùng nó lãng phí thể lực, không bằng xoay người lại cho thần một cái. Rất tốt, tiêu chuẩn đáp án. Mát điểm. Cái quỷ. Bạch Trạch cái chán nhíu nhíu, chết giữ chặt bên cạnh quan văn, nói, không, ngươi bình tĩnh một chút, cái kia thế nhưng là thạch gì, trấn thủ đại hoang tây bắc góc tồn tại, nhất định phải nói, cơ hội có thể so sánh với làm Côn Lôn thần hệ tứ linh cấp độ này quái vật, ngươi xác định đánh thắng được. Tứ linh. Đúng, thậm chí là tứ hung tiêu chuẩn a. Bạch Trạch cố ý ngữ khí trầm trọng. Vệ Uyên thì thầm nói, tứ hung a. Bạch Trạch thở phào nhẹ nhõm nói, sợ rồi sao, sợ liền cùng ta. Vệ Uyên nhìn hắn một cái, nói, ta vừa làm thịt một cái. Vừa làm thịt. Bạch Trạch sắc mặt cứng ngắc, ừm. Ngươi đến thật. Mắt thấy Vệ Uyên tựa hồ ngược lại càng có lòng tin đi trở về, Bạch Trạch tê cả da đầu liền đội bằng kéo, nói, đợi chút nữa. Ngươi không phải nói muốn phòng ngừa rút dây động rừng sao? Chúng ta đầu tiên là vượt quan, sau đó lại cùng Thạch Di đại chiến, Long dân quốc theo Nhật Nguyệt chỉ cần không phải ngu xuẩn, cũng sẽ ở khoảng thời gian này giấu đi, không cho phép ngươi còn không có tìm tới hắn, hắn cứ như vậy vui mừng hớn hở không có rồi, vô tượng ngươi cũng không phải vì để cho hắn có thể vui tang mới tới à? Bạch Trạch nói thẳng ra Vệ Uyên ý nghĩ. Vệ Uyên hoạt động dừng một chút, chậm rãi nói, chưa từng đánh qua, làm sao biết đánh không lại. Lại lui xuống đi, cũng lui không thể lui. Bạch Trạch không thể làm gì nói, suy nghĩ lại một chút biện pháp. Suy nghĩ lại một chút. Ta biết trên người ngươi kiếm khí cường hành, cũng nhìn ra ngươi kiếm thuật cảnh giới rất cao, giết chết qua chính thần, thậm chí không biết làm sao cạo chết tứ hung. Thế nhưng là, Thạch Di thần cùng những cái kia thần không giống, gia hỏa này là chấp trưởng thời gian, 12 nguyên thần kết trận có thể gọt nhân thọ nguyên, ta mặc dù không biết ngươi làm sao giết chết các thần, nhưng là đại khái dẫn đầu cùng các thần khinh thường ngươi có quan hệ. Có thể Thạch Di gia hỏa này, ngươi nhìn thần danh tự liền biết, tính cách giống như hòn đá, thú hổ, kiếm khí của ngươi mạnh cỡ nào ta không biết, nhưng là lúc này ngươi, tuyệt không có khả năng dựa vào kiếm thuật giết chết thần. Bạch Trạch ngữ khí chém đinh chặt sắt. Vệ Uyên nhíu mày. Bạch Trạch nói, không muốn như vậy nhìn ta. Ta tạm thời vẫn còn tương đối biết lai lịch của bọn hắn, Thạch Di công sát lực lượng, hoặc là không tính quá mạnh, ngay thẳng chút nói, căn bản không mạnh, không bằng tứ hùng, nhưng là, ngươi giết không chết thần a. Bạch Trạch ngữ khí không thể làm gì, lấy Thạch Di thần linh thể phách bất kỳ cái gì thương thế đều có thể nương theo thời gian khỏi hẳn. Mà thần quyền năng một trong, có thể gia tốc tự thân thời gian lưu chuyển. La Ti Nhật Nguyệt ngắn giải. Không đề cập tới cái này, một quyền năng dùng tại chiến đấu bên trong, vô luận xuất thủ tiến công, còn là nói lui giữ phản kích, đều cơ hồ áp đảo đại bộ phận thần linh phía trên, vẹn vẹn cái này một quyền năng cùng thể phách kết hợp, cũng đủ để cho đồng thời không am hiểu vị diện tính thần thông cùng quyền năng gì, bao trùm rất nhiều tiên thần phía trên, danh liệt đại hoàng chấn thủ một trong. đây là thiên thần bên trong bất diệt thể một trong. Bất luận cái gì thương thế, đều sẽ nháy mắt tại thời gian gia tốc lưu động phía dưới khôi phục. Liền những cái kia nương theo thời gian biết dần dần ăn mòn chúng chiêu người thần thông đều không ngoại lệ. Bởi vì Thạch Di hoàn toàn có thể tăng tốc thời gian của mình mà tạm dừng địch nhân pháp lực thời gian, cuối cùng những cái kia đánh vào thần trong cơ thể hết thể ngoại lực cũng sẽ ở thời gian loạn lưu bản thân cọ rửa xuống chốt bụi, mà thần thân thể cũng sẽ nương theo lấy thời gian trôi qua khôi phục thương thế. Một chiêu này đối với có tuổi thọ hạn chế sinh linh đến nói là tuyệt đối cấm kỵ. Có thể Thạch Di gia hỏa này là thiên thần, đồng thọ cùng trời đất, hắn một chiêu này trực tiếp là thường lại trạng thái, trừ phi ngươi trong nháy mắt chôn vùi thần thân thể cùng một phách, dù là thời gian lưu chuyển cũng vô pháp khôi phục, bằng không mà nói bất kỳ người nào đều không thể đánh bại thần, mà thần thì là biết càng đánh càng mạnh, dựa vào thân thể ký ức lĩnh ngộ đối phương chiêu thức, tiếp theo đánh tan địch thủ. Bạch Trạch rất rõ ràng thói quen giải thích một lần, nói, cho nên, trừ phi kiếm thuật của ngươi đã cường đại đến một nháy mắt chém giết tứ linh tứ hung cấp bậc thần linh, nếu không thì chúng ta chỉ có chạy. Bạch Trạch ngửa mặt lên trời thở dài, gia hỏa này là toàn bộ đại hoang thứ nhất kẹo gia châu, khí huyết hùng hồn, sức khôi phục cơ hồ là trong nháy mắt, ngươi một kiếm chặt lên đi, thậm chí có thể xuất hiện kiếm kẹt tại khôi phục sau thần thể bên trong không nổ ra được, bị Thạch Di một quyền nện xuống tình huống. Tây bắc góc, trấn thủ phương bắc cửa vào đều như vậy sao? Thạch Di như thế, Huyền Vũ cũng là như thế. Phía bắc mà đến cùng có cái gì? Máu châu phòng thủ châu, còn mở khóa máu treo. Khóa còn không phải giọt máu, trực tiếp cố định đầy máu trạng thái. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, nhìn Bạch Trạch một cái. Bạch Trạch thân thể cứng đờ, ngáy mắt rõ ràng hắn ý tứ, lắc đầu cự tuyệt, không nên nghĩ dùng hình tiên phủ. Dưới sự ứng phó không kịp, lưỡi búa này đúng là có thể trọng thương Thạch Di, đánh cho thần ngắn ngủi vô pháp truy kích cũng có khả năng, nhưng là vậy ngươi liền triệt để bại lộ, đến lúc đó toàn đại hoang thần linh đều sẽ tới truy sát ngươi, cho dù là ngươi cũng trực tiếp không có rồi. Bại lộ. Bạch Trạch khẽ miệng giật một cái, yếu ớt nói, ngươi sẽ không coi là thiên hạ còn có thanh thứ hai dịu có thể đem người chém thành cái kia hình dạng a. Cháy mau, phía trước có lẽ có biện pháp. Vệ Uyên thở dài, không kịp. Cái gì? Bạch Trạch nao nao. Vệ Uyên vất tay áo một đạo gió lớn trực tiếp đem Bạch Trạch đưa ra, xoay người lại đồng thời chỉ, kiếm khí ung tùm nổi lên, sau đó nặng nề mà phách chạm xuống tới, vân khí tràn lan, kiếm ý mũi nhọn phóng lên tận trời, cuối cùng chém tới cái nào đó tồn tại, nháy mắt băng liệt tản ra, vân khí xoắn nát, trong không khí hàn ý lăng liệt đến thấu xương. Bạch Trạch ổn định thân hình, nhìn người tới. Thân hình cao lớn mà trầm mặc, ở thời đại này cũng chỉ có như là ngắn tóc. Hai tay giao nhau, trực tiếp ngăn trở Vệ Uyên xúc thế kiếm ý bộc phát. Bạch Trạch con ngươi co vào. Nhìn thấy tại đại hoang dùng phòng thủ làm tên Thạch Di, trên hai tay xuất hiện máu me đầm địa vết thương ghê rợn, cơ hồ có thể nhìn thấy bạch cốt âm u, thậm chí liền bạch cốt phía trên đều máu tươi bị chém đứt. Bạch Trạch ra đầu tê dợn, nhìn về phía bên cạnh tóc trắng kiếm giả. Thế mà thật chạm phá phòng ngự đâu? Chờ một chút, dạng này kiếm thuật cảnh giới, có hay không có thể rút ra trôi kiếm này? Bạch Trạch thần sắc khẽ giật mình. Vệ Uyên bật hơi tụ khí, trong lòng có chút chút hối hận không có đem phối kiếm mang đến. Mới vừa một kiếm kia, đã là hắn xúc thế về sau. Tại cùng Bạch Trạch trò chuyện thời gian bên trong cũng đã bắt đầu xúc thế. Mặc dù hắn đại khái dẫn đầu không phải tứ hung cấp bậc đối thủ, nhưng là cơ hội không phải trốn tránh liền có thể đi ra. Một mực chạy trốn không phải tác phong của hắn, nhưng là tựa như là Bạch Trạch nói như vậy. Thạch Di thần sắc lãnh đạm, vết thương trên cánh tay miệng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục khỏi hẳn, cho dù là lạnh lạnh thấu xương kiếm khí, cũng sẽ tại thời gian dài rằng giặc xuống tiêu tán trong không. Thạch Di phảng phất hoàn toàn vô pháp nhận biết được thống khổ là bật gì, nhìn chăm chú lên Vệ Uyên, ngươi chính là phạm nhân, ta cần mang ngươi trở về tiếp nhận đại hoang chư thần chế tài. Vệ Uyên nói, không phải ta, là Trần Uyên làm. Thạch Di cao mày nói, ngươi nói không phải ngươi, có chứng cứ gì sao? Vệ Uyên xúc thế hồi đáp, ngươi nói là ta làm, có chứng cứ gì sao? Thạch Di chậm rãi nói, trận pháp đã công bố hết thảy. Vệ Uyên trầm tư, chân thành nói, nếu là trận pháp lâu năm thiếu tu sửa đã hư đây. Lúc đầu chỉ là tại thuận miệng kéo dài thời gian, nhưng là Vệ Uyên hoàn toàn không nghĩ tới, vị này chấp trưởng tốc độ thời gian trôi qua thiên thần trầm tư về sau, gật gật đầu, nói, xác thực, ngươi nói cũng có đạo lý, trận pháp đã có hơn nghìn năm thời gian không có sử dụng cùng tu chỉnh, tồn tại có trận pháp không tổn hại khả năng. Vệ Uyên ngơ ngẩn, như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ còn có chuyển cơ? Hắn nói, cho nên, ngươi có thể thả ta đi sao? Thạch Di lắc đầu, không thể. Vệ Uyên nói, ta mới vừa nói có đạo lý sao? Có đạo lý. Vậy ngươi có thể thả ta đi sao? Không thể. Tại sao? Ngươi không phải nói ta nói có đạo lý sao? Thạch Di chân thành nói, là có đạo lý, cho nên ta muốn đem ngươi mang về, sửa xong trận pháp về sau nhường ngươi thử một lần nữa. Yên tâm, nếu như ngươi là bị hoan uổng, ta nhất định hộ ngươi chu toàn, nhưng là ngươi mới vừa tại sao phải chạy? Vệ Uyên nói, bởi vì ngươi đều đuổi theo, ta khẳng định phải chạy a. Vậy ta không truy ngươi, ngươi liền không chạy đâu. Đại khái. Vậy ta không truy ngươi, ngươi có thể tự mình trở về chứng minh trong sẽ sao? Vệ Uyên. Ngươi lo gì không có vấn đề gì cả, ta càng không có cách nào phản bác. Hắn nói, không thể. Thạch Di gật gật đầu, đến có kết luận, nói, ta rõ ràng, ngươi trêu của ta. Cái kia chỉ có thể để ta tới đưa ngươi mang về, sau đó sửa xong trận pháp. Nếu là oan của ngươi, ta tự nhiên bồi tội. Thiên thần song quyền đụng nhau, tốc độ thời gian trôi qua tại thần bên người và mẹo, chậm rãi nói. Nhưng nếu là ngươi đúng là phạm nhân. Như vậy, trêu của thiên thần chi tội ác, tới đồng thời phạt. Ngươi không có binh khí, ta cũng lấy hai tay đối địch. Thuận thế đem bên hông chiến đao ném, khí thế mãnh liệt bằng bạc. Một cô vài câu áp bách tính khí tức bài sơn đảo hải hướng lấy Vệ Uyên rơi đập đi qua, sau đó, Thạch Di giơ bàn tay lên, đột nhiên một quyền ném ra, Vệ Uyên cảm giác được hô hấp đều hơi ngưng trệ, quyền pháp khí thế cường thịnh, trước đây chưa từng gặp, thần sắc nghiêm nghị. Đây không phải là loại kia chỉ dựa vào lấy thần lực làm sằng làm bậy thần. Thời gian dài dằng dặc bên trong, khổ tâm nghiên cứu một hạng kỹ nghệ, không ngừng đem nó mài giũa đạt đến đỉnh phong. Đây mới là thần linh trên kỹ xảo có lẽ có tạo nghệ. Vệ Uyên trong tiếng hít thở, đồng thời chỉ một kiếm chém ra, song đồng thần quang nội luận, vận chuyển huyền nữ truyền lại pháp môn, hàn mang ngưng thực, có thể chạm phá vạn pháp, phất tay áo chấn động, đem quyền thế khóa chặt chân khai, sau đó thuận thế một kiếm chém ra, khí thế mãnh liệt băng lãnh. Ngay tại quyền cùng kiếm giao phong thời điểm, đột mà, trong hư không dần hiện ra hai thân ảnh, một trái một phải, xen kẽ vào chiến trường bên trong, bên trái vươn tay đè tại Thạch Di quyền phong một bên, đem cái kia bảng bạc quyền thế dẫn dắt chệch hướng phía trước, mặt phải thì là phất tay áo ngăn lại kiếm của Vệ Uyên pháp. Ngưng thực đến cực điểm quyền thế, cùng Vệ Uyên lăng lệ đến cực điểm kiếm ý hàn mang nháy mắt bị nuốt hết tan biến. Dù là mới vừa chiêu thức cũng không phải là toàn lực ứng phó, một màn này cũng đủ để dọa người. Vệ Uyên lui ra phía sau mấy bước, nhìn người tới, đối với mình vị này là người mặc trường bào màu trắng nữ tử, mũ trùm rơi xuống, chỉ có thể nhìn thấy chân bong cái cằm cùng màu sáng bờ môi, mà ngăn lại Thạch Di vị kia cũng giống như thế cách ăn mặc, nhìn qua cơ hồ là giống nhau như lúc. Thạch Di trên mặt hiện lên kinh ngạc vẻ kinh ngạc. Bạch Trạch cũng ngây người. Là các ngươi? Thạch Di mày nhăn lại, nhìn thoáng qua Vệ Uyên, nói: Các ngươi muốn giữ lại hắn? Tại sao? Nữ tử thanh âm mỉm cười mỹ hảo, để người nhớ tới chứa đựng đóa hoa, cười nói dịu dàng nói: Đương nhiên là hắn cùng chúng ta một vị cố nhân có cũ rồi, lại vừa lúc nhìn thấy các ngươi giao thủ, cho nên đi ra giúp một chút. Như thế nào? Thạch Di, ta nếu để cho ngươi bán chúng ta một bộ mặt, ngươi có cho hay không? Chỉ là một bộ mặt, làm sao có thể để chấn thủ một phương tiên thần từ bỏ? Có thể Thạch Di trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thế mà thật chậm rãi thu quyền. Cũng chỉ là bởi vì mặt mũi này, đại hoang mạnh nhất thần linh một trong từ bỏ truy sát, nói: Đã là các ngươi, như vậy ta lần này thu tay lại, nhưng là lần sau gặp lại, ta chắc chắn ngươi cầm xuống. Thần câu nói thứ hai là nói với Vệ Uyên, thuận tiện bổ sung một câu: Ta trở về liền biết đem trận pháp sửa xong, kiểm tra chỗ sơ sót, thay đổi mới linh tài, đồng thời sẽ tìm đến trận pháp sư, ngươi yên tâm, lần sau sẽ không gặp phải chuyện như vậy. Vệ Uyên, ngươi cái này khiến ta làm sao yên tâm? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không đi qua. Thạch Di liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia hai cái giống nhau như lúc nữ tử, nhấc lên bên cạnh bản thân buông xuống binh khí, chuyển thân rời đi. Vậy mà thật cứ thế mà đi. Nữ tử áo trắng thu tầm mắt lại, một cái vươn tay đặt tại Vệ Uyên trên bờ vai, một cái vươn tay đặt tại Bạch Trạch bả vai, thoáng qua tầm đó, Vệ Uyên phảng phất nhìn thấy không gian ở trước mặt hắn vỡ nát, hay là nói mặt đất bản thân đang lưu chuyển, nháy mắt liền tới một nơi khác, linh khí nồng đậm mênh mông. Đây là một tòa khí thế bàng bạc núi. Vệ Uyên chậm chậm thở ra một hơi, nhìn về phía hai vị này giống nhau như lúc nữ tử, trong lòng đột nhiên có cảm giác. Hai vị là? Bên trái nữ tử mỉm cười không nói, đoan chính hào phóng. Phía bên phải nữ tử cười nói chuyện, nói: Lời của chúng ta. Ừm. Ngươi có thể gọi ta nữ hoa. Chương 518. Khoa phụ tin chết, ứng long tung tích. Chương 518. Khoa phụ tin chết, ứng long tung tích. Nữ hoa nương nương. Vệ Uyên ngơ ngẩn, sau đó trên mặt hiện ra vẻ chần chờ, cái kia mỹ mạo nữ tử đuôi lông mày nâng lên, tự tiếu phi tiểu nói: Sao đến, ngươi không tin sao? Vệ Uyên chần chờ nói: Cảm ơn ân cứu mạng, thế nhưng là. Nhưng mà cái gì? Tốt rồi tốt rồi. Bên cạnh lại có một thanh âm truyền đến, cười một tiếng, nói: Triều Dương, ngươi lại trêu đùa người bên ngoài đâu? Đạo này thanh âm êm dịu, như là ấm từ trưởng thị, có thể Vệ Uyên nhìn sang, người đến ngũ quan cùng bộ dáng, rõ ràng cùng hai người này không khác nhau chút nào, nhưng là khí chất bên trên cũng không giống nhau. Đây, đây là. Lại có mấy người đi ra, trước mắt chính là năm tên nữ tử. Bên ngoài giống nhau như lúc, nhưng là khí chất lại là hoàn toàn khác biệt. Vệ Uyên ngơ ngẩn, đây là. Bạch Trạch Tiên lặng di động đã đến Vệ Uyên sau lưng, rụt cổ một cái, giải thích nói: Đại Hoang Tây Kinh đi lại, có thần 10 người, tên là nữ hoa chi ruột, hóa thành thần, chỗ lật quảng chi dã, hoành đạo mà chỗ. Thân thấp giọng nói: Bất quá, cái này ruột là tâm địa ý tứ. Viết sách tên kia tuyệt đối có vấn đề. Cái này mười vị là hoa hoàng chư thiện ác tạp niệm biến thành. Nhưng là, ta nghĩ ngươi đối với các thần danh hiệu quen thuộc hơn, giản lược chút nói, chính là giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, mười thiên can nguyên điện. Đương nhiên, đây chỉ là bị giản lược hóa thiên can, chân chính thiên can tên. Át phùng, chiên ông, nhu triệu, cường ngữ, trừ ung, đồ duy, thượng trương, trọng quang, huyền đạo, triều dương. Vì nữ hoa mười niệm thiện ác biến thành. Mười thiên can, cùng 12 nguyên thần đại biểu 12 địa chi đem đối ứng. Bạch Trạch vốn đang đánh tan muốn dùng cái này để chứng minh một cái nó truyền thuyết tính, sau đó tiếng nói một cái dừng lại. Ý thức được phía trước gia hỏa này chính là đem 12 địa chi biến thành thập địa nhánh gia hỏa. Mẹ nó hung hãn đến một nhóm. Lời nói vẫn không có thể nói xong, cũng họng trực tiếp câm. Thần đột nhiên ý thức được, mặc dù mọi người đều là vật trang sức, nhưng là vật trang sức cùng vật trang sức đụng vào nhau, nhất định sẽ có một cái biến thành một cái khác vật trang sức. Đây là vật trang sức định luật bảo toàn, tại cùng trong lúc nhất thời cùng một vị trí có lại chỉ có một cái vật trang sức. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn nói, nhưng là thiên can xa không phải địa chi có khả năng bằng được. Ta đương nhiên biết. Vệ Uyên phun ra một ngụm trọc khí, vẹn vẹn bằng vào ba hoàng mười niệm thiện ác, phân lượng liền đầy đủ khủng bố. Bất quá, hắn không phải nhớ kỹ, bản thân đã từng cùng loại tồn tại này từng có quan hệ. Vị kia nhất tự nhiên hào phóng nữ tử mỉm cười nói, không hổ là Bạch Trạch, biết được bản vật. Rất tốt. Ách. Đa tạ. xưa nay lắm mồm Bạch Trạch hiện tại trung thực đến tựa như là tu hành bế khẩu thiền hòa thượng. Một câu thêm lời thừa thãi đều chưa nói qua. Khách khí câu nệ không hợp thói thường. Triều Dương nhìn thoáng qua Bệ Uyên, cười nhẹ nhàng nói, bất quá, chúng ta cũng thực là vì người nào đó thỉnh cầu mà đến, điểm này không giả. Bệ Uyên nói, không biết mặt khác năm vị. Triều Dương nghiền ngâm nói, cái kia năm người đi ra, sợ là ngươi không thể chịu được. Thiện ác mười niệm. Bệ Uyên như có điều suy nghĩ. Một vị khác khí chất ung dung nữ sinh mỉm cười nói, thực lực của ngươi mặc dù không yếu, nhưng là liền hiện tại này tâm không thể triệt để đem tiềm lực kích phát ra đến thân thể, muốn đánh thắng Thạch Di căn bản là không có khả năng, lấy thần đặc tính, trừ phi ngươi có tại thần linh kịp phản ứng trước đó thời gian ngắn ngủi bên trong, nháy mắt chu sát Bắc Cực Huyền Vũ lực phá hoại. Nếu không thì thật khó mà giết chết hắn. Cho nên tại cái này đại hoang cùng côn lôn bên trong, Thạch Di địa vị rất vi diệu, lực công kích kém hơn tứ hùng, nhưng là vẹn vẹn phòng ngự năng lực, thậm chí địch nổi mấy vị kia có đế danh xưng này thiên thần. Trận chiến này tại đại hoang, thời gian càng lâu, đối với ngươi càng ngày càng bất lợi. Cho nên chúng ta đưa ngươi mang ra. Triều Dương cười nói, bất quá dù sao người là mang ra, ngươi nếu là muốn thử nhìn một chút Thạch Di thủ đoạn càng mạnh, còn là kiếm của ngươi càng nhanh, cũng là chính ngươi quyết đoán, việc đã đến nước này, liền xin từ biệt. Tiểu gia hỏa, lần sau khả năng còn biết gặp lại nha. Vị này tính tình tựa hồ nhẹ nhàng nhất nữ thần duỗi ra ngón tay bốc lên Bệ Uyên cái cằm, mỉm cười nói, đối với mình tướng mạo chỗ nào không hài lòng, lần sau tỷ tỷ ta thay ngươi sửa lại. Không thể so Hoa Hoàng tạo ra con người, nhưng là sửa lại tác phẩm của nàng vẫn là có thể. Bạch Trạch há hốc mồm, kém một chút thốt ra một câu, ngươi mặc dù không phải Hoa Hoàng, có thể tuổi cũng đầy đủ làm ra hỏa này đời thứ nhất gốm tượng tổ nãi nãi, có thể nào loạn bối phận, không thể, tuyệt đối không thể, bất quá một loại nào đó dục vọng cầu sinh để hắn ngậm miệng lại. Bởi vì hắn cảm thấy mình nếu như mở miệng, Vệ Uyên khả năng liền chỉ có thể đi tìm bị bùn nặng đi ra Bạch Trạch. Cái này mười thiên can muốn ly khai thời điểm, Vệ Uyên đột nhiên nghĩ đến một việc, Vũ Vương khôi phục cần nữ hoa tạo ra con người trí đất, trước mắt cái này mặc dù cũng không phải là Hoa Hoàng, nhưng là cùng vị kia tồn tại, cũng có được lớn lao liên hệ, đang muốn mở miệng, cái này mười vị liền như là đến thời điểm như thế, nháy mắt biến mất. Trong không khí truyền xuống một đạo mỉm cười thanh âm, "Tiểu gia hỏa, nơi này gọi Thành Đô Tái Thiên, ý là lấy thành đều, lấy người trở trời." Thanh âm dừng một chút, nói, "Ứng Long giết qua phụ chỗ." Vệ Uyên con ngươi kịch liệt co vào. Mười thiên can chi thần rời đi, Vệ Uyên cảm xúc phun trào, quay đầu, nhìn thấy cái này một ngọn núi, tại chỗ đỉnh núi loáng thoáng còn có thể nhìn thấy một tòa cực kỳ hùng vĩ cổ đại thành trì, ẩn ẩn tựa hồ còn có thể nhìn ra được lấy người trở trời khí phách, nhưng là Chiêu Dương ở đấy lòng hắn lưu lại càng nhiều sóng lớn. Ứng Long giết khoa phụ. Khoa phụ chết là Ứng Long cách làm. Như vậy, nhân gian trong đảo Hoa Nguyên, khoa phụ tàn hồn lại là chuyện gì xảy ra? Cũng là Ứng Long sao? Chiêu Dương lời nói, trực tiếp tại Vệ Uyên nhận biết trong lịch sử lôi ra một đạo to lớn khe hở. Bạch Trạch trùng điệp thở ra một hơi đến, chạy đến bên cạnh a gọi một hồi lâu. Tựa hồ là mới vừa không thể tùy ý nói chuyện kìm nén đến tàn nhẫn, một hồi lâu mới bất đau đến, vừa lòng thỏa ý, nhìn thấy Vệ Uyên bộ dáng, hiếu kỳ nói, ngươi làm sao đâu? Vệ Uyên chậm rãi nói, khoa phụ, là Ứng Long giết. Bạch Trạch gãi đầu một cái, nói, đây là thật. Bất quá nói đến, nữ hoa mười ruột xuất quỷ nhập thần, lại không thuộc về đại hoang thần hệ, cũng không thuộc về côn lôn thần hệ, thực lực tạm thời không nói, địa vị lại cực cao, siêu nhiên vật ngoại, ngươi là thế nào cùng các nàng nhận thức? Vệ Uyên lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Hắn suy nghĩ kỹ một hồi, cũng chỉ có thể rơi vào vũ cùng nữ kiều trên thân. Vũ Chỉ Thủy đã từng lấy được tức ngưỡng, mà nữ kiều, tục truyền Hoa Hoàng vì nữ hy thị, Đồ Sơn bộ tộc nữ kiều đồng dạng có cái này thị tộc huyết mạch, cũng chỉ có thể là bọn hắn. Bất quá, nếu như nói là Vũ, Vệ Uyên tựa hồ nghĩ đến cái nào đó khả năng. Bạch Trạch khoẹt miệng giật một cái, hai người lướt nhau, đặt thành một loại nào đó chung nhận thức, đều nhịp cùng nhau mở miệng. Vũ Vương không đến mức đem nữ hoa thập thần cho cản đi, Vũ không đến mức mạng đến trình độ này a. Sau đó hai người lại cùng nhau im lặng đi xuống. Dù sao, nếu như nói là Vũ Vương, bọn hắn trong đầu hiện ra một cái hình ảnh, bả vai khiêng duệ ảnh kiếm Vũ Vương cười ha ha ngăn ở trên đường chỗ lật quảng chi dã, hoành đạo mà chỗ tại hạ tự văn mệnh, số vũ, nghe qua Hoa Hoàng công đức. Cho nên, a ha 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 ha, chúng ta tới đánh một trận đi. Hợp lý, quá mẹ nó hợp lý. Khiêng kiếm đi cản nữ hoa thiện ác chi niệm hóa thân đến đánh nhau loại chuyện này. Phóng tới tứ hung trên thân đều cảm thấy rất không hợp thói thường, nhưng không biết tại sao, phóng tới Vũ Vương hoặc là Hiên Viên dạng này ra hỏa trên thân, liền không hiểu cảm thấy, thật giống tựa hồ cũng có thể. Vệ Uyên Thái Dương nhíu nhíu, mà Bạch Trạch đốn ngộ cái thứ hai định luật. Vào đầu sắt cùng đầu sắt gặp nhau, như vậy nhất định có một cái biến thành khắc chế một phương. Đây là thứ hai định luật, mãng phu không cùng tồn tại định luật. Hắn an ủi, bất quá, đã nói mấy vị này biết hiện thân đi ra, như vậy hiển nhiên đối với Vũ Vương cuối cùng là lưu lại thiện duyên, nếu không, đại khái ngươi tại Thạch Di bên kia liền không có rồi, chỗ nào còn có thể nơi này đau đầu. Vệ Uyên thở dài một tiếng, nói, lời nói rất tốt, lần sau không nên nói nữa. Ngươi cái miệng này là thật không biết nói chuyện. Ánh mắt rơi vào trước mắt Thành Đô Tái Thiên phía trên, thần sắc chậm rãi trầm ngưng. Bạch Trạch như có điều suy nghĩ, nói: "Ngươi ý định mau mau đến xem cái này một ngọn núi?" Đối với Ứng Long giết khoa phụ điện cố có hứng thú. Ừm. Vệ Uyên nghĩ đến cái kia tính tình dày rộng thần châu anh hùng, còn có đại đường lúc từng gặp, ôn hòa lỗi lạc côn lôn võ thần. Thần sắc chậm rãi trầm ngưng. Triều Dương rời đi về sau, mượn nhờ nữ hoa thần lực, nháy mắt rời xa Đại Hoang Bắc vực, các nàng xưa nay là độc lai độc vãng, sở dĩ là bị ghi chép tại Đại Hoang Tây Kinh nhất cánh bắc, cũng chỉ là bởi vì năm đó chính là ở đây cùng Vũ Vương bọn hắn gặp phải. Được chỉ chốc lát, Triều Dương đột mà đưa tay gõ nhẹ cái trán, nói, a nha, hỏng bét, đồ vật quên cho.
Cái gì?
Nhất Đoan chính thục nhã nữ tử liếc nhìn nàng một cái, không biết là hoa hoàng tầm tình gì biến thành chiêu dương cười nói chuyện, nói, dù sao, ta nhìn nàng cũng không muốn đem đồ vật cho ra đi. Vì cầu tiến thêm một bước, tại Sơn Hải chư giới cất bước bao nhiêu năm, đây là lần thứ nhất có người che chở nàng a. Mặc dù nàng cũng hoàn toàn không cần bị che chở mà thôi. So sánh với chủng tộc khác, trong nhân tộc thật là thừa thãi lương tâm quá lượng tràn ra người hiền lành đâu. Ngươi nói đúng hay không đâu? Nàng mỉm cười cầm ra bên trong đồ vật đến, bên trong lại là một trương giấy gói kẹo mà thôi. Màu trắng giấy gói kẹo có màu lam đường cong, vẽ thành một cái đại bạch tỏ. Triều Dương nhìn xem phía trước, nơi đó có một cái sắc mặt lãnh đạm áo trắng tiểu cô nương. Triều Dương cười nói, cất bước thế gian ngàn năm, khó được kết duyên, tiểu gia hỏa này hiện tại đến đại hoang, đoán chừng còn có 7-8 ngày ngây ngô, thế nào? Mau mau đến xem sao. Nếu như là Vệ Uyên ở đây, liền có thể nhận ra được, đây là hắn tại Tây Sơn giới, cùng hỗn độn đảo nột giao thủ trước đó gặp phải tiểu cô nương, lúc ấy cái sau trên thân không có chút nào nửa điểm gợn sóng, Vệ Uyên đưa cục đường, còn bị hung hăng cắn một cái. Thiếu nữ áo trắng mặt không biểu tình, nói, không thú vị, duyên phận đã đứt, các ngươi đem nó xóa đi chính là. Nàng từ trên tảng đá nhảy xuống, vỗ vỗ váy, sau đó cầm qua cái kia một trương giấy gói kẹo, ngẩng đầu đi ra tới. Ngươi muốn làm gì? Tàn bộ. A, dạng này a. Triều Dương mỉm cười nói, tiểu gia hỏa tại thành đô tái thiên nơi. Thiếu nữ áo trắng bình tĩnh nói, không liên quan gì đến ta. Lạnh nhạt thông dong. Sau đó mặt không đổi sắc chuyển cái phương hướng. Đợt, hôm nay canh thứ nhất. Mười thiên can xuất hiện trước nhất tại Thương Vương miếu hiệu bên trong. Thương Vương thập can miếu hiệu bắt nguồn từ nữ hoa chi ruột, đế ất, đế tân loại hình. Nữ hoa mười ruột ghi lại ở trường tiết bên trong có liền không gián. Đại hoang Bắc Kinh, ứng long đã giết Sibiu, lại giết khoa phụ. Chính là đi phương nam chỗ chi, cho nên phương nam nhiều mưa. Cung đao ngột một trận chiến thời điểm, ngẫu nhiên gặp nhau tiểu cô nương kia xuất hiện tại chương 410, một lần cuối cùng tại chương 419, cũng chính là phe đen khối lần thứ nhất xuất hiện. Chương 519. Ứng Long giết khoa phụ chương 519, ứng Long giết khoa phụ tại đi vào thành đô tái thiên thời điểm, thậm chí bao quát trước đó biết được tin tức này thời điểm, Vệ Uyên tâm cảnh đều có chút trầm thấp ứng Long giết khoa phụ nơi. Nữ hoa thiện ác 10 niệm hóa thân thần linh, không thuộc về đại hoang cũng không thuộc về cô lôn, với những chuyện này không cần thiết lừa dối hắn hoặc là nói một chút láo cái gì, lại tăng thêm bên cạnh Bạch Trạch khẳng định, chuyện này đại khái dẫn đầu là 89 thành. Cái này nhắc nhở Vệ Uyên một cái trước đó bị sơ sót vấn đề. Hắn bên này đội hình cùng hậu viện, lẫn nhau tầm đó có thể cũng không phải là không oán không cứu. Nếu như canh thần thật là giết chết khoa phụ hung thủ, như vậy, một ngày kia canh thần cùng khoa phụ gặp nhau, chỉ sợ miễn không được một hồi đại chiến. Lại kéo dài một cái, tỉ như thật đem Vũ Vương khôi phục, Vô Chi Kỳ cùng hắn ở giữa thù hận, cũng không phải dần dần nhàn nhạt một bình gốm liền có thể giải thích được, mà lấy Vũ tính tình, cũng tất nhiên biết mời hình thiên một trận chiến, dưới mắt loại an tĩnh này, nhưng thật ra là một loại may mắn. Bởi vì lẫn nhau tầm đó đồng thời không có sinh tử đại thủ, chỉ cần gia nhập bất kỳ một cái nào không ổn định nhân tố, hậu phương lớn trực tiếp bạo phá. Vừa nghĩ tới khoa phụ cùng ứng long ước chiến quyết đấu sinh tử, mà Vũ Vương cười ha ha lấy cùng Vô Chi Kỳ chạy nhanh va chạm, kết quả lại đem hình thiên cũng cuốn vào chiếm cứ, lẫn nhau loạn đấu, Vệ Uyên đã cảm thấy một trận đau đầu, tiền tuyến còn không có ổn định, phía sau liền loạn điệu. Nếu là lại tăng thêm cộng công phá phong. Tốt rồi, đầy đủ, trừ bỏ ứng long, khoa phụ những thứ này. Thượng cổ trung cổ cận cổ tam đại đầu sắt quan văn đều góp đủ. Tam quyết một. Liền kém bổ sung một cái hiên viên hoặc là Simu, liền có thể trực tiếp mở một bàn. Hoặc là trực tiếp đem hai cái vị này bổ đủ mở đen. Đến trước chàng chân nhân đại loạn đấu. Ngắm lại xem một đống quan văn một bên cởi mở cười to, một bên rút ra hiên viên kiếm, hoặc là si view búa cởi mở hướng lấy đối phương vô xuống hình ảnh. Trương đạo hữu nhìn thấy không phải trực tiếp cơ tim tắc nghẽn. Không cần phải nhắc tới đã sớm siêu về hưu tuổi tác nào đó lao đạo sĩ, Vệ Uyên ánh sáng chỉ là suy nghĩ một chút một màn kia đều cảm thấy trái tim đột nhiên ngừng. Đây quả thực là trước nay chưa từng có ác ngộng, là cực kỳ hỏng bét hình ảnh, dù sao đến lúc đó nhân gian khẳng định gánh không được mấy người này dạy vò. Thật muốn phát sinh, không biết có thể hay không nghĩ biện pháp đem mấy tên này nhảy dù đến đại hoang. Liền xem như cho đại hoang tiên đế một cái lễ gặp mặt. Thần nhất định sẽ ưa thích. Di và gờ. Vệ Uyên trong lòng suy nghĩ lung tung, giải quyết loại kia nặng nề cảm giác, tiến vào cái này một tòa cổ đại thần thành về sau, có thể rõ ràng nhìn thấy một bên bích họa, Bạch Trạch buông tay, dễ dàng đem bích họa bên trên phong cấm giải khai. Thần mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng là chi thức mặt điểm, kỹ năng trực tiếp điểm đấy. Cất bước từ điện, còn sống công lược, hiên viên hoàng đế tùy thân chỉ nam. Chứ biết nói chuyện bên ngoài, cơ bản không có gì ma bệnh. Trên vách tường là một tôn cao lớn cự nhân. Nơi bả vai nhị hai đầu hoàng xà, trong tay nắm chặt hai đầu hoàng xà. Vai hùng anh phát, khí thế bất phàm. Dạng này rất tinh tường tư thái để Vệ Uyên nháy mắt nghĩ đến những cái kia chân đạp lưỡng long, chân đạp hai rắn miêu tả, như là phương đông cú mang, chính là thân chim mặt người, ngồi lưỡng long, phương tây nụ thù, hai trái có rắn, ngồi lưỡng long, đây rõ ràng là thái cổ thời đại đại hoang thiên thần cùng côn lôn thiên thần phong cách. Vệ Uyên nói nhỏ, đây là khoa phụ. Bạch Trạch nói, phải, mặc dù là có dạng này tư thái, nhưng là hắn quả thật là nhân tộc. Mặc dù nói phụ thân của hắn cũng là hậu thổ nương nương sáng tạo sinh linh, nhưng là mẫu thân hắn là nhân loại. Mà phụ thân của hắn so sánh với thần linh cũng càng khuynh hướng nhân tộc, tận cư tại thôn trấn bên trong, cho nên khoa phụ từ đầu đến cuối chính là nhân tộc. Đại hoang Bắc Kinh có ghi, hậu thổ sinh tin, tin sinh khoa phụ, mà cho dù là một quyển này trong điện tịch, đối với khoa phụ ghi chép cũng là người. Vệ Uyên nói, cho nên nói, khoa phụ cũng là con cháu của hậu thổ nương nương. Bạch Trạch gãi đầu một cái, thở dài nói, cái này, ta làm sao cùng ngươi cứ nói đi. Hậu thổ nương nương cùng nữ hoa nương nương quan hệ tựa hồ không tệ, cho nên nói nàng cũng sẽ hóa sinh sáng tạo một chút sinh linh, có chút sau đó có kỳ ngộ, gặp Đế Tuấn, chấp trưởng mặt trời mặt trăng và ngôi sao, chính là Ê Minh, thần sinh ra ra hải tử, liền triệt triệt để là thần linh. Mà tin loại tồn tại này, bản thân không quan trọng thần hoặc là người, nhưng là thần lựa chọn hóa thân thành người, hơn người sinh hoạt, cho nên hắn liền trở thành nhân loại, sinh ra khoa phụ, cùng còn lại một chút hải tử. Đương nhiên, thần con cháu bên trong cũng có đi đến thần linh con đường, chính là khoa Nga thị. Nói cho cùng chính là nhận biết vấn đề đi. Tự nhận là thần, liền sẽ cảm thấy mình có lẽ cao cao tại thượng, tự hiểu là làm người, liền biết cùng lê dân chúng sinh sóng vai mà đi. Gốm tượng à, ngươi biết không, thái cổ là lựa chọn thời đại, toàn bộ sinh linh đều tại làm ra bản thân lựa chọn, khoa phụ chính là từ vốn có thể bị thần, lại hóa thành nhân tộc một mạch con cháu. Mà ngươi cái kia đồ đệ, Vệ Uyên nói nhỏ, theo Nhật Nguyệt. Thôi, chứ không đề cập tới hắn. Bạch Trạch lúng túng khoát tay áo, cũng biết bản thân miệng thối. Vệ Uyên nhận biết được vách đá bích họa bên trên ẩn giấu mãnh liệt cảm xúc, xuề bàn tay ra bao trùm trên đó. Hai mắt chậm rãi nhắm lại. Địa sát 72 thần thông thông ngũ cái môn này thần thông đã sớm bị hắn vận dụng xe nhẹ đường quen, chậm rãi nhắm mắt, bích họa phía trên, dù là vượt qua mấy ngàn năm đều chưa từng tan đi, một loại mãnh liệt chấp niệm hóa thành hình ảnh, chậm chậm tại Vệ Uyên trước mắt triển khai khoa phụ một đoạn kinh lịch. Đây là một cái vốn hẳn nên bình yên vượt qua cả đời người cố sự. Mặc dù dáng người so sánh với bình thường nhân loại đến nói, càng cao to hơn một chút, nhưng là ở thời đại này bên trong, đủ loại huyết mạch cũng là có. Mọi người như cũ tiếp nhận hắn xem như nhân loại một viên, khai hoang thổ địa, gieo trồng lương thực, đi theo bộ tộc cùng một chỗ ra ngoài, đi săn con mồi. Ngẫu nhiên còn có thể đi qua Hùng Thị Hiên Viên Khâu, đổi lấy rất nhiều nhỏ bộ tộc không có đồ vật. Sự tình hoàn toàn ở một ngày nào đó từ Hiên Viên Khâu sau khi trở về phát sinh chuyển biến. Thời đại luôn luôn đẩy mỗi người đi hướng vận mệnh. Phẫn nộ, một loại cực đoan phẫn nộ, như là mặt đất bị liệt diễm thiêu đốt phẫn nộ. Bởi vì mặt đất cũng đúng là tại thiêu đốt. Làm trong làng cao lớn nhất thanh niên khoa phụ trở về thời điểm, nhìn thấy chính là tàn tạ khắp nơi. Trước kia Hi Hòa điều khiển mặt trời thời điểm, mỗi một lần chỉ biết điều khiển một vòng, nhưng lúc này đây, Hi Hòa không biết là cùng ai đấu khí, mặc xa hoa nhất quần áo, điều khiển lấy 10 vòng mặt trời, giảm xuống một nửa độ cao từ đại địa trên không bay qua. Nhiệt độ cao rừng rực để mặt đất nứt ra, làm dòng sông khô cạn, phàm nhân sẽ bị sống sờ sờ nướng chết. Xưa nay ôn hòa dày rộng khoa phụ phẫn nộ. Hắn nắm lên đặt ở trong sân gỗ đào trượng, điên cuồng hướng lấy ngự ngải thiên thần giết đi qua, tại lúc trước hắn cho tới bây giờ không có người nào can đảm dám đối với thiên thần bất kính. Chúng chi kia là Đế Tuấn Thế Tử, Đại Hoàng Đế Phi, mặt trời mẹ đẻ, nhưng là khoa phụ sát thực như thế đi làm. Bình thường ôn hòa nhân loại, giờ phút này bộc phát ra tất cả mọi người không có dự liệu được lực lượng. Ven đường nhìn thấy hết thảy thảm trạng càng là tăng lên phẫn nộ của hắn, trên thực tế Hi Hòa lúc ấy đúng là kém một chút bị khoa phụ đánh trúng, hắn không muốn sống bộc phát ra trong cơ thể cất giấu lực lượng, hoàn toàn xem nhẹ phản vệ, một đường theo đuổi, để mặt trời cùng mặt trời đều hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Nhưng là doanh không thể lâu đạo lý từ đầu đến cuối tướng đau. Từ đầu đến cuối theo đuổi tới gần mặt trời, liền tương đương với từ đầu đến cuối tiếp nhận 10 vòng mặt trời trùng kích, cho dù là khoa phụ lực lượng cũng không ngừng suy yếu, cảm giác huyết dịch tựa hồ là đang sôi trào, hắn nhìn thấy chạy qua mặt đất Hoàng Hà, cho dù là tứ độc lực lượng lúc này đều suy yếu rất nhiều, khoa phụ miệng lớn đi uống, thế mà đem Hoàng Hà một đoạn này thủy bực uống đến ngăn nước. Thế nhưng là không biết tại sao, càng là huyết mạch nóng rực, càng là uống nước, hắn càng là cảm giác được khô nóng. Hắn ở thời điểm này gặp đồng dạng là đến đây ngăn lại Hi Hòa Thiên Thần canh thần. Canh thần phát hiện khoa phụ trạng thái, mang theo hắn tiến về đầm lấy chỗ. Huyết mạch của ngươi bị đại nhật chân hỏa thiêu đốt, hiện tại đi đầm lầy chỗ sâu tránh một chút đi, bằng không ngươi sợ rằng sẽ chết tại trên đường này. Mọi mệnh khoa phụ gật đầu đồng ý, nhưng là ngay tại canh thần mang theo khoa phụ tiến về đầm lầy thời điểm, khi hỏa tìm được Đế Tuấn, đem mình bị một kẻ phạm nhân truy sát sự tình hướng mình phu quân khóc lóc kể lể, làm khoa phụ đã thấy đầm lầy thời điểm, bầu trời đột nhiên bỗng nhiên đè thấp xuống tới. Canh thần con ngươi kịch liệt co bảo, mà khoa phụ mệt mỏi ngẩng đầu. Đại hoang sinh linh cảm thấy trong nháy mắt kia cải biến toàn bộ đại hoang lực lượng cường đại, con kia đến từ một vị tồn tại, dày rộng thanh niên tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, nhếch miệng cười nói, cuối cùng quá tốt rồi. Sự tình cuối cùng là kinh động Đại Hoang Thiên Đế, thần là Thiên Đế, hẳn là sẽ ngăn lại Hi Hòa sự tình. Quá tốt rồi có thể cứu. Thiên uy nặng nề áp chế lại. Vô số người, cùng còn lại chúng sinh quỳ lệ thần uy. Đế Tuấn thanh âm bình tĩnh hờ hững, phàm nhân khoa phụ, không biết tự lượng sức mình, muốn truy nhập cảnh. Phạm thần uy, đại tội. Thiên phạt chu diệt. Dày rộng thanh niên nhẹ nhàng thở ra thần sắc ngưng trệ. Trên đường đi nhìn thấy mặt đất nứt ra, sinh linh đổ thán một màn không ngừng hiện ra tới. Trên mặt hắn biểu lộ dần dần bặm mẻo, cuối cùng tức giận giống giận, ngươi đang làm cái gì? Sai, rõ ràng là Hi Hòa. Ngươi xem một chút cái này đại hoang, nhìn xem cái kia thành trì, chúng ta làm sai chỗ nào? Đế Tuấn không có trả lời, hờ hững xuề bàn tay ra. Lúc này là ban ngày, bầu trời lại đột nhiên có sao trời ánh sáng đống nhiên sáng lên, kia là một vòng to lớn ngôi sao. Sau đó, Đế Tuấn năm ngón tay nhỏ nắm, bàn tay khép kín, nương theo lấy cái này một động tác, cái kia một vòng sao trời không ngừng đến đổ sụp chôn bụi, cuối cùng hóa thành một đạo rực rỡ kinh khủng tia lửa từ thiên cung phía trên mãnh liệt rơi đập. Toàn bộ đại hoang đều nhìn thấy dạng này thịnh cảnh, khoa phụ bị khóa chặt, đây là thiên phạt. Mà trên đường đi chạy nhanh cơ hồ kém một chút đem Hi Hòa lôi kéo xuống, khoa phụ cảm thấy tuyệt vọng, lực lượng này độ mạnh, lấy trạng thái của hắn bây giờ tuyệt đối ngăn cản không nổi, chợt lại ngược lại là giận không thể nói, hắn lảo đảo đứng lên, một cánh tay chỉ vào bầu trời, ngẩng đầu cả giận nói, ta không có sai, chúng ta sinh tại giữa thiên địa, làm sai chỗ nào? Ta chỉ hận không có đem Hi Hòa xe ngựa kéo xuống nhân gian, từng quyền đập chết nàng. Dù là ngươi là đại hoang thiên đế, cũng vô pháp thẩm phán ta. Chúng ta nhân tộc, sinh ra tự do, dù là chết cũng dung không được ngươi đến thẩm phán. Tính tình dày rộng khoa phụ mắng to, sau đó đưa tay muốn tự sát, cùng nó chết bởi thiên phạt, bị nhận định là tội, hắn tình nguyện bản thân quyết định sinh mệnh của mình, bàn tay đập ầm ầm tại cái trán, thế nhưng là nguồn gốc từ hậu thổ lực lượng lưu chuyển lên, hắn hiện tại tinh bị lực tẫn, thậm chí vô pháp tự sát, mắt thấy liền muốn trơ mắt chết bởi cái gọi là thiên phạt phía dưới. Khoa phụ toàn thân run rẩy, đột nhiên ho ra miệng lớn máu đen. Là trước kia theo đuổi mặt trời thời điểm, bị ngày độc xâm nhập trong cơ thể. Trước đó ẩn nút, lúc này cảm xúc buộc phát liền cũng theo đó mà động, khoa phụ lão đảo kém một chút quỳ giảm xuống đất, mặt trời nhiệt độ cao độc tố tại ăn mòn tính mạng của hắn, mà tại hắn chết bởi ngày độc trước đó, thiên phạt sẽ rớt xuống đem hắn chu sát ở đây. Ứng Long canh thần nếm thử cho hắn giải độc, lại phát hiện chất độc này đã sớm xâm nhập hải cốt. Là hy hòa cách làm, chấp trưởng nhật nguyện năm tháng, để khoa phụ độc tố nháy mắt tích lũy đến 100 năm mức độ. Hiện tại cái kia mặt trời lưu tương trực tiếp từ mỗi một cây trong mạch máu bộc phát. Nhìn xem khoa phụ trên mặt phẫn nộ cùng không cam lòng, thậm chí một tia thống khổ, Ứng Long trầm mặt phía dưới, đột nhiên nói, ta mặc dù cùng ngươi mới nhận thức, nhưng là ta từng nghe qua nhân tộc nói một câu, cùng chung chí hướng người, chính là hảo hữu chí giao. Côn Lôn võ thần mỉm cười không người, nói khẽ, ta không muốn nhường ngươi chết bởi đế tuấn dưới tay. Cho nên xin cho phép ta tự tác chủ trương hỏi thăm, tính mạng của ngươi, có thể giao cho ta sao? Khoa phụ trừng to mắt nhìn trước mắt ôn hòa thiên thần, kinh ngạc không dám tin, đột nhiên cất tiếng cười to. Nhờ ngươi. Cuối cùng canh thần bàn tay đặt ở khoa phụ giữa lưng, hai mắt đóng chặt, khuôn mặt vẻ không đành lòng, sau đó xuất thủ, nháy mắt đánh gãy khoa phụ huyết mạch, tại trước khi chết, khoa phụ căm tức nhìn rất xuống thiên phạt, đột nhiên cầm trong tay một trượng ném ra ngoài, cất tiếng cười to. Tới ngươi thiên phạt, chúng ta sinh ra trên mặt đất, ngươi tuyệt không có tư cách thẩm phán ta. Khoa phụ chết đi, nguyên bản tập trung vào hắn thiên phạt cũng chậm rãi tiêu tán. Ứng Long nhắm mắt lại, khoa phụ cùng hậu thổ có quan hệ mật thiết, giờ phút này hắn tự tay chu sát khoa phụ, tự nhiên nhận mặt đất địch ý cùng phản vệ, chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, giáng chống đỡ lấy năm ngón tay nhỏ nắm, đem mặt trời chi độc khống chế lại, sau đó dung nạp đã đến trong thân thể của mình. Và áo bị tức máy tràn lan phồng lên, thiên thần khuôn mặt đỏ lên, mi tâm nổi lên màu tím vết tích. Thần nhìn thoáng qua khô nước thổ địa, thần sắc kiên tĩnh, không thể để cho mặt trời chi độc bộc phát tại mặt đất. Hắn đem khoa phụ an táng tại thành đô tái thiên, mà hậu đường không sai rời đi. Tại rời đi thời điểm, ven đường nhìn thấy có người ai thán, nói là khoa phụ chết bởi thiên phạt. Cuối cùng vẫn là có tội a, người. Canh thần ngắt lời nói, cũng không phải là như thế. Khoa phụ không có chết tại đế tuấn thẩm phán phía dưới, đế tuấn cũng không có thẩm phán được hắn. Thần đem dạng này truyền thuyết tuyên cáo khắp nơi giết khoa phụ người, không phải thiên phạt. Khoa phụ chụp nhận, cùng Ứng Long chiến tại hoang dã. Là canh thần thừa dịp nó nguy, đem nó giết chi. Tại thiên thần uy nghiêm sâu nặng thời đại, vị thứ nhất đối với thiên đế giống giận ngươi sai nhân loại truyền thuyết. Tại khoa phụ nhấc lên binh khí truy sát thiên thần mà đi thời điểm, vô luận kết cục, hắn đã trong lịch sử một mực đem tên của mình lạc ấn trên đó, đánh lên anh hùng cùng truyền thuyết nhãn hiệu. Hình ảnh chậm chậm tan đi, Vệ Uyên thu về bàn tay, khuôn mặt nổi lên gợn sóng, nói nhỏ, khoa phụ, canh thần, đế tuấn thiên phạt. Bạch Trạch mới vừa còn tại hiếu kỳ, nhìn thấy Vệ Uyên lấy lại tinh thần, nói, ngươi mới vừa thấy cái gì đâu? Ngốc một hồi lâu, làm sao, là canh thần lưu lại khí tức sao, ngươi thấy canh thần đâu? Vệ Uyên gật gật đầu, lại lắc đầu, nói, canh thần là thế nào thần? Hắn a. Bạch Trạch gãi đầu một cái, nói, là rất hoàn mỹ thần a. Hắn nắm chặt lấy ngón tay đếm lấy nói, cường đại, anh tuấn, ôn hòa, lại không có giá đỡ. Tính tính tốt đến quá mức, đối với thần đối người thái độ cũng đều, lại có lòng từ bi cùng khó được tha thứ, bất kể nói thế nào hắn cũng không biết không vui, nếu như không phải cái kia bạo lực huyền nữ chấp trưởng bên qua, hắn mới là Côn Lôn chiến thần, bất quá xem như Côn Lôn thứ nhất võ thần đến nói, thực chí danh uy. Vệ Uyên hồi ức bản thân nhìn thấy canh thần. Xác thực như thế, thậm chí nguyện ý gánh vác hậu thổ dòng dõi tin nhất mạch kia hận ý, cùng hậu thổ khí cơ phản vệ, cũng muốn bảo trụ khoa phụ cuối cùng thân là tôn nghiêm của con người, vô luận thực lực còn là phẩm hạnh đều không thể bắt bẻ. Thế nhưng là nghĩ đến đây cái thần linh chuyển thế sẽ có xác suất là quỷ nước, Vệ Uyên biểu lộ liền biến cực kỳ cổ quái. Trước mắt phảng phất xuất hiện cởi mở cười đem có cả có lạ đổ vào ly đế cao bên trong quỷ nước, lại cùng vị kia ôn hòa anh tuấn võ thần so sánh một chút. Vệ quán chủ lọt vào trầm tư. Nếu như, chỉ là nếu như canh thần thật thành quỷ nước, muốn hay không nghĩ biện pháp để canh thần mau chóng vãng sinh chuyển thế đến hay lắm điểm. Cái số này mà luyện thế, bằng không nhanh xóa nít cày lại đi, canh thần. Hết thảy đều là mộng nha. Ngươi chưa từng có không mặt mũi ở trong xã hội lăn lộn qua, cũng không có bị xin từng đi ra ngoài, cùng một chỗ đều là giấc mộng. Bên cạnh Bạch Trạch không biết Vệ Uyên đấy lòng ý nghĩ, chỉ là phức tạp thở dài nói, vô luận như thế nào, sự tình của quá khứ chung quy là đi qua, tiếc nuối cũng luôn luôn tiếc nuối, khoa phụ giận dữ không thể có kết quả gì, bất quá hắn chết bi tráng thảm liệt, cũng là đại nghệ rời núi thời cơ, mấy ngàn năm đi qua, đại nghệ xạ nhật cũng không biết tung tích, cái này thành đô tái thiên, cũng liền chỉ còn lại như thế ít đồ. Gốm tượng, ngươi còn muốn tại cái này chờ một lúc, còn là chúng ta trực tiếp đi Mao Dân Quốc. Vệ Uyên đem cái này bích họa phất tay áo thu nhập tay áo, ý định về sau cho khoa phụ. Lúc đầu muốn mở miệng, đột nhiên phát giác được tựa hồ có ánh mắt rơi vào trên người mình, nhìn quanh hai bên phía dưới, tựa hồ chỉ là ảo giác. Nghĩ nghĩ, nói, chỉ còn lại 7 ngày, đi Mao Dân Quốc đi. Bạch Trạch gật đầu, được. Một ngày này, Côn Lôn đệ tam trọng thí luyện còn có 6 ngày nữa. Mao Dân Quốc theo thị lão tổ đại thọ, chư thần các quốc gia đều đến chúc mừng, toàn bộ đại hoang đều có thương đội tiến vào thành trì, dẫn đến cái này một tòa đô thành không thể không ở chung quanh xây dựng thêm, toàn bộ thành trì đều bị phồn hoa trang trí. Đường lớn hai bên có pháp lực thần thông chỗ cấu trúc ánh sáng lấp lánh, một mảnh nói không nên lời ung dung cùng vui mừng hớn hở. Cửa thành, một tên nam tử tóc trắng bình tĩnh bước vào. Sớm có người vui vẻ nên đón hướng chi khách, nói, ngài cũng là đến vì lao tổ chúc thọ sao?
Chúc thọ.
Tóc trắng kiếm giả mỉm cười gật đầu.
Đúng vậy a.
Chúc thọ. Chương 520. Lão sư chương 520, lão sư nơi này chính là ngài hai vị tạm thời chỗ ở. Mặc dù không coi là quá lớn, nhưng là chung quanh bán cái gì đều có, lui tới cũng rất thuận tiện, nếu có cái gì cần, có thể nói một tiếng, ta ngay tại mặt. Một vị người mặc đơn giản phục sức thiếu niên mỉm cười giới thiệu. Vệ uyên trái phải đánh giá hoàn cảnh chung quanh, tại còn lại người ánh mắt hâm mộ đi vào trong bảo phòng. Cũng không biết Bạch Trạch là từ đâu lấy được tư cách. Hắn liền thấy Bạch Trạch chạy đi cái nào đó phủ nha phía trước một trận nói thầm, vừa mới bắt đầu còn có người định đem hắn đuổi ra ngoài, một lát sau lại có chuyên môn nhân viên đi ra tiếp đãi hai người bọn họ, thậm chí tại người này người tới hướng, tấp đất tấp vàng thời điểm, còn có thể tại nội thành bên trong tìm tới xác định vị trí chỗ đặt chân. Vệ uyên nhìn thấy phụ trách những chuyện này quan viên xuất mồ hôi chán, cơ hồ là lập tức muốn choáng váng đi qua bộ dáng. Sau đó hỏi thăm Bạch Trạch thời điểm, nhìn qua lôi tha lôi thôi nam tử uống một hớp rượu, ra vẻ cao thâm khó lường nói, thiên cơ bất khả lộ, ngươi đoán. Vệ uyên đã sớm chính xác nắm giữ nhằm vào cái này Bạch Trạch phương pháp. Đối mặt Bạch Trạch cái kia một độ ngươi mau tới hỏi ta biểu lộ, Vệ uyên giữ im lặng, chính là không tiếc ngạnh. Đối với Bạch Trạch dạng này biết rất nhiều thứ lại nát miệng ra hỏa đến nói, đây quả thực là lớn nhất hình phạt. Quả nhiên, dạng này ra vẻ cao thâm tư thái không có nín bao lâu, nhìn xem Vệ uyên chính là không tiếc lời, Bạch Trạch liền không nhịn được nói, ta cho ngươi biết, trên thế giới này tất cả mọi người đều có bí mật, mà lại rất nhiều là quyết không thể khiến người khác biết đến bí mật, mà trùng hợp, ta lại biết rất nhiều người bí mật. Tỷ như mới vừa cái kia quan biên, nhìn qua hào hoa phong nhã, tuấn tú lịch sự, kỳ thật ưa thích vụng trộm xuyên bản thân phu nhân trên quần áo đường phố. Lại tỷ như lúc trước cái kia uy nghiêm lão đầu tử, chứng trạc đàng hoàng, thường thường đi thanh lâu, hàng đêm sinh ca, được người xưng là gương quý không bao giờ cùn. Kỳ thật tốc độ của hắn so Thạch Di chạy đều nhanh, mỗi ngày đều để thanh lâu đầu bài cô nương bản thân luyện giọng kêu to. Còn có mặt khác ra hỏa, Bạch Trạch tràn đầy phấn khởi, tựa như là cửa tiểu khu đi tản bộ bít mong. Vệ Uyên hiểu, không mặt mũi ở trong xã hội lăn lộn uy hiếp, mà lại so đồ sơn loại kia càng tử vong một điểm. Nói ra cơ bản có thể cân nhắc mở lại. Bạch Trạch một câu một ngụm rượu, chính tràn đầy phấn khởi nói, trong cặp mắt nổi lên màu trắng ánh sáng, liền muốn túi đầu nhìn về phía Vệ Uyên. Vệ Uyên mỉm cười nói, ngươi nếu là dám dùng thần thông của ngươi nhìn ta, ta hôm nay ngay tại Sơn Hải Kinh bên trong nhớ ngươi một bút. Bạch Trạch gượng cười rời ánh mắt, cái này làm sao lại thế? Ha ha, ta không phải là người như thế. Vị kia dẫn đường thiếu niên không có bao nhiêu tu vi, nhiều nhất cũng chính là khí thông trăm mạch cấp độ, nghe không được Vệ Uyên cùng Bạch Trạch giao lưu, tu vi của hắn ở nhân gian xem như không sai hảo thủ, nhưng là đại hoang hoàn cảnh như vậy phía dưới, cũng chính là cơ bản nhập môn tiêu chuẩn. Đại bộ phận nhân tộc sau trưởng thành đều sẽ có thực lực như vậy, bất quá cả một đời đại khái là lá cấp độ này. Thiếu niên cho Vệ Uyên cùng Bạch Trạch giới thiệu cái này một tòa đô thành, nói là vài ngàn năm trước liền xây dựng, cho tới bây giờ đều không có rời đô ý định. Trên đường đi lúc đi thiếu niên đi tại Vệ Uyên cùng Bạch Trạch một bên, cho bọn hắn ngăn trở đám người bên cạnh, tuổi còn trẻ, mặc quần áo đơn giản, nhưng là thu thập đến sạch sẽ. Vệ Uyên hỏi, ngươi nói ngươi cũng là theo nhà? Thiếu niên sửng sốt một chút, gãi đầu một cái, nhếch miệng cười nói, cái này là, nhưng là ta sớm chính là bình dân bách tính a, hơn 5000 năm xuống tới, ta cũng liền cùng vị kia lão quốc chủ có cái dòng họ là, bất quá cái họ này cũng có chút dùng, trong nhà tuy nghèo, nhưng là cũng có thể tại đô thành bên trong tìm tới cái công việc. Nhiều tích lũy tiền, liền có thể tại phụ cận trong thành tu cái phòng nhỏ, đem muội muội cùng nương tiếp nhận đi. Nói lên những thứ này đến thời điểm, trên mặt thiếu niên thần sắc ôn hòa. Vệ Uyên bước chân dừng một chút, quay đầu lại. Hắn chú ý tới tựa hồ có cái gì ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Thế nhưng là mỗi lần quay đầu lại, không phát hiện chút gì. Kỳ quái. Ở bên ngoài dạo qua một vòng, trở lại trong phòng, Vệ Uyên nhìn xem dụng cụ đều là đồ sắt cùng thanh đồng khí, tùy ý hỏi, chỗ này đều là dùng những thứ này đổ bật đựng nước sao? Không có cái khác.
Cái khác?
Thiếu niên gãi đầu một cái, hiểu được, nói, a, ngài nói là đồ gốm còn có đồ sứ a. Ta nghe cái khác nước các thương nhân nói qua, là dùng bùn đất cùng tảng đá làm tài liệu, thành phẩm lại nhẹ nhàng lại dùng tốt, mà lại có thể có càng nhiều càng đẹp mắt hoa văn, đáng tiếc. Dựa theo lão quốc chủ lệnh cấm, chúng ta Mao dân quốc cấm chế sử dụng cùng buôn bán đồ gốm, đã kéo dài trọn vẹn mấy ngàn năm. Nói dạng này đến từ bùn đất đồ vật, không có tư cách xuất hiện tại quốc gia của chúng ta, trên mặt hắn có tiếc nuối cùng thần sắc khắc khao, nói, ta ngược lại là rất ưa thích đồ gốm. Dùng để chở đồ vật sẽ rất thuận tiện, so với đồ sắt cùng thanh đồng khí cũng sẽ càng tiện nghi. Sinh hoạt biết giảm bớt rất nhiều áp lực. Có đúng không? Người tên là gì?
Ta.
Thiếu niên sửng sốt một chút, thời gian dài như vậy bên trong đến, còn là lần đầu tiên sẽ có quý khách chủ động hỏi thăm tên của hắn, hơi có chút ngượng ngùng nói, nhà ta cha mẹ không có văn hóa gì, không biết chữ, trong làng trưởng lão nói, người sống tại trên thế giới, cực khổ nhiều lắm, muốn học giống như hòn đá cứng rắn. Mặc kệ là gió thổi trời mưa còn là cái gì, tảng đá luôn luôn tảng đá, sẽ không cải biến. Khổ gì khó đều không thể chinh phục. Liền cho ta lấy cái chữ Thạch làm danh tự, ngài gọi ta Y Thạch liền tốt. Vệ Uyên trầm mặc phía dưới, nói, tên không tệ. Dựa theo Mao dân quốc trước đó quyết định lễ nghi, thiếu niên lấy ra một quyển giấy trắng, để các quý khách viết xuống tên của mình. Bạch Trạch ánh mắt khẽ biến, đang muốn mở miệng, Vệ Uyên đã tiếp nhận bút, dừng một chút, tại cái này trên tờ giấy trắng viết xuống một chữ. Đưa đi đi. Hắn tiện tay đưa ra, sau đó thói quen móc xuống. Bởi vì núi Long Hổ lão thiên sư nguyên nhân, liền Vệ Uyên hiện tại cũng biết tùy thân mang theo đại bạch thỏ sữa đường, nhìn thấy thiếu niên này, bộ dáng cũng mới 15-16 tuổi, đưa một cái đi qua, thiếu niên ngơ ngẩn, sau đó mỉm cười nói cảm ơn lấy đi ra ngoài. Đem viết danh tự cùng lễ vật danh thiếp đưa về sau khi, kéo ra giấy bó kẹo, một cỗ nhu hòa vị ngọt sông vào mũi, hắn cẩn thận từng ly từng tí hít hà. Sau đó dùng một cây tiểu đao, cẩn thận từng ly từng tí cắt xuống mỏng như cánh ve một mảnh nhỏ, phóng tới trong miệng. Rút lên, sau đó đáy mắt một cái tách ra ánh sáng sáng tỏ màu tới. Không biết có phải hay không là ảo giác. Tại vệ uyên đưa ra đi cái kia một cái sữa đường thời điểm, Tiêm Ẩn từ một nơi bí mật gần đó ánh mắt một cái biến rõ ràng rất nhiều, khóa chặt vệ người nào đó. Lần này gợn sóng để vệ uyên xác nhận, tuyệt đối là có ai đang ngó chừng bản thân, chần chờ đi ra ngoài, đi đến trên đường phố, tay phải ấn lấy mới vừa tùy ý mua được một thanh kiếm lớn, vẫn ngắm nhìn xung quanh, thế nhưng là tùy ý hắn thấy thế nào, cũng không thể nhìn ra cái gì không cùng đi. Vệ uyên hổ nghi lấy quay đầu, ai cũng không có. Hắn quay đầu tiếp tục đi lên phía trước, đi vài bước, đột mà bỗng nhiên quay đầu. Người đến người đi, là rất bình thường thành phố hình ảnh. Còn là cái gì cũng không có. Suy nghĩ nhiều sao? Mà tại vệ uyên quay đầu đi về sau, một cái quầy hàng bên cạnh, thiếu nữ áo trắng hơi ngẩng đầu, nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi hướng phía trước theo tới, nàng hiện tại cũng không phải toàn thịnh bộ dáng, nhất là còn không thể hoàn mỹ khống chế lại khí tức của mình. Đành phải mặt không đổi sắc, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước sờ qua đi. Vệ uyên ven đường nhiều lần quay đầu, nàng đều tinh chuẩn tránh đi. Sau đó ngẩng đầu thời điểm, nhìn thấy phía trước đã không có cái kia một thân ảnh, bước chân như cũ thong dong, nhưng là tốc độ lại một lần biến nhanh rất nhiều, đuổi tới phía trước đi thời điểm, bước ra một bước xoay người sang chỗ khác, sau đó giật mình kêu lên. Vệ Uyên liền đứng tại góc rẽ, túi người xuống khẽ mỉm cười nhìn xem nàng. Thiếu nữ đuổi đến mánh chút, kém một chút một cái va vào Vệ Uyên trong ngực đi. Dưới mắt cứ như vậy cách ba bước không đến khoảng cách, hai mắt đối mặt. Trầm mặc hai giây, thiếu nữ áo trắng mặt không đổi sắc, kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn lui về sau nửa bước. Nghĩ nghĩ, lại lui nửa bước, kéo căng lấy khuôn mặt, mặt không biểu tình. Nguyên lai là người a. Vệ Uyên nhận ra cái này từng tại đào ngột một trận chiến thời điểm nhìn thấy tiểu gia hỏa, trong lòng bản năng hiện ra đề phòng. Thế nhưng là sau đó một khắc, nương theo lấy thiếu nữ đấy mắt ánh sáng lấp lánh gợn sóng. Vệ Uyên trong lòng lúc đầu hiện ra nghi hoặc cùng cảnh giác, ở trong chớp mắt phảng phất tiêu mất, cũng không phải là nói bị bóp méo ký ức, xóa bỏ tình cảm, mà là đối với cái này đột nhiên xuất hiện tiểu nữ hài lo liệu cảnh giác cùng đề phòng lý do biến mất không thấy gì nữa. Liên phảng phất thiếu nữ biết đi theo phía sau hắn, chuyện này bản thân là hoàn toàn không cần hoài nghi. Nhận biết tại thay đổi một cách vô tri vô giác thời điểm bị cải biến, tựa như là bản năng thân hòa, tại bản năng cấp độ bên trên đã cảm thấy nàng tuyệt sẽ không đối với mình có hại đồng dạng. Dạng này thay đổi một cách vô tri vô giác năng lực tuyệt không phải là thần thông, ngược lại càng xu hướng với trời không sai tự mang chủng tộc độ thiện cảm mát trị số, lòng đề phòng tan biến, tựa như vệ uyên là ở nhân gian cái nào đó thành nhỏ trong đường phố, gặp đã nhận thức một đoạn thời gian hải tử bình thường. Hắn cười nói, ta liền nói tựa như là có ai theo ta, bất quá ngươi không phải tại Tây Sơn giới sao? Chạy thế nào đến nơi đây đâu? Thật giống so với lúc kia cao lớn không ý ta. Vệ uyên vươn tay khoa tay một cái. Thiếu nữ áo trắng nghiêm mặt. Vệ uyên đột nhiên nghĩ đến sự tình gì, cười nói, ngươi chờ một chút ta. Vươn tay móc móc, lấy ra còn lại mấy khối đường, đưa tới nói, muốn ăn điểm sao? Thiếu nữ áo trắng đang muốn vươn tay thời điểm, trong hẻm nhỏ truyền đến bạch trạch thanh âm, lười biếng nói, này này, gỗ tượng ngươi đến cùng là đang làm gì à? Cẩn thận mỗi bước đi, nhìn xem cái gì đâu? Chẳng lẽ nói là nhìn thấy cái gì tiểu miêu tiểu cầu loại hình? Ồ, đây là ngươi mới vừa cho tiểu gia hỏa kia đường nha, ngươi quả nhiên còn có. Hương vị thế nào? Điểm ta điểm. Bạch trạch cười ha ha đi tới, một phát bắt được vệ uyên trong tay đường, sau đó nhìn thấy phía trước mặt không biểu tình thiếu nữ áo trắng, bạch trạch. Thiếu nữ bản thân tồn tại tính đặc thù tựa hồ đối với hắn không có tác dụng. Ở trong nháy mắt này, Bạch Trạch đột nhiên yêu thương cảm thấy, khả năng làm một cái gì cũng đều không hiểu nớ ngẩn sẽ tốt hơn một điểm, khuôn mặt cứng ngắc, nhìn xem thiếu nữ song đồng yên tĩnh trong suốt, Bạch Trạch từng chút buông tay ra, cứng cười nói: "A, ha ha, chỉ đùa một chút. Loại này trẻ con mới ưa thích đồ vật, ta cũng không có hứng thú." Bạch Trạch thanh âm dừng lại, gượng cười nói: "Ha ha, ha ha, ta nói là, cái đồ chơi này xem xét liền không thể ăn." Bạch Trạch khẽ miệng giật một cái, hắn không thể cho mình đến một cái. Lúc này có lẽ giống như là phong hậu như thế, mở miệng dâu ngon dâu ngọt đến một phát. Thế nhưng là, miệng của ta, nó không còn dùng được a. Cũng may thiếu nữ mặc áo trắng kia tựa hồ đồng thời không có cái gì những tính toán khác, nghĩ nghĩ, đem vệ uyên trong lòng bàn tay bánh kẹo đều lấy đi, lột ra cùng một chỗ, phóng tới trong miệng mấp máy, vệ uyên cười nói, thích ăn đường à, về sau có cơ hội, ta biết có rất nhiều ăn thật ngon điểm tâm. Bạch Trạch cứng ngắc chuyển di ánh mắt, hoàn toàn không có ý định miệng cấm nói chuyện, nói, đúng, đúng, vô tượng. Ngươi cái kia đồ đệ sự tình, ngươi định làm gì? Vệ uyên nhíu mày, trong vương cung, ý gì nhật nguyệt mỉm cười tiễn đưa đến đây thần sứ. Cái này 5.000 năm đến, hắn không ngại đại giới đi lấy duyệt trên trời chư thần, vì chính là tại sinh cơ sắp tới thời điểm, từ thần linh trong tay lấy được có thể kéo dài tuổi thọ bất tử dược, tiếp tục đem sinh mệnh của mình kéo dài tiếp đến mức ngàn năm và năm bất tử bất diệt. Thời điểm đó bản thân, mặc dù bản thân điểm xuất phát chỉ là bình thường một mạc nhân loại, nhưng cũng cùng thần linh không hề khác gì nhau. Từ xưa mà nói, bên thắng vương hầu kẻ bại giặc tặc, 5.000 năm trước sự tình liền để nó hoàn toàn bao phủ tại lịch sử dòng lũ bên trong đi. Ý gì nhật nguyệt lắc đầu, đi qua đồ vật đều quá mức xa xôi đến những kinh nghiệm kia đều mơ hồ không rõ, những cố nhân kia mặt cũng đều lãng quên. 5.000 năm sống an nhàn sung sướng, hắn có lớn nhất danh vọng, lui tới kết giao đều là thiên thần cùng tôn giả. Sẽ có đại hoang chính thần đến đây cho hắn chúc thọ, toàn bộ tứ hải bát hoang quốc gia đều sẽ có thương nhân đến đây hắn dưới trướng, hắn ăn cùng thần linh ẩm thực, mặc là dị tộc bệnh tơ lụa, có thể có toàn bộ quốc gia đẹp nhất nữ tử xem như thế thiếp, một nước chi chủ, so với đi qua cái kia hầu hạ bùn đất học đồ, cách biệt một trời. Quá khứ nên để cho nó đi qua đi. An đại hoang tiên thần ban thưởng bất tử dược. Như vậy vứt bỏ người thân thể, trở thành bất tử bất diệt thần linh. Y Lệ Nhật Nguyệt nhìn xem đưa tới những cái kia tài liệu, phía trên đều là đại hoang quý khách đến đây vì chính mình chúc thọ danh tự, hắn mang theo đã sớm không còn để ý ánh mắt đảo qua những tên này, đột mà có chút cứng đờ, bàn tay run một cái, trong một chớp mắt, đi xa ký ức, cái kia xa cách 5,000 năm hồi ức nháy mắt hiện lên trong lòng, cái gì 5,000 năm quốc chủ ung dung, cái gì cùng thiên thần lui tới tôn quý, nháy mắt vỡ nát. Tại màu trắng tiếp mời bên trên, một cái cổ lão văn tự dễ thấy đáng sợ. Viên. Chương 521. Lão sư, đệ tử chương 521, lão sư, đệ tử tuyết trắng giấy hoa tiên bên trên, màu mực chữ Uyên đem Y Lệ Nhật Nguyệt trong lòng không muốn nhất đối mặt qua lại tỉnh lại. Uyên, Uyên cái tên này, là hắn. Là hắn sao? Không, không phải hắn. Không thể nào là hắn. Y Lệ Nhật Nguyệt vô ý thức cắn chặt hàm răng. Đây chẳng qua là một cái liền tu vi đều không có phàm nhân. Là đã sớm tại trong trí nhớ cùng bùn đất hư thối người. Dạng này người cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, làm sao có thể còn sống. Từng cái ý niệm điên cuồng tại Y Lệ Nhật Nguyệt trong lòng nổi lên, đánh thẳng vào nội tâm của hắn. Hắn đã từng tưởng tượng qua vô số lần khả năng chẳng cảnh, có khả năng Vũ Vương căn bản không có chết, có thể là Vũ Vương con cháu đến đây báo thù, cũng có thể là cái kia mang thù nữ nhân, thần nữ nữ kiểu cầm thần nông roi đi vào đại hoang. Từng lần lượn trằn trọc, trắng đêm khó ngủ. Nhưng là vô luận như thế nào, hắn chưa bao giờ dự liệu được cái kia gọi là Huyền Nam nhân sẽ xuất hiện. Trong nháy mắt đó trừ bỏ hoang đường cùng chẳng biết tại sao sợ hãi, hiện lên ở Y Lệ Nhật Nguyệt trong lòng vậy mà là một loại nói không nên lời chán ghét cảm giác, phản phất như là đã tại xa hoa trụy lạc, phồn hoa đến cực điểm thế giới trung ương. Nhìn thấy một mộp lúng ta lung túng bó tay luống cuống cha mẹ, nhìn thấy bọn hắn ống quần còn có bùn đất vết tích. Loại kia từ đáy lòng hiện ra chán ghét cảm giác. Đối với sắp trở thành thần linh hắn đến nói, đây là một loại ám muội đi qua. Y Lệ Nhật Nguyệt lý trí nói với mình, đây không có khả năng là hắn. Nhưng là không biết tại sao, trầm mặc sau một hồi, hắn còn là làm đem đối ứng chuẩn bị, hiện tại đại hoang từng cái khu vực quốc gia thương đội đều đã đến, liền thần linh cũng đã đi vào Mao dân quốc, hắn không có khả năng cũng đã không có cách nào lại đem chuyện này đè xuống. Mà Y Lệ Nhật Nguyệt trong lòng ẩn ẩn bất an. Nếu như thật là hắn, như vậy lấy vị lão sư kia tính cách, khẳng định không thể nào là tìm đến mình nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ. Hắn nhìn về phía bên cạnh bảo vật, nghĩ đến vị kia đã đến trong cung thần linh. Thật không cần ta bồi tiếp sao? Ta nghĩ, lần này còn là ta cùng đi với ngươi đi. Bạch Trạch nhìn một chút ngồi tại căn phòng bên cạnh bàn, yên tĩnh xem sách thiếu nữ áo trắng. Quay đầu, lấy không gì sánh được thành khẩn chân thành tha thiết ánh mắt nhìn xem Bệ Uyên, lại lần nữa mà nói, ngươi nhìn, nếu như ta ở đây, chí ít có thể cho ngươi cản đạo đúng không? Ta tốt xấu là thần thú thân thể, thân gia sức không lộ a, bản thể còn có lẫn tiến, tương đương thu hút chú ý. Ngươi liền đem ta mang lên đi. Vệ Uyên tầm mắt cổ quái nhìn chăm chú lên Bạch Trạch, nói: Ngươi bình thường không phải ghét nhất đi mạo hiểm sao? Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Bạch Trạch cười ha ha, ngữ khí cứng ngắt nói: Nguy hiểm. Cái gì nguy hiểm? Ta cảm thấy cái kia Y Nhật Nguyệt Thọ Yến bên trong khẳng định là có rượu ngon thì ngon. Nơi đó thật, không có chút nào nguy hiểm. Tóm lại ngươi liền đem ta mang lên đi, đừng đem ta ở lại chỗ này. Được không? Vệ Uyên trầm tư, sau đó tại Bạch Trạch ánh mắt mong chờ bên trong lắc đầu, nói: Mặc dù nghe không tệ, nhưng là ngươi còn là ở lại chỗ này đi. Mặc dù ta lưu lại tên của mình, là ý định để hắn hai ngày này trong lòng đè ép tảng đá, tiến một bước gáp bách nội tâm của hắn, bất quá cũng sát thực khả năng để lại cho hắn sớm chuẩn bị cơ hội. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, ta cũng nói không rõ ràng. Lại nói, Vệ Uyên nói bổ sung, Tiểu Bạch còn ở nơi này, ngươi đến che chở nàng. Nhắc lên cái tên này thời điểm, thiếu nữ mặc áo trắng kia rõ ràng nhíu nhíu mày, nhưng là vẫn lanh lanh đạm đạm không nói gì. Bạch Trạch cơ hồ muốn khóc lên. Sợ nguy hiểm, che chở nàng. Ai nguy hiểm a, ai có thể có vị này tổ tông nguy hiểm a? Vậy cứ như thế nói định, ta đi một chút liền trở lại. Thấy Bạch Trạch còn muốn mở miệng, Vệ Uyên mở miệng đánh gãy động tác của hắn, sau đó ôn hòa gật gật đầu, xoay người lại, phía ngoài ánh nắng ấm áp, nắng trên mặt của hắn, Vệ Uyên không hiểu cảm thấy có một tia bực bội cảm giác, duỗi ra ngón tay lôi kéo cổ áo, đi ra thời điểm, trên mặt đã khôi phục bình thường lúc biểu lộ. Bạch Trạch từng chút cứng ngắc quay đầu đi. Nghĩ nghĩ, giơ tay lên muốn kéo mở cửa, đem bản thân cọ ra ngoài. Bởi vì không chịu mở miệng nói danh tự, mà bị Vệ Uyên lấy tiểu Bạch cái này đường lớn hóa biệt danh thiếu nữ đôi mắt bình thản, thản nhiên nói, trở về. Ai được rồi? Bạch Trạch gọn gàng mà linh hoạt quay đầu. Thiếu nữ cúi đầu đọc sách, thản nhiên nói, không cho phép sách tên của ta. Có thể. Yên tĩnh. Được rồi, ngài nghỉ ngơi. Một thân áo xanh lôi thôi đại thúc Bạch Trạch ôm đầu gối ngồi xổm ở góc tường, ngửa đầu muốn khóc, im lặng ngưng nghẹn. Ô ô ô, thật là nhỏ yếu, tốt bất lực, Hiên Viên a, ngươi ở đâu? Làm sao vẫn chưa trở lại? Thế đạo này biến, vật trang sức đều có thể đánh người, còn có vậy ai? Ta một cái thu ứng phó không được a. Ngài đến. Như cũ còn là cái kia gọi là Y Thạch thiếu niên, thu thập đến sạch sẽ, vì Vệ Uyên dẫn đường. Chỉ là trên mặt mỉm cười cùng thần sắc thân cận hơn cùng phát ra từ thật tính chút. Tóc trắng kiếm giả áp chế trong lòng từng kia từng sợi nóng nảy ý, mỉm cười dò hỏi, trước đó đường ăn ngon không? Y Thạch trùng điệp gật gật đầu, nói, ăn thật ngon, ta chưa từng có nếm qua ngọt như vậy đồ vật, trước kia nghe đều không có nghe qua, mặc dù nói mật ong cũng rất ngọt, nhưng là cùng cái này không giống, cái này có chút sữa bò hương vị. Thanh âm hắn dừng một chút, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi, không biết có thể hay không hỏi một chút ngài, cái này đường là từ đâu mà mua được? Hiện tại thương đội nhiều như vậy, toàn bộ đại hoang đồ vật đều có thể mua được. Ta muốn mua chút mang về nhà, cho muội muội cùng nương. Vệ Uyên nói khẽ, hiện tại khả năng còn không có. Đây là quê hương ta đặc sản. Đại khái qua chút năm, ngươi liền biết nhìn thấy. Thật sao? Cái kia thật quá tốt rồi, ta sẽ thêm tích lũy tiền. Thiếu niên thần sắc vui vẻ mà thỏa mãn. Ven đường Vệ Uyên chú ý tới hắn còn là đang nhìn những cái kia lui tới thương đội hàng hóa bên trong đồ gốm, thuận miệng hỏi, đối với chế gốm cảm thấy hứng thú sao? Thiếu niên gãi đầu một cái, nói, cái này, nói cảm thấy hứng thú cũng rất đúng, nhưng là cũng rất giống không phải loại kia cảm thấy hứng thú. Chẳng qua là cảm thấy đây là một môn tay nghề, mà lại, tại sao quốc gia khác đều có thể dùng đồ gốm cùng đồ sứ, chúng ta nhất định phải tốn hao đặc biệt quý giá tiền đi mua đồ sắt loại hình. Liên rất kỳ quái. Có đồ gốm, liên có thể tiết kiệm không ít tiền, mà lại học được làm đồ gốm, bản thân vụng trộm dùng cũng rất tốt. Cho nên thật muốn nói thích vô cùng đồ gốm, thật giống cũng không có, chỉ là vì sinh hoạt. Vệ Uyên cười nói, sinh hoạt. Không sai à, đồ gốm bản thân liền là dùng để chở đồ vật, chế gốm tay nghề cũng liền chỉ là vì sinh hoạt, thỏa mãn sinh sống về sau, mới có thể lại đi thảo luận cái khác, dạng này. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, ta ngược lại là biết một chút chế gốm thủ pháp, có thể cùng ngươi giảng một chút. Thiếu niên kinh ngạc về sau, liền đội vàng gật đầu. Cất bước tại đường phố phồn hoa bên trên, các nơi đều là giao hàng hàng hóa thanh âm, có bán linh quả, bán vải vóc, còn có lấy lòng rượu thịt ngon. Tóc trắng kiếm giả tay phải dẫn theo trước đó tùy ý mua được kiếm, tiếng nói ôn hòa bình tĩnh, đem đổ sơn bộ bàn sơ chế gốm kỹ thuật cùng hiện đại nghệ thuật gốm công nghệ hạch tâm êm tai nói. Bên cạnh thiếu niên Y Dị Thạch nghe được nghiêm túc, từng chút ghi ở trong lòng. Đến lúc đó thời điểm, giảng được cũng đã không sai biệt lắm, Y Dị Thạch nhịn không được nói, ngài làm sao biết nhiều như vậy? Vệ Uyên mỉm cười hồi đáp, ta kỳ thật cũng làm qua một đoạn thời gian gốm tượng. A, ngài sao? Y Dị Thạch kinh ngạc đến cực điểm, không nghĩ tới trước mắt cái mới nhìn qua này tuổi còn trẻ lại tóc trắng phơ nam tử lại còn nói bản thân từng làm qua gốm tượng, dù sao ở đây tại Mao Dân Quốc, gốm tượng xem như bị cấm chỉ nghề nghiệp, thậm chí trong một đoạn thời gian rất dài mặt, đây là bị khinh bỉ để tiện nghề nghiệp. Ngài làm qua gốm tượng? Y Dị Thạch gãi đầu một cái, lấy hết dũng khí, thận trọng nói, vậy ta có thể hay không cho ngài làm học đồ a? Ta sẽ rất dụng công. Vệ Uyên ngơ ngẩn, quay đầu lại nhìn về phía thiếu niên này, cuối cùng ôn hòa cười nói, không được, ta đã từng có học sinh. Y Dị Thạch thất lạc nói, a, dạng này a, vậy hắn người đâu? Vệ Uyên trầm mặc phía dưới, hồi đáp, chết rồi, bị giết. Trên mặt thiếu niên hiện ra xin lỗi thần sắc, cẩn thận từng ly từng tí không còn nhắc lên chuyện này, mà là đi đàm luận hôm nay hiến hội sẽ có bao nhiêu khách nhân tôn quý, hy vọng dẫn ra Vệ Uyên lực chú ý trong lòng cũng càng ngày càng hiếu kỳ vị này Vệ Uyên tiên sinh đi qua, bất quá, đây cũng là loại kia kiến thức rộng rãi lại thiện tâm người tốt ta. Khi tiến vào nơi này thời điểm, hộ vệ đem Vệ Uyên kiếm trong tay giam lại, Vệ Uyên cũng không thèm để ý chỉ là trong lòng cái kia cổ sao động ý càng ngày càng nồng đậm. Bởi vì Bạch Trạch trước đó lấy được tư cách, hắn ngược lại là có thể cùng Y Ly Thạch cùng một chỗ vào đây. Bước vào về sau, Vệ Uyên có chút liễm liễm con mắt, trong cõi u minh đã có thể nhận biết được một cỗ nhân quả. Mi tâm nổi lên màu vàng ánh sáng lấp lánh, Vệ Uyên phảng phất đang giờ phút này bước vào đặc thù nào đó trạng thái, từ bước hướng phía trước, chung quanh người đối với hắn dường như nhìn như không thấy, hoàn toàn xem nhẹ cái này tóc trắng nam tử, chỉ có mang theo hắn đến Y Ly Thạch còn có chút ấn tượng, vừa quay đầu lại phát hiện Vệ Uyên không thấy, vội vàng đuổi tới. "A, Vệ tiên sinh, ngừng một chút a. Không thể đi thêm về phía trước. Nơi đó là cấm địa a, sẽ bị bắt." Thiếu niên lo lắng giữ chặt Vệ Uyên ống tay áo, nhưng lại đột nhiên phát hiện chung quanh mặc áo giáp cầm binh khí hộ vệ lại phảng phất hoàn toàn không thấy mình, mà liền tại Vệ Uyên tiến lên trước một bước, Y Ly Thạch bị kéo đến lảo đảo phía dưới, phía trước cửa lớn bỗng nhiên kéo ra, hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, sát mặt một cái biến. Nơi này thế mà là Lao Quốc chủ ẩn tu cung điện, mà ở phía trước ung dung hoa quý nam tử trung niên, chính là trong truyền thuyết cùng Vũ Vương có liên quan hệ, Mao Dân Quốc khai quốc chi chủ, Y Ly Nhật Nguyệt. Tự tiện xông vào cấm cung, theo luật đang chém. Thiếu niên sắc mặt trắng bệch, vô ý thức liền muốn quỳ xuống. Mà lúc này đây, hắn dư quang nhìn thấy trung niên nam tử kia tựa hồ cũng run lên. Mao Dân Quốc quốc chủ trầm mặc phía dưới, nói, ta còn nghĩ, có phải hay không là ta đoán sai? Chỉ là trùng tên, hoặc là nói trùng hợp. Thế mà thật là ngươi a? Thanh âm của hắn dừng một chút, phức tạp nói, lão sư. Vệ Uyên bên cạnh thân Y Dị Thạch đại náo nháy mắt trống rỗng. Sau đó, hư không bên trong, hình như có một tiếng kiếm reo dâng lên. Chương 522. Thanh Lý Môn Hộ chương 522, Thanh Lý Môn Hộ Y Dị Thạch cơ hồ không thể tin vào thái của mình. Bên cạnh cái này hiền lành dễ thân, nho nhã ôn hòa người tốt, thế mà là trước mắt chí ít 5000 tuổi lão quốc chủ lão sư. Một màn này để hắn trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng, không biết mình người ở chỗ nào. Vệ Uyên nhìn trước mắt Y Lệ Nhật Nguyệt, đột nhiên xuất thủ, ngón tay nhẹ nhàng điểm ở bên cạnh thiếu niên mi tâm, thần thông vận chuyển, phong bế xóa đi Y Lệ Thạch mới vừa nhìn thấy sự tình, thậm chí bao quát thiếu niên đối với Vệ Uyên bản thân nhận biết đều bị quấy nhiễu, hai mắt đã mất đi thần thái. Vệ Uyên lại phẩy tay háo một cái, một cỗ mềm gió liền đem hắn đưa ra ngoài. Có lúc biết đến quá nhiều không phải chuyện gì tốt, liền cá nhân mà nói, hắn cũng không muốn đem người vô tội liên lụy trong đó. Y Lệ Nhật Nguyệt chỉ là yên tĩnh nhìn trước mắt nam tử tóc trắng hoạt động, không có lên tiếng. Cứ việc nói Vệ Uyên hiện tại dùng chính là đại đường thời kỳ bên ngoài, nhưng là mang cho Y Lệ Nhật Nguyệt cảm giác, chẳng biết tại sao cùng năm đó vậy mà không hề khác gì nhau. Hắn một cái liền nhận ra, trước mắt tóc trắng kiếm giả chính là năm đó cố tượng. Nam tử trung niên mang theo một tia hoài niệm mỉm cười, nói: "Lão sư, ngươi còn là thiện tâm a. Hôm nay là ta thọ yến, ngài có thể tới đây, thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh. Nếu như không ngại, ta có thể đem ngài giới thiệu cho đại hoang chư vị thần linh, các thần thần thông quảng đại, địa vị siêu phàm, đối với ngươi khẳng định là có chỗ tốt cực lớn, nhất là Vũ Vương hảo hữu, các thần tất nhiên sẽ nhìn bằng con mắt khác xưa. Cho dù là lúc này, ý Lệ Nhật Nguyệt như cũ sắc mặt thông dong. Tóc trắng kiếm giả cảm thấy trong lòng mình từng kia từng sợi nóng nảy ý lại lần nữa dâng lên. Áp chế cảm xúc, đôi mắt bình thản nhìn chăm chú lên ý Lệ Nhật Nguyệt, nói, biến không ít. Nhưng là ta hôm nay tới đây, là muốn hướng ngươi muốn một kiện đồ vật, hỏi một việc. Lúc đầu muốn đem năm đó cho ngươi danh tự muốn trở về, bất quá bây giờ xem ra, ngươi đã sớm đem cái kia tên quên mất, dạng này cũng tốt. Năm đó ngươi đem vũ kế sách để lộ cho ai? Đừng nói là Đế Tuấn, lấy thân phận của ngươi, cho dù là hiện tại, đều không có tư cách đi gặp đến Đại Hoang Thiên Đế, lại là ai viện trợ ngươi đem tin tức tiết lộ cho Đại Hoang? Đúng vậy, cho dù là Huyền Học Đồ, tại năm đó Đồ Sơn Bộ cũng chỉ là cái phổ thông nhân tộc. Dạng này người cho dù là biết vũ kế hoạch, nhưng là lại làm sao có thể đem kế hoạch tiết lộ cho Đại Hoang chư thần? Khẳng định có cái khác con đường, có những người khác, đây mới là Vệ Uyên mục đích thực sự. Y Lệ Nhật Nguyệt trên mặt cười ôn hòa ý thu liễm, thật sâu nhìn chăm chú lên lão sư của mình, đột nhiên nói, ngươi vẫn cảm thấy ta là sai. Ta là không thể nào nói cho ngươi hắn là ai, ngươi từ bỏ đi. Vốn còn nghĩ nhớ kỹ năm đó một chút xíu sư đồ tình cảm, lưu lại cho ngươi chút mặt mũi cùng đường lui, xem ra, Uyên ngươi cùng năm đó, không biết hối cải, không biết tính sợ. Chuyện năm đó, ta cho ngươi biết, ta căn bản không có sai. Y Lệ Nhật Nguyệt tâm tình chợt trợn, căm tức nhìn trước mắt nam tử tóc trắng, tựa hồ muốn đem cái này 5000 năm đến đọng lại dưới đáy lòng cảm xúc một hơi phun ra đến, nói, ai cũng biết, lấy người lực lượng đi đối đầu thiên thần kia là chuyện tìm chết tình, ngươi sao có thể biết chúng ta những kẻ yếu này tâm tình? Lấy người đối đầu thần a? Lúc kia, mỗi ngày đều có người chết, mỗi ngày đều có người chết ở bên ngoài. Phải, các ngươi là anh hùng, các ngươi là cường giả, làm ra khó lường sự nghiệp a. Thế nhưng là chúng ta đây, ngươi có cân nhắc qua chúng ta những người bình thường này lập trường sao? Chúng ta những thứ này phổ thông nhỏ yếu người, nên cho các ngươi cái gọi là phản nghịch đi chịu chết. Tại sao phải đi phản loạn thiên thần? Ta coi như chỉ là người bình thường, ta không muốn chết. Ta cũng chỉ là muốn còn sống, ta có sai sao? Ta không sai. Y Lệ Nhật Nguyệt thở ra một hơi, nói, sai là các ngươi. Vệ Uyên bình thản hỏi ngược lại, là chúng ta. Đương nhiên. Y Lệ Nhật Nguyệt cảm xúc cẩn ẩn kích động, nói, Vũ Vương trời sinh thần thánh, khế là huyết mạch của Phục Hy, nữ kiểu bản thân cũng là thần nữ của Đồ Sơn Thị, ta dựa vào cái gì muốn đi vì những người này vọng tưởng đi chịu chết? Dù là ngươi không phải cũng sống đến nay. Các ngươi khác với chúng ta. Những người khác muốn đi chết là chuyện của người khác, ta chỉ là muốn còn sống. Ta có cho mình làm ra lựa chọn tự do. Vệ Uyên vẫn ngắm nhìn xung quanh, đột nhiên cười nhạt nói, ngươi bộ dáng này cũng không giống như là chỉ nghĩ còn sống à? Những bảo vật này, hàng năm có bao nhiêu biết đưa cho thần linh, để bọn hắn kéo dài tuổi thọ của ngươi? Ta xem qua xung quanh thành trì, lấy thích hay làm việc thiện tên tuổi đem nhân tộc thu hút đến ngươi thành phố đến, sau đó lại tầng tầng bóc lột bọn hắn, cuối cùng đem tài vật một nửa bản thân hưởng thụ một nửa cùng cung kính kính giao cho những cái kia thần, sau đó lại kéo dài hơi tàn mấy năm tuổi thọ. Y Lệ Nhật Nguyệt, cho thần làm chó chính là của ngươi tự do sao? Y Lệ Nhật Nguyệt đột nhiên vươn tay, trong tay thêm ra một thanh khảm nạm lấy đủ loại bảo thạch linh tài trường kiếm, mang theo thấy lạnh cả người bỗng nhiên ám sát hướng Vệ Uyên, trong tích tắc buộc phát ra lực lượng cùng sát khí, đủ để chứng minh cái này 5000 năm đến không tính là sống uổng. Vệ Uyên vươn tay, đột nhiên một quyền nện ở kiếm này thân một bên. Đương theo lấy răng rắc thanh âm, kiếm này thân kiếm trực tiếp bị nện ra một cái vặn bẹo độ cong. Y Lệ Nhật Nguyệt khuôn mặt đỏ bừng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Uyên. Ngươi mới vừa nhắc lên chúng ta, vậy ta lại hỏi ngươi, năm đó cùng bạn chi kỳ tay một trận chiến, ai thua tổn thương nhiều nhất, ai cuối cùng chiến tử, thần hồn đều không được giải thoát, là Vũ, lại là ai hiện tại hưởng thụ vinh hoa phú quý? Là ngươi. Tóc trắng kiếm giả sắc mặt bình tĩnh. Ta lúc đầu cứu ngươi thời điểm, ta có thể từng có nghĩ tới ta sẽ chết. Vũ hướng chư thần rút kiếm thời điểm, có hay không nghĩ tới chính mình biết tử địa gần như hồn phi phách tán? Như vậy ngươi năm đó bán Vũ cùng nhân tộc thời điểm, có hay không nghĩ tới Vũ sẽ chết? Những cái kia nhìn xem ngươi lớn lên người biết chết. Ý Lệ Nhật Nguyệt sắc mặt trắng bệch. Năm đó tâm ma lại lần nữa nổi lên, hắn đương nhiên biết mình phản bội nhân tộc về sau, những viêm hoàng đó bộ tộc khả năng hạ chẳng là cái gì, thậm chí nếu như không phải nữ kiều lúc trước trèo chống cục diện, sự tình liền biết như cùng hắn đoán trước hết thảy biết hắn con phản người, đều sẽ bị chư thần rửa sạch chu sát. Chỉ có hắn có thể may mắn còn sống sót. Như thế liền sẽ không có người biết hắn cái kia hắc ám bặm bẹo đi qua. Mà Vệ Uyên liên tục mấy cái vấn đề, đột nhiên phát lực, đột nhiên một quyền trực tiếp đem thanh kiếm này đập nát, Y Lệ Nhật Nguyệt bị lực lượng khổng lồ phản vệ, đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi, hướng phía đằng sau ngang ném ra đi. Chôi này lấy Mao dân quốc 500 năm tích xúc đúc thành bảo kiếm cứ như vậy vỡ vụn. Kiếm là hảo kiếm, nhưng là kiếm có thể phát huy ra bao nhiêu hiệu quả, muốn nhìn người. Y Lệ Nhật Nguyệt trước mắt từng đợt biến thành màu đen, che ngực, miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn thấy tóc trắng kiếm giả trong tay cầm nửa chôi tàn kiếm, đôi mắt băng lãnh quan sát bản thân, nói: "Ta lúc đầu cứu ngươi thời điểm, không có suy nghĩ sống chết của mình, Vũ lúc trước vì nhân tộc chạy nhanh thời điểm, không có nghĩ qua sống chết của mình. Lúc ấy chinh phục Tương Liễu, thảo phạt cộng công, trị tận gốc hồng thủy, khu trục bệnh ma thời điểm, vì nhân tộc kéo dài tiếp đứng ra ngàn ngàn vạn vạn người, không có nghĩ qua sống chết của mình. Mà ngươi muốn dùng chục triệu người chết đi thỏa mãn chính ngươi sống. Ta chưa từng nói qua một người muốn sống là sai, nhưng là ngươi chí ít không thể lấy sát hại đồng bào, phản bội gia quốc xem như đại giới. Là ta xem nhẹ đối ngươi dạy bảo, cho nên ta hôm nay muốn thu về năm đó ta cho ngươi danh tự, ngươi căn bản không xứng có được nó." Y Lệ Nhật Nguyệt che ngực gian nan lui lại, nói: "Ngươi muốn, liền thu hồi đi." "Thu hồi đi, thu hồi đi thôi. Ta không muốn. Vệ Uyên quan sát hắn, đột nhiên nói, ngươi có biết hay không, năm đó Vũ tại sao lưu lại mệnh của ngươi? Ý Nhi Nhật Nguyệt ngơ ngẩn, sau đó đột nhiên nhớ lại, năm đó bị Vũ Vương truy kích đến thời điểm, cái kia hùng vĩ nam tử một kiếm chu sát một cái khác phản đồ, muốn thẳng hướng bản thân thời điểm, lại chần chờ, trầm mặc hồi lâu, đem duệ ảnh kiếm thu lại, nói, Ý Nhi Thạch, đây là Uyên lấy danh tự, mệnh của ngươi là Uyên bảo vệ đến. Lần này, ta không giết ngươi. Ý Nhi Nhật Nguyệt con ngươi có bảo, phản chiếu ra tóc trắng kiếm giả hờ hững không ánh sáng con ngươi. Ta cho danh tự, nhường ngươi có thể sống tạm xuống tới. Cho nên, cái tên này cùng ngươi tính mệnh cùng tồn tại. Ý Nhi Nhật Nguyệt chưa từng muốn đến, tại cái nào tốt tính vốn tượng đấy mắt sẽ thấy khủng bố như vậy tính mịch ánh mắt, hắn đương nhiên rằng có, trung quanh đã sớm sáng lên trận pháp, đây chính là trước đó chủ tính, Ý Nhi Nhật Nguyệt dùng hết toàn lực bắn ra một đạo ánh sáng lấp lánh, hướng về bên cạnh bất tử dược. Đây mới thực là bất tử dược. Chư thần hứa hẹn cho Ý Nhi Nhật Nguyệt bất tử dược, chẳng qua là cái này một gốc chính phẩm một cái phi lá. Hắn biết chư thần đồng thời không có chân chính đem bản thân nhìn ở trong mắt, bản thân hướng bọn hắn cầu cứu bọn hắn chưa chắc sẽ đến, cho nên nghị trăm phương ngàn kế để thần linh đem bất tử dược chủ thể đặt ở cung điện của mình. Giờ phút này kích phát bất tử dược trận pháp, nháy mắt một đạo xanh tiêu phóng hướng thiên không. Ý Nhi Nhật Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, miệng lớn thở hào hẹn, căng thẳng tinh thần buông lòng xuống, hắn lảo đảo ngồi ngay đó, sau đó cười lên, nói, ngươi từ bỏ đi, ha ha. Còn lại như thế ngu xuẩn a, lão sư. Trận pháp này đến từ thiên thần, ngươi là không thể nào. Tiếng nói im bặt mà dừng, Vệ Uyên trong tay kiếm gãy thò ra một đạo kiếm mang, cứ như vậy sắp tán phát ra trận pháp trực tiếp chém ngang chém ra một đầu kẻ nước, bụng kia khảm nạm lấy bảo thạch lợi kiếm lưỡi kiếm đặt ở Ý Nhi Nhật Nguyệt cái cổ động mạch chỗ. Sâm sâm hàn ý, để Ý Nhi Nhật Nguyệt nguyên bản dâng lên cuồng hỉ ngưng kết, sau đó rơi vào không dừng tận độ sâu. Tóc trắng kiếm giả thần sắc hờ hững, hắn nhận biết được thần linh xuất hiện cùng tới gần. Trong lòng cái kia một cỗ táo khí để lúc trước hắn thế mà xem nhẹ những thứ này, thế mà không có nháy mắt đi lấy cái này nghịch đồ tính mệnh, vì cái gì đây? Ý Nhi Nhật Nguyệt cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, nói: "Lão sư ngươi tỉnh táo chút, nơi này có ngày thần tại, ngươi không cần thiết vì ta cùng tiên thần đối địch, ta bản thân cũng đại nạn sắp tới, lão sư ngươi bình tĩnh một chút, ngươi tha thứ ta, lão sư. Ta sai, ta thật sai." Chôi kiếm này chậm rãi thu về. Ý Nhi Nhật Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu lên, kiếm bị ném bỏ, lại nhìn thấy Vệ Uyên thân thể đống nhiên tiến lên trước, tay phải nắm tay, hung hăng đục xuyên cái nước, mãnh liệt nện ở Ý Nhi Nhật Nguyệt trên mặt, một quyền này đem Vệ Uyên bộ thân thể này man lực hoàn toàn phát huy đi ra, nương theo lấy xương cốt vỡ tan thanh âm, Ý Nhi Nhật Nguyệt được bảo dưỡng rất tốt mặt biến hình, vặn mèo. Đống nhiên há miệng ho ra máu tươi, sau đó đập tầm ầm ở trên vách tường. Linh tài xây dựng vách tường không có dễ dàng như vậy vỡ vụn, để Ý Nhi Nhật Nguyệt đem lực lượng này ăn đủ. Tại sao không dùng kiếm nháy mắt giết hắn đâu? Vệ Uyên tự nói, dùng kiếm giết ngươi, lợi cho ngươi quá. Một quyền này là phần của ta. Vệ Uyên thở ra một hơi, an bình trong thần sắc lại có thể mơ hồ nhìn ra mấy sợi dữ tợn. Ý Nhi Nhật Nguyệt vươn tay muốn ngăn cản, nói, ngươi nghe ta giải. Vệ Uyên đã sớm xuất hiện tại hắn một bên, đống nhiên xoay người, đùi phải giống như là roi thép rút ra, giữ dằn nện ở Ý Nhi Nhật Nguyệt phần bụng bảo y bên trên nổ tung lốt bút pháp thuật linh quang, sau đó trực tiếp xé rách. Vệ Uyên chợt theo sát lấy lại là một chân nện xuống, lần này bộ phát chính là xương cốt vỡ vụn thanh âm. Ý Nhi Nhật Nguyệt ngăn cản lần này cánh tay trực tiếp vào mèo, từ khuỷu tay chỗ tuôn ra màu trắng bệnh cốt thứ. Hắn trước nay chưa từng có kịch liệt hét thảm lên. Lần này, xem như vũ. Vệ Uyên nắm tay phải đống nhiên ném ra, đem Ý Nhi Nhật Nguyệt đánh cho thân thể dơ lên, xương cổ sống không bình thường vào mèo. Tay trái nâng lên, đè lại Ý Nhi Nhật Nguyệt đầu. Lực lượng khổng lồ từ cước bộ dâng lên, thuận xương sống lan tràn, bộc phát, đống nhiên đem Ý Nhi Nhật Nguyệt nện ở trên mặt đất trực tiếp nứt toát ra vết rách. Lần này xem như khế, ta thay hắn đánh. Còn có lần này, là sư minh của ngươi. Một quyền này là vì Ý Nhi Thạch đánh, là ngươi tự tay giết hắn. Tự ra cửa mở vừa mới thẳng xoay quanh ở trong lòng nóng nảy khí, cùng cảm xúc bản thân chỗ dung hợp, Vệ Uyên giống như là điên cuồng mãnh thú, không để ý chướng pháp, không để ý mình bây giờ ở nơi nào, không để ý sắp đến, không biết hoặc mạnh hoặc yếu thần linh, chỉ là từng quyền tại Ý Nhi Nhật Nguyệt đập lên người đi xuống. Đem Ý Nhi Nhật Nguyệt xương cốt nện đứt, huyết nhục vỡ nát, cốt thứ đâm xuyên đến trong thân thể. Mao dân quốc quốc chủ giống như là bị đánh nát dưa hấu đồng dạng. Mỗi một quyền mỗi một chân đều đem tức giận phát tiết ra ngoài, mỗi một quyền đều nương theo lấy thấp giọng giống giận cùng tiêu thảm. Chân trời thần linh bỗng nhiên đánh vỡ cung điện cửa lớn, cả giận nói, ngươi là ai, dám can đảm đến đây? Tóc trắng kiếm giả nâng lên đấm máu nắm tay phải, quét ngang một cái, đột nhiên gầm thét, cút! Bạo ngược khí chất, lưu lại sát khí, cùng là tinh thuần nhất kiếm ý trước nay chưa từng có dung hợp, tâm thần hợp nhất, một nháy mắt đem cái kia thần linh đụng bay. Vệ Uyên túi đầu xuống, hô hấp thở hào hẹn, trong lòng bạo ngược chậm chậm an tĩnh lại, nhìn xem Ý Nhi Nhật Nguyệt đấy mắt hy vọng nháy mắt biến thành tuyệt vọng, ngựa khi yên tĩnh nói, tốt rồi, chính ta khí tạm thời tiêu chút, ta không có tư cách tha thứ ngươi, cho nên ta sẽ để cho ngươi còn sống. Lấy hồn phách phương thức. Vệ Uyên dẫn theo Ý Nhi Nhật Nguyệt tóc, đem hắn thủ cấp nhấc lên, hồn phách bị trực tiếp phong tỏa vào mi tâm. Hai mắt hở hững tĩnh mịch. Ta sẽ đem ngươi mang về nhân gian, nữ tiểu chính ở chỗ này. Tha thứ ngươi, là nàng nên làm sự tình. Ta muốn làm, chỉ là đem ngươi mang về. Đồ Sơn nữ tiểu. Ý Nhi Nhật Nguyệt hồn phách run rẩy sợ hãi, cơ hồ nháy mắt nguyên nhân quan trọng vô biên khủng bố đánh tan. Vệ Uyên lông mày tâm Phật môn ánh sáng lưu chuyển, sinh sinh đem cái này hồn phách trấn trụ, sau đó dẫn theo thủ cấp của hắn, chậm rãi đứng dậy, thở ra một ngụm mang theo nóng rực trọng khí, kinh ngạc hồi lâu. Đột nhiên, cười một tiếng, tay phải tùy ý duỗi ra, chôi này rơi xuống đất tàn kiếm bay vào trong lòng bàn tay, một tay đầu người, một tay kiếm gãy, tóc trắng như sương, kiếm khí như tuyết, công khai cất bước đi ra nơi này. Phía trước là số tôn sắc mặt nghi ngờ không thôi thần linh, là toàn bộ Mao dân quốc cấm vệ cao thủ, là cùng Y Lìa Nhật Nguyệt giao hảo đại hoang cương giả. Một người trong đó nhìn thấy hảo hữu thảm trạng, muốn rách cả mí mắt, nói: gian tặc, ngươi thế mà làm ra như thế hung ác, ngươi hôm nay mơ tưởng rời đi nơi này, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Vệ Uyên đã không hiểu rõ thả tâm tình, ác ôn liền ác ôn, một kiếm chém tới, bạo ngược kiếm khí từ phía trên mà xuống, mãnh liệt chém xuống, vị yêu dị thú biến thành cao thủ sắc mặt trắng bệnh, hai tay giao thoa ngăn lại kiếm khí này, kêu lên một tiếng đau đớn, không tiếng thở nữa, kiếm khí trực tiếp ở trên mặt đất chém ra một đạo dữ tợn cái nứt, vị cường giả kia trực tiếp lọt vào hôn mê, cái nứt lan tràn không biết bao sâu. Trung quanh một cái chớp mắt tĩnh mịch, tóc trắng kiếm giả từ bước mà đi. Trong lòng táo khí chậm rãi tán đi, một thân nhuệ khí phóng lên tận trời. Ta nhìn cái này đại hoang bốn vực, ai dám cản ta đường đi? Chương 523. Chuyển cơ chương 523, chuyển cơ dày đặc sắc nhọn kiếm khí, bình tĩnh ngôn ngữ, hỗn hợp thành cường hoành cảm giác áp bách, bốn phương tám hướng trải rộng ra, nương theo lấy bên cạnh cái kia không biết sâu bao nhiêu vết kiếm, cùng từng kia từng sợi thấu xương kiếm khí tỏa khắp, toàn bộ huyễn cảnh trong chốc lát biến hoàn toàn tĩnh mịch. Không có người xuất thủ. Vệ Uyên cất bước hướng phía trước. Trung quanh mấy chục trên trăm vang danh tin tức chạy tới cao thủ từng bước một lui về sau. Không khí ngột ngạt quá phận. Xa xa có phát giác được động tĩnh du thương bọn hộ vệ đứng tại chỗ cao xa xa nhìn ra xa, bị một màn này cho hoàn toàn kinh sợ, tên kia một thân giáp trụ, bị Vệ Uyên lấy gầm thét quát lui thần tướng đưa tay triệu ra binh khí, là một thanh nổi lên lưu quang trường thương, cắn răng cả giận nói: "Nơi nào đến tên trộm, lại dám trộm cấp thiên đế bảo dược, còn không mau mau giao ra." "Bảo dược?" Vệ Uyên giơ lên mắt, tựa hồ có chỗ rõ ràng, thiển tay một chiêu. Sau lưng trong cung điện, bị cất vào trong hộp bất tử dược bay ra ngoài. Vệ Uyên nắm trong tay, biết đây là bất tử chi dược, nhưng là giờ phút này hắn cũng không phải là vì xin thuốc, mà là vì đường đường chính chính chu sát phản đồ, cái tiện tay đem thuốc này ném đi qua. Thần tướng ngơ ngẩn, vô ý thức đem bảo dược tiếp được. Tóc trắng kiếm giả một tay cầm tàn kiếm, đạm mặt nói: "Trộm cấp sự tình, ta còn khinh thường làm loại sự tình này. Nếu là không dám đánh, vậy liền thối lui, không muốn cản đường." Trung quanh vốn là vì đến chúc thọ rất nhiều cao thủ đối mắt nhìn nhau, dưới tầm mắt ý thức rơi vào nằm tại vết kiếm bên trong, nặng nề đã hôn mê hảo thủ, sau đó chậm rãi hướng phía đằng sau thối lui. Bọn hắn chỉ là tới đây chúc thọ, hiện tại thọ lễ biến thành tang lễ, bọn hắn cũng không cần thiết vì một người chết đắc tội cao thủ như vậy. Phong bế lấy vây quanh một chút xíu tản ra. Cái kia thần tướng nhìn xem trong tay bảo dược, nhẹ nhàng thở ra, chỉ nói là đối mặt e ngại tại đại hoang thần đỉnh oai, cái này cũng đúng là bình thường. Toàn bộ mênh mông vô ngần đại hoang bên trong, ai không e ngại tại chư thần uy nghiêm? Sau đó kiệt ngạo cùng ý không cam lòng dâng lên, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi cứ như vậy đi đâu? Ý gì Nhật Nguyệt là ta đại hoang thần đỉnh tại hạ giới trọng yếu nhân thủ, ngươi đem hắn giết, mới lại lên tiếng lục ta, an cấp bảo dược. Bây giờ còn không thúc thủ chịu chói." Tóc trắng kiếm giả có chút nhíu mày, tựa hồ thở dài, đột ma dậm chân tới gần, một nháy mắt liền xuất hiện tại cái kia thần tướng trước mặt. "Ngươi?" Thần tướng trong lòng kinh sợ, súng trong tay vô ý thức đưa ra, lại bị Vệ Uyên chuyển thân một kiếm rời ra. Tiện tay đem Ý Liễu Nhật Nguyệt đầu lâu hướng lên ném đi, ống tay áo một chiều, chính là tụ lý cản khôn thần thông, đem cái này bài cấp thu nạp, tay phải chi kiếm đột nhiên đâm ra, cái kia thần tướng không tránh kịp, thần lực hộ thể, kiếm kia lại là cái hư chiêu, bị Vệ Uyên một cú đạp nặng nề đạp ở phần bụng. Phục dụng không biết bao nhiêu loại dị thú quái lực, lúc này chẳng biết tại sao bị kích phát đi ra. Thần tướng nháy mắt nhanh lùi lại, trong tay bảo dược cầm không được bay lên. Thần tướng ổn định thân thể, trên thân bộc phát ra từng đạo khí kình, nói: "Ngươi làm cái gì?" Vệ Uyên vươn tay đem cái này bất tử dược chụp tại trong tay, khẽ bước, "Ta thay đổi chủ ý." Hắn nhìn xem chấn nộ thần tướng, cùng bên cạnh một vị khác thiên thần, hỏi: "Cho thể diện mà không cần làm sao bây giờ?" Đó là đương nhiên chính là trực tiếp chiếu vào trên mặt hung hăng đến quất. "Đây là Vũ nói." Khế bổ sung nói: "Vũ nói rất đúng." Hắn giãn ra hạ thân thể, "Trộm cướp." Tóc trắng kiếm giả hồi đáp: "Không, lần này là đường đường chính chính cướp đoạt." Thanh âm truyền đi, liền tại chỗ rất xa chú ý đến nơi này động tĩnh những cái kia các tộc các quốc gia du thương đều trong lúc nhất thời vắng lặng không nói gì. Đại hoang bốn vực bao nhiêu năm, đây là lần thứ nhất có nhân loại dám nói ra cướp đoạt tiên thần trí bảo dạng này lời nói. Hai tên thần linh liếc nhau, đồng thời khuấy động khí tức, đem binh khí chỉ hướng phía trước tóc trắng kiếm khách, hướng chung quanh lúc đầu đã có rồi lui bước ý đám người hạ lệnh bắt lấy hắn. Đám người bước chân sệ xù nà một trận, lúc đầu cũng định chuyển thân không chuyến chuyến này vũng nước đủ, nhưng là bây giờ thần linh hạ lệnh, bọn hắn khuôn mặt dễ rủa phía dưới, còn là xoay đầu lại, tại cái này thế đạo, cho dù là bọn hắn những người này ở giữa cường giả, cũng vô pháp chống lại thiên thần mệnh lệnh. Bằng không mà nói, không chỉ là chính bọn hắn, liền nhà mình thân tộc đều không có kết cục tốt. Trong đó có muốn đục nước méo cỏ, cũng có muốn ra sức chém giết, cho thiên thần lưu lại cái ấn tượng tốt, tốt mượn cơ hội tranh thủ chỗ tốt, cùng những cái kia căn bản không phân biệt được làm việc, cũng chỉ bị khí cơ này lôi cuốn lấy xông về phía trước giết. Tuy nói như thế, nhưng là trong nháy mắt đó trên trăm đạo khí tức bộc phát, như cũng làm cho lòng người bên trong e ngại. Cầm đầu thần tướng không có dấu ở đằng sau, gầm thét hướng phía trước, hai tay cầm thương, mãnh liệt quất kích. Khí thế bằng bạc, mũi thương rõ ràng dây dưa đủ để một súng làm dạn núi khí kình, lại mảy may đều không tiết ra ngoài. Vệ Uyên một tay dẫn theo một thanh đã sớm đứt gãy kiếm, nhìn trước mắt những thứ này chen chúc mà đến cao thủ, thần sắc trên mặt bình tĩnh, chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, nhấc tay lên bên trong kiếm, Cửu Thiên Huyền Nữ truyền lại tâm vỡ vận chuyển, kiếm gãy bỗng nhiên phách chạm mà ra, chung quanh mấy tên cao thủ binh khí bị ngăn lại. Bất quá mấy hiệp, trong tay bọn họ binh khí thế mà bị một thanh này kiếm gãy chỗ chặt đứt. Liên phảng phất những thứ này sử dụng binh khí đại hoang tu sĩ, mặc kệ là chiêu thức còn là công kích mạch suy nghĩ, lại đều bị cái kia một thanh kiếm gậy nắm mũi dẫn đi, tại đơn thuần kỹ xảo phía trên, bị triệt triệt để áp chế, vậy mà như là vừa mới bắt đầu tu hành người mới học suýt nữa đụng vào nhau. Vệ Uyên vất tay áo quét qua, mấy tên cao thủ ho ra máu bay ngược. Đột nhiên, mặt đất băng liệt, bản thể là lòng đất yêu thú hai tên tráng hán trực tiếp từ trong địa mạch sôi trào mà lên, lôi kéo lấy Vệ Uyên thân thể, muốn đem hắn trực tiếp kéo vào mặt đất. Vệ Uyên nhíu nhíu mày, muốn chấn khai, lại bị lôi kéo lấy bất động, phía trước lại có mấy tên tu sĩ riêng phần mình thi triển thần thông đánh tới. Vệ Uyên trong tiếng hít thở, hai chân đột nhiên hướng xuống đạp, kiếm ý bộc phát, trực tiếp chìm xuống, hai tên bản thể trên hai tay có lân giáp hung thú chỉ cảm thấy hai tay nhói nhói không gì sánh được, lại cầm không được Vệ Uyên hai chân. Vệ Uyên thét dài một tiếng, trong lòng bàn tay kiếm gãy phảng phất hóa thành một vòng hàn mang, trực tiếp chém ngang đem rất nhiều binh khí chặt đứt. Sau đó lăng không vọt lên trung điểm hai chân, trực tiếp đem cái kia hai tên hung thú chấn bay ra ngoài. Bản thân hắn đối với hung thú yếu hại hiểu rõ, kết hợp nó thời khắc này tu vi, tùy tiện liền đem hai con thú dữ này đánh cho trọng thương hôn mê. Thần tướng thừa dịp Vệ Uyên điều tức hồi khí khẽ hở, gầm thét ra súng, khí thế như hồng. Vệ Uyên trong tay tầm đó đâm ra, hư không phảng phất hóa thành vũng bùn, từng trôi lôi cuốn lấy khổng lồ kình khí binh khí, thậm chí bản thân liền là khí cơ đều bị một thanh trường kiếm quấy động, thanh âm đều phảng phất bị nghiền nát, vỡ vụn binh khí bị tức máy cuốn lên nổi giữa không trung, trong hư không phảng phất một thanh vô hình chi kiếm ngưng tụ. Trong một chớp mắt, kiếm reo thanh âm réo rắt, phóng lên tận trời. Kiếm khí kiếm thế ầm ầm rơi đập. Thần tướng hai tay cầm thương chết ngăn lại, muốn rách cả mí mắt. Ngăn trở, cho ta ngăn trở. Cản. Nhỏ vụn tiếng tạch tạch bên trong, thần tướng suy nghĩ ngưng trệ, con người bỗng nhiên co vào lấy thiên thần chi lực ngưng tụ trường thương, hiện ra từng tia từng sợi cái nước. Sau đó, long cong đứt gãy. Phàm nhân sắt thép, chẳng phá thần lực. Cùng lúc đó núi Côn Lôn Nam Nguyên, Cửu Trọng Thiên cửa trước đó, Khai Minh Thú biến thành thanh niên đang cùng Cửu Thiên Huyền Nữ chuyện tiếng, đột nhiên nao nao, sau đó vô ý thức nhìn về phía Đại Hoang phương hướng, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, sau đó mỉm cười lắc đầu, nói, quả nhiên a, Y Liệp Nhật Nguyệt Sinh cơ đã bị chém đứt, chỉ để lại một sợi thần hồn vẫn còn, hiện tại bên kia binh qua chi khí lại như thế nồng đậm, xem ra, Uyên quả nhiên là lựa chọn đi thanh lý môn hộ, mà không phải lựa chọn đi tham gia Côn Lôn thí luyện. Chúc Cửu Âm a, Chúc Cửu Âm, ngươi có thể thua. Khai Minh Thú khẽ miệng mang theo vẻ đắc ý mỉm cười. Khoa phụ nghi ngờ nói, vì sao hiện tại liền nói thua, bây giờ cách nói tới thời gian còn có 4 ngày nhiều chút ta. Khai Minh Thú mỉm cười nói, đúng là 4 ngày thời gian, nhưng là tại cái này 4 ngày thời gian, muốn từ Mao dân quốc dễ ra, một lần nữa trở lại Đại Hoang phía Tây, hoặc là liền muốn thông qua Thạch Di cái kia đầu không dùng được ra hỏa chấn thủ Tây Bắc góc, mà nếu như không muốn cùng Thạch Di đối đầu, liền phải từ Đại Hoang cánh bắc vòng qua Đại Hoang Đông, Đại Hoang Nam, lại trở lại Đại Hoang Tây. Vô luận một loại phương pháp nào, thời gian đều vượt xa 4 ngày. Thú hổ, liền xem như có thể trở về cũng là không kịp, cửa này mấu chốt là lấy được 3 thanh điểu tán thành, Hiên Viên Chi Đài đi bạn cùng, chỉ có thể xem như một lần chỗ tốt, mà ba thanh điểu tính cách, huyền nữ ngươi cũng biết, khoe khoang tự ngạo. Mặc dù bản tính không xấu, nhưng là muốn cùng các nàng thân quen, 4 ngày thời gian thế nhưng là còn thiếu rất nhiều, càng không cần nói, từ trong tay của bọn hắn lấy được cái kia ân ký, quả thực là quá khó khăn. Khai Minh Thú chú ý tới Trúc Cửu Âm thần sắc, cho nên mỉm cười nói, thế nào, Trúc Cửu Âm, ngươi vẫn là chưa tin. Trúc Cửu Âm từ chối cho ý kiến. Khai Minh Thú nói, như vậy, chúng ta tới đánh cược như thế nào? Ta cược hắn vô pháp gánh chịu Côn Lôn sân chủ, ta nếu là thắng, như vậy ngươi thiếu ta một lần xuất thủ. Trúc Cửu Âm, nếu là ngươi thua đây. Khai Minh Thú nói, nếu là ta thua, như vậy liền có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng, hoặc là nói, vị kia bên một cái nguyện vọng cũng được. Trúc Cửu Âm, làm cái gì đều có thể. Cái gì đều có thể. Khai Minh Thú mỉm cười nói, chính là để ta từ nơi này nhảy xuống, để ta đem cái này đá bạch ngọc bản cho mạnh mẽ gầm đi xuống, đều không có vấn đề. Trúc Cửu Âm thật sâu nhìn hắn một cái, nói, tốt, cực. Khoa phụ lại gần, có chút lo lắng nói, cái này, Trúc Cửu Âm miệng hạ, nếu là thua. Áo bào xám nam tử thần sắc bình thản, chỉ là yên lặng đuốt đuốt mắt phải của mình bánh mắt, yên tâm. Thần sâu kín nói, ta thua nhiều ít, đều sẽ quy ra cho tên kia. Dày rộng nhân tộc anh hùng, không nghĩ tới miệng hạ ngươi cái mày rậm mắt to, trong lòng cũng đen như vậy sao? Khoa phụ nhìn một chút ý định xem náo nhiệt cười ha ha hình thiên, huyền nữ, Trúc Cửu Âm đã mỉm cười hiền lành Khai Minh Thú. Đột nhiên cảm thấy bản thân tựa hồ có chút không hợp nhau. Hắn lúc đầu muốn nói dạng này là sai, nhưng là đột nhiên ý thức được một điểm, là ngươi chung quanh hết thảy gia hỏa đều là nội tâm xấu bụng thời điểm, ngươi không xấu bụng, vậy ngươi liền muốn cân nhắc, có phải hay không sai là ngươi, mà không phải những người khác. Xấu bụng mới là thế giới vương đạo. Làm ngươi chung quanh toàn bộ đều là nội ứng thời điểm. Vậy tại sao không suy tính một chút đâu? Có lẽ, ngươi mới là nội ứng. Một quyền ném ra, lại là mấy người đổ xuống. Vệ Uyên khống chế cường độ, đồng thời không có có thể truy cầu sát thương, nhưng là mặt không thay đổi đánh tan từng cái địch nhân, như cũ khiến người sợ hãi, như khế nói, nhất định phải lấy cộng công trúc dung thần chi khí hơi thở, tại trúc cửu âm song đồng phía dưới tẩy luyện, mới có thể triệt để kích phát ra cái này một thân thể tiềm năng. Chỉ là như vậy tiềm năng cũng là có cực hạn. Vệ Uyên dưới mắt ngực bụng khoáy động khí huyết, cảm giác được lực lượng dần dần suy yếu, thần sắc lại như cũ hờ hững trầm tĩnh, nhìn xem cái kia vừa mới suýt nữa bị chạm làm hai đoạn thần tướng không chỉ là lấy thủ đoạn gì khôi phục lại, cùng một tên khác thần linh liên thủ chém giết tới. Vệ Uyên hô hấp thời điểm ngực bụng có cảm giác đau, lại cười ha ha. Trong lòng bàn tay trường kiếm như là sương tuyết, tốt, hai người các ngươi cùng lên một đoạn. Một kiếm này, nhìn các ngươi có thể hay không tiếp được đến. Trong lòng bàn tay chi kiếm lại lần nữa phách chạm mà ra, lần này trôi này đại hoang rừng quốc chi bên trong đã coi như là không sai danh kiếm triệt để hóa thành một miệng kiếm khí dữ dằn chém ra. Xa xa đứng ngoài quan sát du thương nhóm đều cảm thấy đáy lòng sợ hãi cả kinh, chỉ cảm thấy quê mùa nặng nề. Sau đó không biết là ai hô to một tiếng, mau nhìn, chỗ ấy. Đám người vô ý thức nhìn sang, sau đó cùng nhau tắt tiếng. Cả tòa tráng lệ đại điện, thế mà xuất hiện một đạo thẳng tắp vết rách, từ sau điện một mực lan tràn đã đến cửa cung, vết kiếm thẳng tắp lạnh lạnh, thậm chí ẩn ẩn không sai có thể nhìn thấy, mặt đất kẽ nứt bởi vì chui vào mặt đất kiếm khí bắt buộc bách, còn tại ra bên ngoài lan tràn, mãi cho đến thành chỉ cửa lớn chỗ. Một kiếm này, đem toàn bộ vũ dân quốc quốc đô chém thành hai nửa. Năm đó nghe nói là nữ tiểu vì biểu hiện ấy nấy mà làm bia đá, triệt để hóa thành phế tích. Vệ Uyên một kiếm chém ra, hai tên thần linh lại lần nữa bị bước lui, mà Vệ Uyên tính tình đi lên, giết đến tính lên, không để ý thân thể, muốn mạnh mẽ để khí lại lần nữa ra kiếm, lại đột nhiên cảm giác được một tay nắm rơi vào trên người mình, trực tiếp đem bản thân kéo lên, sau đó truyền đến bạch trạch thanh âm, thu tay lại à, ngươi muốn giết tới lúc nào? Cẩn thận đả thương ngươi thân thể này nội tình. Vệ Uyên trong lòng run lên, lúc trước chiến ý cùng sát khí lúc này mới có chút thu liễm, cúi đầu xuống, nhìn thấy hóa thân thành nguyên hình, như là kỳ lân, lại như cùng long thú, sinh ra độc giác mà lông dài bạch trạch, bốn chân đạp lên vân khí, đang nhanh chóng chạy nhanh, người chung quanh tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy hắn, mà cái kia mặt không biểu tình thiếu nữ áo trắng ngồi tại bạch trạch trên lưng, một cái tay lôi kéo Vệ Uyên. Nghĩ nghĩ, dùng tay trực tiếp đem Vệ Uyên đặt ở bản thân đằng trước trên vị trí. Bạch trạch bay thẳng đến không trung, lòng vẫn còn sợ hãi nói, đây không phải là Thọ Yến nha, làm sao nguy hiểm như vậy? Ngươi đều cùng người liều mạng, ngươi đây là cầm người bên ngoài đồ vật gì đâu? Vệ Uyên từ loại kia chiến ý trạng thái đi ra ngoài, nói, cũng không có làm cái gì. Giết y để nhận nguyện, thuận tiện đem Đế Tuấn Bảo dự đoạn. Bạch Trạch gật gật đầu, nói, à, xác thực không phải chuyện nghiêm trọng gì, giết quốc chủ về sau đem Đế Tuấn. Đợi chút nữa, ngươi mẹ nó đòi ai? Đế Tuấn. Bạch Trạch thanh âm một nháy mắt tăng lên, toàn thân bộ lông đều nổ tung. Tại Đại Hoang, đoạt Đế Tuấn. Đầu của ngươi là cái gì làm? Vệ Uyên giật giật thân thể, hắn luôn cảm giác mình hiện tại cái tư thế này, rất có chút giống là thập niên 80-90, cưới xe đạp thiếu niên. Xe đạp đòn ngang ngồi lấy thiếu nữ kia. Hắn muốn thay cái tư thế. Thiếu nữ áo trắng nghiêm mặt nhìn xem hắn, mặt không biểu tình, tay phải nâng lên không nhẹ không nặng tại hắn cái chán một cái. Lời ít mà ý nhiều, đừng núp đích. Vệ Uyên cũng không biết làm sao, lại đột nhiên câm lửa, mới vừa sát khí a cái gì, nửa điểm không có còn lại, đàng hoàng. Nha. Mà Bạch Trạch thật vất vả mới từ tin tức mới vừa nhận được bên trong lấy lại tinh thần, khóe miệng co giật xuống. Trong lòng thậm chí dâng lên đem cái này ra hỏa từ đến đại hoang bên kia đổi lấy tiền thưởng ý niệm. Ai thán không thôi, lần này tốt rồi, hôm nay qua đi làm không tốt trực tiếp thành tội phạm truy nã. Mấy ngàn năm mỏ cá sinh hoạt như vậy tuyên cáo chung kết, lại cảm thấy đến sau lưng Vệ Uyên trạng thái thân thể, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi à ngươi, thân thể này cũng bắt đầu nhịn không được đi. Ta nói với ngươi ngươi thân thể này ăn nhiều như vậy bảo vật, nhưng là bản thân còn là phạm nhân thân thể. Bình thường tràn lan ra những thuốc kia lực còn tốt, mặc dù không mạnh, nhưng là tại thân thể phụ tải hạn độ bên trong. Hiện tại ngươi một trận này đánh cho, dựa vào kiếm thuật cảnh giới khiêu động trong cơ thể dược lực, xem ra tựa như là thân thể càng ngày càng mạnh, kỳ thật cũng chính là hoa tươi lấy gấm, lửa cháy bừng bừng nấu dầu, đã sớm siêu phụ tải vận chuyển, nhục thể của ngươi bản thân nhịn không được cô này dự tính. Nếu là đi sớm xong thành côn luân thí luyện, đi đài hiên viên bên trên tiến hành tẩy luyện, cường hóa một lần nhục thân, liền không có chuyện này. Cái này tốt rồi, trễ, nói cái gì cũng muộn, liền xem như có thể trở về, ba thanh điểu tính xấu cũng không có khả năng đáp ứng, ai. Ngắn như vậy thời gian bên trong, làm sao có thể từ ba thanh điểu cầm trong tay đến lệnh bài a? Bạch Trạch rủ rũ, có học kiện cùng vật trang sức đồng bệnh tương liên. Vệ Uyên nhận biết được trạng thái của mình, ngược lại là không có gì để nói nhiều. Chỉ là thiếu nữ mặc áo trắng kia giơ lên mắt. Ba thanh điểu. Nàng nghĩ nghĩ, nói, cái kia ba nhỏ, rất ngoan. Bạch Trạch thân thể cứng đờ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. Thiếu nữ áo trắng nói, muốn cái gì, ta có thể cầm tới. Chương 524. Ngươi có nghe nói qua Thiên Cương Thần Thông chương 524, ngươi có nghe nói qua Thiên Cương Thần Thông? Có thể cầm tới. Vệ Uyên cùng Bạch Trạch đều sửng sốt một chút, Bạch Trạch biết Vệ Uyên ý định, hắn ngay từ đầu căn bản là không có ý định thông qua côn lôn thí luyện, chỉ là vì chu sát ý để nhận nguyện tới, kia là kéo đều kéo không được, cùng vũ là trong một cái mô hình khắp đi ra. Mà Vệ Uyên lúc đầu cũng đối côn lôn thí luyện không ôm hy vọng. Hắn nhưng không biết chúc cửu âm cùng khai minh thú trên người mình làm đồ ước. Chỉ tính toán tìm một chỗ tĩnh dưỡng, trước tiên đem hiện tại thân thể này dược lực giải quyết hết, nếu không thì thật phải giống như là Bạch Trạch cảnh cáo như thế, nhưng là không nghĩ tới thiếu nữ áo trắng cho ra một cái khác khả năng. Ừm, có thể. Nhưng là, ta có một vấn đề. Mặt không biểu tình thiếu nữ nhìn xem hắn, nói, ngươi mới vừa cuối cùng một kiếm, tại sao phải đem lực lượng dư ba hướng xuống lòng đất? Ngươi cái kia cái thời điểm, thu lực đi. Vệ Uyên lung tung nói, ngươi nhìn ra đâu? Lúc đầu muốn triệt để chém ra đi. Ra kiếm xúc thế thời điểm phát giác được vấn đề. Cái này một thân thể dù sao còn có chút nhìn không thấu địa phương, dược lực khiêu động so ta dự liệu nhanh. Không biến mất một cái, ta sợ ta không chế không nổi lực lượng, triệt để bộc phát toàn lực liền đại biểu cho tinh tế độ khẳng định sẽ hạ xuống, bởi vì thường thường vứt bỏ không chế, liền có thể đổi lấy càng lớn bộc phát. Kiếm thế lại triển khai lời nói, cho dù là ta cũng không có cách nào hòa hợp nắm giữ. Sẽ có dư ba, sẽ có tràn lan kinh khí. Cho nên đành phải đem những cái kia dư ba hướng xuống mặt đất. Bạch Trạch nghiến răng nghiến lợi nói, thế nào, ngươi còn lo lắng đem cái kia hai cái thần cho giết đâu? Không, không phải thần. Vệ Uyên cao mày nhìn xem bàn tay của mình, hồi đáp, mới vừa chỉ là đang chém giết, ta lấy kiếm thức ngăn chặn bọn hắn, nhưng là kiếm thế một khi mở ra hoàn toàn, kiếm khí tràn lan cùng thần linh quyền năng trùng kích, khẳng định biết bộ phát khí kình, cái này một tòa thành sẽ bị kiếm thế dư ba phá hủy, chí ít phá hủy 1/3. Bạch Trạch há hốc mồm. Vệ Uyên túi đầu xuống, trầm mặc một lát, nhìn xem những cái kia giấu ở phòng mình bên trong người bình thường, nói: "Thần có thể không để ý người, nhưng là chúng ta những thứ này xuất từ nhân tộc bản thân gia hỏa đều không để ý. Không thể nào nói nổi, Bạch Trạch, nếu như ta vì mình sinh tử mà không để ý người khác sinh tử, như vậy ta cùng Ilya Nhật Nguyệt có cái gì khác biệt? Có được lực lượng cường đại, tuyệt đối bản thân cùng tùy ý làm bậy, miệt thị người khác, ta cùng cái kia vì mình vui vẻ liền điều khiển 10 vòng mặt trời hy hòa có cái gì khác biệt sao? Đồng thời không có khác biệt ta." Vệ Uyên lắc đầu, nói: "Xu lợi tránh hại người là sinh linh, nhưng người thường thường sẽ cho bản thân lấy ước thúc. Càng là cường đại, liền càng phải hiểu được ước thúc bản thân, chí ít đối với ta mà nói, người bình thường tính mệnh đính viễn hẳn là mạnh mẽ người danh giới cuối cùng, nhân tộc cường giả có lẽ lấy người vô tội sinh tử xem như biên giới, một kiếm kia triệt để bộc phát chém ra lời nói, khả năng có thể lấy được càng lớn chiến quả. Nhưng là liền không chỉ là trên con đường lớn chém ra một đạo vết kiếm, sẽ có hàng ngàn hàng vạn người bình thường vì vậy mà vong." Bạch Trạch trầm mặc phía dưới, có chút khí nhược, nói: "Cũng thế. Cái kia vừa mới hai cái thần thế nào đâu?" Vệ Uyên nói: "Bị bước lui, đến nỗi thương thế." Hắn nghĩ nghĩ, vươn tay hư bổ phía dưới, nói: "Ta là hướng về phía bọn hắn chém xuống đi, một kiếm kia bọn hắn tuyệt không có tránh đi." Dư Ba lại chém tới phía sau kiến trúc. "Ngươi đoán các thần thế nào?" Thiếu nữ áo trắng nghe xong Vệ Uyên trả lời, thu liễm ánh mắt, trầm mặc phía dưới, tiếng nói bình thản: "Ngươi thu một kiếm kia, ta sẽ cho ngươi mang về ba thanh điệu chi vật." Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, đột nhiên hỏi dò: "Nếu như ta trước đó, một kiếm này toàn lực bộc phát?" "Toàn lực bộc phát, thành trì bị hủy, người bình thường thương vong thảm trọng." Thiếu nữ áo trắng yên tĩnh nhìn xem hắn, đáy mắt không gợn sóng, phản chiếu lấy Vệ Uyên mặt mình. Vệ Uyên gãi đầu một cái, gượng cười rời ánh mắt, nói: "Cũng chỉ là cái nếu như." Đấy lòng thì là như có điều suy nghĩ. Nhận thức ba thanh điểu, Bạch Trạch ẩn ẩn e ngại, coi trọng nhân tộc. Bạch Trạch cảm giác được dáng dấp của Vệ Uyên, cảm thấy rất vui mừng. Đây mới là vật trang sức có lẽ có bộ dáng. Cảm khái nói: "Thực sự là, dạng này đều có thể. Bất quá cũng coi là tốt rồi, chịu đựng côn luôn tẩy luyện, dạng này thân thể của ngươi cũng có thể khôi phục lại." "Thân thể?" Vệ Uyên ngẩng đầu, nói: "Ta biết ta hiện tại thân thể có rồi vấn đề." Bạch Trạch: "Ngươi mới vừa nói cũng không sai. Thế nhưng là không cần thiết như vậy đi. Hai người các ngươi biểu lộ có vẻ giống như ta lập tức sẽ chết đồng dạng." Bạch Trạch ngạc nhiên, nhìn không được nói: "Ngươi đều biết ngươi bây giờ thân thể gánh chịu không được những dược lực này tác dụng, đặt vào mặc kệ, liền không sợ nhục thân sụp đổ?" Vệ Uyên nghi ngờ nói: "Đặt vào mặc kệ đương nhiên xảy ra vấn đề, cho nên ta không có ý định đặt vào mặc kệ a. Nhiều như vậy dược lực, mặc kệ, ta khẳng định biết sụp đổ. Ngươi hỏi tùy tiện một cái tiểu đạo sĩ đều biết nên làm như thế nào a?" Bạch Trạch gật gật đầu, đương nhiên nói: "Cái kia chẳng phải đúng, muốn xem vào, phải đi côn lôn thí luyện." Vệ Uyên một câu trực tiếp bị nghẹn lại, đột nhiên ý thức được một cái rất nghiêm trọng nhận biết vấn đề, nhìn về phía Bạch Trạch, chần chừ một lúc, còn là hỏi một cái hắn thấy rất ngu ngốc vấn đề, mặc dù ta cảm thấy hỏi như vậy rất ngu ngốc, thế nhưng là còn là hỏi một câu: "Bạch Trạch, Đại Hoang có công pháp tu hành sao?" Lần này luận đến Bạch Trạch không hiểu, công pháp tu hành, đó là cái gì? Vệ Uyên trầm mặc, lại hỏi: "Đại Hoang nhân loại là thế nào tu hành?" Bạch Trạch giống như là nhìn cái kẻ ngu tựa hồ mà nhìn xem hắn, không chút nghĩ ngợi nói: "Giống như là ngươi dạng này à, tiến hành theo chất lượng phục dụng linh dược, cường hóa nhục thân, lấy được thần dị. Thì như an chi ngự thủy, an chi khống hỏa. Sau đó nghĩ biện pháp đem những thứ này thần dị cực đại phát huy ra hiệu quả tới. Ngươi Sơn Hải Kinh chính là bọn hắn phục dụng linh dược điện tịch, bất quá đỉnh cấp linh dược cơ hồ không ai có thể lấy được, đều tại thần linh trong tay, không nguyện ý nuốt linh tài, vậy liền đi tế tự chư thần, lấy được thần linh ban thưởng, giống như là Ilya Nhật Nguyệt như thế, cũng có thể được lực lượng rất mạnh." Vệ Uyên hồi tưởng trước đó nhìn thấy từng màn, nói nhỏ: "Khó trách sẽ có nhiều như vậy linh tài thương nhân, linh tài nhất định phải đại bộ phận nộp lên cho các nơi thần linh, du thương nhóm mới có thể các nơi đi bán, nói cách khác đại bộ phận linh tài tại thiên thần trong tay, mà đổi thành một con đường càng là trực tiếp cần thần ban thưởng. Người tu hành hai con đường đều tại thiên thần cầm giữ bên trong. Không sợ những thứ này, người tu hành không nghe theo mệnh lệnh, mà người tu hành đè thêm tại người bình thường đỉnh đầu." Bạch Trạch khó hiểu nói: "Ngươi nói công pháp tu hành, đó là cái gì?" Vệ Uyên lấy lại tinh thần, nói: "Công pháp tu hành? Ừm, ta làm sao cùng ngươi giải thích đâu. Đại khái chính là như vậy." Hắn đồng thời chỉ hư điểm thân thể, thổ nạp mấy tuần, Bạch Trạch đột nhiên nhận biết được trên lưng Vệ Uyên khí kình biến hóa, những cái kia phù phiếm tràn ngập trong cơ thể dự lực, thế mà ngưng tụ hóa thành một cỗ, trong cơ thể hắn chậm rãi lưu chuyển, mỗi chuyển động một lần, liền có một sợi dược tính dung nhập trong cơ thể, còn lại dược tính thì như cũ ở trong người không ngừng lưu chuyển. Bạch Trạch cơ hồ hoảng sợ ngốc trệ lại. "Không phải sao? Đây là vật gì? Người thân thể làm sao có thể dung nạp nhiều như vậy dược tính? Ngươi là hất lên ra người yêu thú a?" Vệ Uyên chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, nói: "Địa sát 72 phát, hái thuốc. Nhân thể có đại dược, có được có thể trường sinh, tất cả nhà các phái hóa dụng dược lực phương pháp đều từ đây ra, thân thể đương nhiên vô pháp dung nạp giữ dàn dược lực, cho nên phải học được dẫn đạo vận chuyển, từng chút đem dược lực hóa đi, đây là tu hành nhập môn người đều biết đến đạo lý. Kỳ thật ta trước đó một mực đau đầu chính là làm sao đem trong cơ thể dược lực ép đi ra. Thân thể này nhục thân cường đại, khí tức còn là yếu chút. Lần này chọc giận phía dưới, ép đi ra nhiều như vậy, còn thật vui vẻ." Vệ Uyên một lần nữa vận chuyển một môn khác đạo vỡ, hít một hơi thật sâu, giữa thiên địa phảng phất có khí cơ bị đặt vào trong cơ thể, một mạch hô hấp 300 hơi thở, chậm chậm phun ra, vắng lặng uy mắng, dược lực cùng cái này một cỗ khí cơ tương hợp, chuyển hóa thành tồn tại đặc thù. Chuyển động thời điểm, không những sẽ không lại thương thân, ngược lại biết chậm rãi đền bù nhục thân. Trên thân tràn ra một cỗ tự nhiên khí tức bình hòa. Đây là Thiên Cương 36 thần thông, cựu tức phúc khí. Vạn vật và khí, tu thì thành hình, tán thì thành khí vậy, là 36 thiên cương pháp cơ sở. Nhưng là tu hành đến cực hạn, cũng có thể phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành pháp lực, lại có thể đem tự thân pháp lực tản ra vì nguyên khí cùng thiên địa tương hợp, thiên địa cùng ta một lòng. Đây chính là tu hành. Bạch Trạch, nhân gian thế mà đã. Hắn hồi lâu không nói gì, nói, cái kia cựu tức phục khí cảnh giới tối cao, rất nhiều người đạt tới sao? Cái này đương nhiên không có. Bạch Trạch chậm chậm nhẹ nhàng thở ra, nói, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành pháp lực, lại có thể tản ra vì nguyên khí cùng thiên địa tương hợp, ngươi câu nói này, làm sao như vậy giống là thần linh? Kỳ quái, tại sao tại tồn tại thần linh đại hoang, đồng thời chưa từng xuất hiện dạng này pháp môn, các ngươi cái kia không có thần nhân ở giữa sẽ có? Bạch Trạch trong lòng cảm thấy cổ quái, điều khiển vật khí, nháy mắt rời xa thành trì. Trong vương cung, lui ra phía sau tránh né thiên thần ổn định khí tức, nhìn thấy chung quanh đổ dạng một chỗ người, Vệ Uyên xuất thủ không có tận lực truy cầu giết chóc, nhưng là cái này một đống người toàn bộ bị trọng thương, thỉnh thoảng xen lẫn trọng thương mà chết, không có tận lực truy cầu sát thương, không có nghĩa là sẽ không tạo thành sát thương. Có người bối rối chạy vào đây, đem bên trong người quen biết dịu dắt đứng lên. Có bên ngoài chạy tới đệ tử âm thầm cắn răng, chúng ta về sau nhất định phải báo thủ. Một tên kiếm khách thất tha thất thểu ngồi thẳng lên, nhìn xem trong tay kiếm gãy, cười khổ nói, báo thủ? Trở lại cái gì thù a? Người ta lưu lại chúng ta một cái mạng, đây coi như là cho thể diện, lại dây dưa không nớt, chính là mình thấy không rõ bản thân. Hôm nay chuyện này, ta xem như rời khỏi việc này, cũng nhận xuống vị này mạng sống tri ân. Hắn nhìn một chút đứt gãy trường kiếm, thở dài một tiếng, thanh kiếm trùng điệp ném đi, thi lễ một cái, bị các đệ tử đỡ lấy rời khỏi, còn lại những cao thủ trầm mặc, còn có thể đứng lên, thở dài một tiếng, đem binh khí bỏ xuống đến, sau đó riêng phần mình rời đi. Thiên thần thầm hận, nhưng là cũng không có đem phẫn nộ trong lòng nói ra, quay đầu lại nhìn thấy cái kia hai tay cầm súng thần tướng như cũ đứng tại đối diện, không động đậy, nhíu nhíu mày, đi qua, nói, ngươi làm sao đâu? Ừm. Tại sao không nói chuyện? Thần vươn tay đặt tại bản thân hảo hữu bà bay, lại nhìn thấy đối phương đấy mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Thiên thần ngơ ngẩn, con ngươi co bảo, nhìn thấy bản thân hảo hữu mi tâm hiện lên một đạo vết thương. Vết kiếm im hơi lặng tiếng lan tràn, từ mi tâm một mực lan tràn hướng xuống, dần dần mở rộng, cuối cùng loáng thoáng có một sợi ánh sáng xuyên thấu qua kiếm này vấn, rơi vào thiên thần đáy mắt, lấy thiên thần cấp khác thị giác năng lực, thậm chí có thể nhìn thấy cái này một sợi vết kiếm sau bộ phận, vết rách hướng phía trước, thẳng đến chém tới trên tấm bia đá mới thôi. Cuối cùng một kiếm trực tiếp từ cái này thiên thần trên thân chém qua, dư ba như cũng đủ để chạm phá mặt đất. Một kiếm gây thành, đương nhiên phải trước chém tới địch nhân. Thiên thần trên mặt thần sắc ngưng kết. Sau đó, cái này một sợi ánh sáng tận thành màu máu. Trong thành trì, một bộ quần áo một mạc thiếu niên y đi thạch nhìn trên mặt đất vết kiếm, ẩn ẩn có chút ngạc nhiên, sắc mặt trắng bệch, cảm thấy cái này thành trì có chút nguy hiểm, ở lại đây, còn không bằng trở lại quê quán bên trong đi. Sau lưng có âm thanh truyền tới, đại ca. Y đi thạch ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy muội muội của mình, còn có trong trấn hàng xóm một nhà. Các ngươi làm sao tới đâu? Náo nhiệt như vậy sự tình, đương nhiên phải muốn tới nơi này nhìn xem náo nhiệt, chỉ là không nghĩ tới, vừa tới liền nhìn xem chuyện lớn như vậy, ai nha, nơi này làm sao so với chúng ta cái kia địa phương nhỏ đều tới nguy hiểm à. Nam tử trung niên nhìn dưới mặt đất vết rách, nhịn không được tắt lưới. Tiểu thạch đầu ngươi dứt khoát theo chúng ta trở về đi. Dù sao cũng so ở đây lo lắng hãi hùng đến hay lắm. Y thì thạch gật gật đầu, hắn lặng lẽ đem muội muội kéo đến bên cạnh, từ một cái bao bố nhỏ bên trong lấy ra cái kia một cục đường, sau đó cắt xuống một khối lớn đưa tới, tiểu cô nương ăn một miếng, con mắt đều nheo lại, ăn ngon thật. Ca ngươi từ nơi nào mua được a? Đã mất đi đối với tóc trắng kiếm giả ký ức thiếu niên run lên, nói, ta không nhớ rõ. Hẳn là cái nào người hảo tâm đi. Bạch Trạch rơi vào một chỗ, lần nữa khôi phục thành một thân lôi tha lôi thôi đại thúc, xoa phần lưng, nhè răng trợn mắt. Ta eo a, không được, không được. Vệ Uyên thổ nạp hô hấp, thừa dịp bị khiêu động dược lực trạng thái, lấy địa sát pháp hái thuốc, lấy ngày cương pháp chịu phục, vận chuyển di chuyển dược lực, xem như lại lần nữa khai phá một cái này một bộ nhục thân. Thiếu nữ áo trắng đứng trên mặt đất, nhìn xem hắn, nghĩ, nói, ta đi tìm bà thanh điểu. Bất quá, ta đối với ngươi nói thiên cương địa sát thần thông rất có hứng thú. Chương 525, ngươi cũng có hôm nay. Chương 525, ngươi cũng có hôm nay. Tại khoảng cách Mao dân quốc không tính là đặc biệt xa xôi trong một ngọn núi, lại một lần gánh chịu tọa kỵ chức trách Bạch Trạch che lấy eo ở nơi đó nằm thì, Vệ Uyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, nắm trong tay lấy một cái gậy gỗ, tại thổ địa bên trên nhất bút nhất họa viết ra một cái văn tự. Thiên cương 36 thần thông, địa sát 72 chính pháp từng cái viết đi ra. Sau đó tiện tay đem gậy gỗ dứt bỏ. Phủi tay, nhìn về phía trước ngồi trên tảng đá, một cái tay nâng cái cằm thiếu nữ áo trắng, mỉm cười giải thích nói, đây chính là đạo môn thiên cương địa sát thần thông. Từ tu hành nhập môn thải dược, đạo dẫn, hữu tức phục khí, đến lâm trận lúc giao thủ ngự phòng, thổ diễm, nắm giữ ngũ lôi, cùng có thể cầm ở nhân gian sinh hoạt cho mượn gió, bố bụ, cầu trời trong xanh, cầu khẩn mưa, hoặc là nói là có thể làm cho sinh hoạt càng thêm tiện lợi hồ tiên, thần hành, hoàng cân lực sĩ tát đầu thành minh. Toàn bộ đều bao hàm trong đó. Vệ Uyên từng cái đem những này pháp môn giải thích một lần. Thiếu nữ áo trắng yên tĩnh nghe, bên kia Bạch Trạch chậm quá mức mà đến, nghe một hồi lâu, nói, cái này thật giống cũng không có gì à. Cái gì đại lực, thần hành, những thứ này ta cũng có thể làm đến, chớ đừng nói chi là. Hắn theo bản năng muốn nói ra cái kia tên, tiếng nói chắn phía dưới còn là đàng hoàng nuốt trở vào. Dục vọng cầu sinh lại một lần kháng cự bản năng. Vệ Uyên thản nhiên nói, xác thực có chút cũng không cường đại, hoặc là nói rất nhiều đều không mạnh. Có thể những thứ này thuật pháp thần thông vốn chính là để nhân loại tu hành a. Các thần linh không cần những thứ này, thậm chí những hung thú kia cũng không cần, bọn hắn trời sinh liền có thể ngự thủy khống hỏa, mà nhân loại thì là muốn từ không có vật gì bắt đầu, chậm rãi tu hành cùng trưởng thành đứng lên. Đương nhiên là có rất nhiều đối với ngươi mà nói không có ý nghĩa gì, nhưng đối với chúng ta mà nói lại hết sức quan trọng. Người học tập chính là muốn để người nhỏ yếu chiến thắng cường đại người mà tồn tại, không dựa vào người bên ngoài, chỉ bằng cho mượn chính mình. Mỗi một thời đại người đem trí tuệ của mình rèn đúc thành binh khí, cùng cất bước cả đời kinh nghiệm cùng một chỗ truyền lại cho đời sau, đời đời truyền lại, tân hỏa bất diệt. Chúng ta nhân loại tại không có thần linh thế giới bên trong, chính là như vậy một đời đi đến hiện tại, nương tụ vô số người trí tuệ cùng lực lượng. Ngự phong kéo lửa, khu lực vũ lôi, cuối cùng sẽ có một ngày, trời xanh có thể đạt. Ngữ khí trầm tĩnh, phản phất có được ngàn vạn năm năm tháng nặng nghề, năm tháng cảm giác, sử thi cảm giác, cùng lấy yếu thắng mạnh, 5000 năm tiếp tục mà đến tang thương cùng dân trào. Bạch Trạch cảm khái, chỉ Hồ Thiên, nói tốt. Vậy cái này pháp môn là làm gì? Dọn nhà. Bạch Trạch. Vệ Uyên. Hai người lọt vào trầm mặc. Mới vừa nặng nề cảm giác, lịch sử cảm giác, tựa như là bọt chó nát. Đột nhiên có một loại nào đó cổ quái khói lửa cùng sinh hoạt cảm giác. Giống như là một giây trước chuông toàn thân khoác, mặc áo giáp, tựa như là thiên quân vạn mã tránh áo bảo trắng tướng quân. Một giây sau liền xuống lầu cưới cùng hưởng xe đạp lại chợ bán thức ăn cùng bít mom đoạt chợ sáng ưu đãi đồng dạng. Bạch Trạch, thủy bầu không khí đệ nhất nhân. Bạch Trạch gãi đầu một cái, cười ha hả, cứng ngắc rời ánh mắt, nói, cái này, hiểu lầm. Dọn nhà cũng rất tốt đúng không? Vệ Uyên cũng giả vờ như vô sự phát sinh qua, mang theo khách sáo mỉm cười gật gật đầu. Là rất tốt. Hai người Hàn Huyên đem cái này sự tình bén đi qua. Bạch Trạch nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói, vậy ngươi sáng tạo cái gì pháp thuật thần thông ấy nhỉ? Vệ Uyên mỉm cười ngưng kết, châm mắt phía dưới, nói, Hoàng Cân Lực Sĩ, tác đầu thành binh. A, rất lợi hại, có làm được cái gì? Vệ Uyên chân thành nói, có thể triệu hoán một chút tinh nhuệ Hoàng Cân Lực Sĩ, chẳng những có thể lấy viện trợ ngươi cùng người đối địch, còn có thể bài bố trận pháp, chiếu cố linh thảo, thu dọn nhà vụ, rửa chén lau nhà, thậm chí có thể đi đón đưa tiểu hài trên dưới học, có thể nói toàn năng. Bạch Trạch nín một hồi lâu, Bạch Trạch nói, rất tốt, thật. Vệ Uyên quẹt miệng giật một cái, nhấc năm đấm. Hiên Viên Đế, ta muốn đánh hắn một trận. Vậy ngươi 3 giây đồng hồ không trả lời ta, coi như ngươi ngầm thừa nhận A3, 2. Vệ Uyên. Ngay vào lúc này, thiếu nữ áo trắng đột nhiên mở miệng, Vệ Uyên quay đầu lại. Thiếu nữ chỉ phía trước cái kia mấy loại Vệ Uyên không có giải thích thần thông, nói, cái này 3 loại là. Vệ Uyên chú ý tới thiếu nữ ngón tay chỉ vào địa phương. Kia là 3 loại hắn mới vừa không có giải thích thần thông, mà Bạch Trạch cũng lời rào rạt lại gần nhìn. Tại Bạch Trạch dạng này kiến thức rộng rãi thần thú trong mắt, cái này thiên cương địa sắt thần thông bên trong, trước mắt có giá trị nhất chỉ có thải dược, đạo dẫn, cùng cựu tức phục khí cái này 3 loại. Còn lại cái gì đẩy núi lấp biển, cưới mây đạp gió, chấn núi lay đất loại hình đại thần thông, là lợi hại. Có thể nói cho dù là hắn cũng không nhịn được kinh thán không thôi. Nhưng là sợ hãi than địa phương ở chỗ, nhân tộc lại có tu hành nắm giữ cường đại như thế thần thông phương pháp, mà không phải những thứ này thần thông bản thân, đẩy núi lấp biển, khoa phụ cũng có thể, cưới mây đạp gió. Chư thần đều biết, chấn núi lay đất, tùy tiện một cái sơn thần đều có như thế pháp lực. Mà cựu tức phục khí, hái thuốc dẫn đường, lại có thể để đại hoang bên trong lượng lớn nhất định phải dựa vào thần linh mới có thể tu hành nhân tộc, nhìn thấy cao hơn một tầng tương lai, cái này thế nhưng là từ không tới có mở, cho dù là Bạch Trạch đều cảm thấy sợ hãi thán phục. Giờ phút này Bạch Trạch xích lại gần, nhìn thấy 3 cái kia thần thông danh tự. Vệ Uyên giải thích nói, cái này 3 cái thần thông. Ân, nói như thế nào đây, kỳ thật cái khác thần thông hoặc mạnh hoặc yếu, đều có người nắm giữ, cũng có thể tháo gỡ ra đến, tỉ như nắm giữ ngũ lôi. Đỉnh cấp người tu hành có thể tu hành, nhập môn cũng có thể luyện một cái ngũ lôi pháp hoặc là trưởng tâm lôi. Nhưng là cái này 3 môn chỉ là cấu tứ, vẫn chưa có người nào lĩnh ngộ, bởi vì quá khó khăn. Bạch Trạch uống một hớp rượu, con mắt lóe sáng đứng lên, nói, không có người lĩnh ngộ đại thần thông. Ngươi nói xem, ta tốt xấu cũng coi là kiến thức rộng rãi, biết không ít đồ vật, có lẽ có thể cho ngươi điểm dẫn dắt cũng là nói không chừng. Vệ Uyên nghĩ cảm thấy Bạch Trạch nói cũng có đạo lý, chỉ cái thứ 3, nói, cũng tốt, cái kia nhìn xem, cái này thần thông cứ gọi di tinh hoán đầu. Có 2 loại vận dụng, 1, có thể che đậy cùng xuyên tạc thiên cơ, thiên phát sát cơ, di tinh dịch tú. Thiên cơ giả là thiên ý, đây là tuyệt đối sinh sát đại thuật, khả quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, cũng có thể trưởng khống nhật nguyện tinh đấu, lấy làm tấn công địch. Thì như, nương theo lấy Vệ Uyên giảng thuật, Bạch Trạch khắp khuôn mặt không thèm để ý thần sắc chậm rãi ngưng kết. Cái này tại sao, quen thuộc như vậy? Di tinh hoán đầu, che đậy thiên cơ, thuận tiện còn muốn chấp trưởng sao trời công sát. Trầm mặc hồi lâu, Bạch Trạch cảm xúc cuộn cuộn, thì thầm nói nhỏ: "Đế Tuấn." Lấy kiến thức của hắn, cơ hồ nháy mắt đoán được dạng này miêu tả rõ ràng chính là mô phỏng Đế Tuấn mà thành thần thông, thật muốn xây thành cùng Đế Tuấn quyền năng chí ít có 7 thành tương tự, nhân gian nhân tộc đến cùng là đang làm gì? Vệ Uyên nói, môn thần thông này đứng hàng thiên cương thứ 3. Nhìn một chút Bạch Trạch, vung xuống khoác lác Bạch Trạch mắt nhìn mũi nhìn tâm, ra vẻ trầm tư, không nói gì. Ngươi không nhìn thấy ta. Vệ Uyên ngón tay đi lên di động phía dưới, chỉ vào hàng thứ 2 chữ, chậm rãi nói, điên đảo âm dương. Âm dương nhị khí là sự vật căn cơ, cái môn này thần thông nếu như có thể xây thành, chính là nghịch chuyển vạn vật và tượng. Vô luận nhật nguyệt sơ biển, có thể làm thiên địa mất nó tự, nhật nguyệt mất nó thường. Gọi là thần lao thiên kiếp, chính là vạn vật nghịch lữ, đảo chuyển càn khôn. Bất quá, di tinh hoán đầu đi, bao nhiêu là có người tu hành ra che đậy tiền cơ pháp môn, điên đảo âm dương thì thôi, cái môn này thần thông chỉ là tồn tại ở vô số đạo môn tiền bối thôi diễn bên trong, chỉ là trên lý luận có thể được. Thật sự là tiếc nuối a, chúng ta tu hành cho tới bây giờ không có thể nhìn thấy. Bạch Trạch cuống họng giật giật, tê cả da đầu. Âm dương chi khí, Hoa Hoàng Phục Hy, hiện tại nhân gian đến tột cùng biến thành cái gì đâu? Vệ Uyên chỉ cái thứ nhất thần thông, nói, cái này cũng chỉ là tồn tại ở trong dự đoán, tên là Bát Toàn Tạo Hóa, có thể thay đổi vật vật, lại có thể từ không sinh có, tạo hóa sinh diệt, đại khái nếu như nói có sáng tạo thế giới thần linh, cũng chỉ có như thế tồn tại có thể sử dụng ra đi. Đương nhiên, thôi diễn ra tu hành phương thức là có, nhưng là không ai có thể đạt tới yêu cầu mà thôi. Muốn dùng ra dạng này chiêu thức, đối với đạo hạnh nhu cầu quả thực cao đến không người có thể đạt tới. Bạch Trạch, ngươi kiến thức rộng rãi, có ý nghĩ gì sao? Bạch Trạch khẽ miệng giật một cái, gượng cười rời ánh mắt, nói, ha ha, ha ha. Ta suy nghĩ một chút a, ngươi nhường ta suy nghĩ một chút. Vệ Uyên giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, mà thiếu nữ áo trắng ánh mắt nhìn chăm chú lên xếp hạng thiên cương ba vị trước đại thần thông vô thượng, như có điều suy nghĩ. Nàng rỗi ra ngón tay chỉ, nói, ta muốn cái này ba môn. Cái này ba môn? Vệ Uyên kinh ngạc. Thiếu nữ áo trắng kéo căng lấy một gương mặt, từ trên tảng đá nhảy xuống, vô vô váy, nói, đúng. Ta đi ba thanh điệu nơi đó, lấy một cái đồ vật. Thoại âm rơi xuống, đảo mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết là nguyên lý gì. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, rỗi ra một ngón tay, kiếm khí đem thiên cương địa sát pháp môn chà phá, cuối cùng lưu lại đạo dẫn thuật cái môn này. Suy nghĩ một hồi lâu, nói, Bạch Trạch, ngươi nói, nếu như ta đem địa sát đạo dẫn thuật cùng hái thuốc pháp khắc bản về sau, chuyển khắp đại hoang, sẽ phát sinh sự tình gì? Bạch Trạch giật mình kêu lên, trong miệng rượu đều trực tiếp cho phun tới, lắp bắp nói, ngươi muốn làm cái gì? Đúng vậy a, muốn làm gì đâu? Vệ Uyên tự nói, đáng tiếc, như vậy khẳng định sẽ bị thần linh đem cái này hai môn công pháp toàn bộ tập trung tiêu hủy, sau đó rửa sạch những cái kia hiểu được công pháp người đi. Bắn ra hai đạo kiếm khí, đem thiên cương địa sát pháp chạm phá. Sau đó tìm đến thiên đá, đồng thời chỉ ở phía trên ghi chép trước ba môn thần thông nội dung. Tất cả nhà các phái đều viết ở phía trên. Bạch Trạch nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở bên cạnh nhìn xem, thần lại là cái không chịu ngồi yên miệng, để hắn ngậm miệng không nói lời nào, so giết hắn đều để hắn khó chịu. Sau một lúc lâu, nói, đúng, Vệ Uyên ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Chỗ nào a? Nơi này là hệ Côn Chi Sơn, là sau đó thiên nữ bạt lưu lại địa phương. Ai đáng tiếc, thiên nữ bạt cũng là côn lôn thần nữ, chấp trường lửa, cuối cùng thế mà lưu lạc đến đây, cùng ứng long sự tình cũng là để người tiếc nuối không thôi. Bạch Trạch tiếc nuối nói nhỏ. Vệ Uyên lỗ hai dựng thẳng lên đến, thiên nữ bạt, ứng long. Bạch Trạch nói, đương nhiên à, các thần hai cái tại núi côn lôn thời điểm chính là thanh mai trúc mã, sau khi lớn lên lại đã từng ứng huyền nữ mời mọc núi đối đầu Sibiu, kề vai chiến đấu, tình cảm là càng ngày càng sâu, chỉ là sau đó luôn luôn ra rất nhiều hiểu lầm, cuối cùng không phải cái gì tốt kết cục. Ngươi muốn nghe à? Yên tâm, nơi này mặc dù là hệ Côn Chi Sơn, nhưng là nữ bạt ngủ say thật lâu, trừ phi có đặc biệt khí tức, nếu không thì sẽ không thanh tỉnh. Thiên nữ bạt đời này không lên côn lôn, ứng long cũng lưu lạc nhân gian thật lâu. Vệ Uyên nói, hiểu lầm. Bạch Trạch nói, là hiểu lầm, nhưng là cũng không tính là hiểu lầm đi. Ngươi còn nhớ rõ ta trước đó nói sao? Ứng long canh thần dáng vẻ. Vệ Uyên nghĩ nói, ôn hòa, anh tuấn, cường đại, khoan dung, rất khó không vui. Đối với bất kỳ người nào đều có thể đối xử như nhau. Vệ Uyên nói lên cái này thời điểm, nhớ lại bích họa bên trong, canh thần dung nạp mặt trời chi động, mi tâm xuất hiện vết rộng. Tại mấy ngày nay ngồi ước suy nghĩ thời điểm, hắn nghĩ tới núi Long Hổ tiểu đạo sĩ A Huyền, đồng dạng thỏa mãn những điều kiện này, mi tâm cũng có vết rộng, chỉ là lại nghĩ tới về sau đại đường nhìn thấy canh thần, ứng long mi tâm đồng thời không có vết rộng, nếu không thì hắn liền có thể xác định ứng long chuyển thế thân là A Huyền, cũng không cần cân nhắc để quỷ nước chuyển thế sự tình. Hiện tại hắn là không nắm chắc được, luôn không khả năng chuyển thế về sau, liền tính cách đều biến hóa. A Bạch Trạch uống một hớp rượu, nói, vấn đề nằm ở chỗ nơi này à? Ngươi không có chú ý tới sao? Chú ý cái gì? Trong tay nắm bắt hơn 11,000 tên thần linh hắc lịch sử, Bạch Trạch duỗi ra một ngón tay, dương dương đắc ý nói, thiên nữ bạt tính nóng như lửa, mà canh thần lại là tính cách ôn nhu, dạng này tính cách đương nhiên là rất tốt, nhưng là có một chút khác biệt, đó chính là hắn ôn nhu thường thường sẽ bị người khác biết sai ý. Dưới chân núi thời điểm, không biết bao nhiêu nữ tử một lòng hướng về với hắn, ngươi suy nghĩ một chút, là một nữ tử lúc tuyệt vọng, cường đại vai hùng thiên thần tử trên trời giáng xuống, duỗi ra biệt thủ, là người đều gánh không được à, mà lại, canh thần bề ngoài, nhưng thật ra là để người suy nghĩ một cái giới tính tựa hồ không có trọng yếu như vậy các bậc. Lại kiên cường lại bách hùng, còn rất biết nhảy tế tự múa. Vệ Uyên nhíu nhíu mày, đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Bạch Trạch cảm khái nói, cho nên a, canh thần gia hỏa này, hoa đào duyên là rất nặng. Ôn nhu cường đại võ thần, tiêu sái tùy tiện, mặc dù hắn không có tâm tư này, thậm chí chủ động giữ một khoảng cách, nhưng là có rất nhiều người ưa thích hắn, tình huống như vậy, gặp lại tính nóng như lửa thiên nữ bạn, kết quả liền không lớn tốt. Hả? Vệ Uyên ngươi làm sao đâu? Làm sao đổ mồ hôi? Vệ Uyên cứng đờ lắc đầu, mồ hôi lạnh trên trán nổi lên. Hắn đột nhiên ý thức được một điểm vấn đề rất nghiêm trọng, canh thần tại đại đường thời điểm mi tâm đồng thời không có vết rộng, cho nên thật có thể là A Huyền sao? Là ôn hòa, cường đại, khoan nhân, rộng rãi, cùng nhỏ A Huyền biểu hiện ra ngoài bộ dáng là phi thường phù hợp, trừ tuổi còn quá nhỏ, không có cái gì không phù hợp. Dù sao A Huyền sau khi lớn lên là tuyệt đối có tư cách đó. Thế nhưng là nếu như nói tuổi còn nhỏ có thể, kia niên kỷ lớn một chút đâu? Cường đại, tiêu sái, tùy tiện, tính cách rộng rãi, sẽ không kiêu căng, có lòng từ bi. Thứ nhất võ thần, nếu như nói lại tăng thêm một thân hoa đào duyên, cùng Vệ Uyên chém không đứt duyên phận. Vệ Uyên khoẹt miệng giật một cái, trước mắt đã xuất hiện một tên tuổi nhỏ thoải mái, một người một kiếm quất roi thiên hạ đạo nhân bộ dáng. Trương Nhược Tố, hết thảy thuộc tính đều đối được, trừ bỏ tuổi, thế nhưng không nói, tại cùng thời đại chuyển thế chính là người đồng lứa a. Hoặc là nói, gặp được đại kiếp, trước giờ cái 100 năm đi chuyển thế tu hành, có được lực lượng, thật giống mới là bình thường. Vệ Uyên ngẩng đầu, cứng ngắc nhìn về phía Bạch Trạch, ôm hy vọng cuối cùng, nói, cái này, canh thần uống rượu không? Bạch Trạch lắc đầu cười nói, không uống rượu a. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra. Bạch Trạch uống một hớp rượu nói, tên kia lo liệu lấy côn lôn chức trách, rất cứng nhắc, khuyên hắn uống rượu hắn không uống, năm đó Thương Hiệt cùng Đỗ Khang hai gia hỏa này muốn đem hắn qua chén, bị gia hỏa này một bên một cái đánh nhét bình rượu bên trong, bất quá nói đến, hắn ngược lại là trò đùa nói qua. Nếu như có thể chuyển thế thành người, quên côn lôn, không cần đang suy nghĩ những thứ này. Vậy hắn nhất định muốn thật tốt uống cả một đời, chính là tất cả mọi người, cho dù là thân bằng hảo hữu còn có bác sĩ thầy thuốc đều ngăn cản hắn uống rượu hắn đều muốn uống. Ừm. Vệ Uyên ngươi làm sao đâu? Mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều. Bạch Trạch vỗ bả vai của Vệ Uyên, ha ha cười nói, ngươi bộ dáng này a, quả thực tựa như là nhận ra canh thần chuyển thế, sau đó cùng hắn quan hệ rất tốt bạn xấu. Biết hắn lại có rồi một đống hoa đào duyên, sau đó trở về thiên nữ bạc trước cửa, ha ha ha. Vệ Uyên thái dương mồ hôi lạnh cơ hồ là báo tố đi ra. Bạch Trạch tiếng cười chậm rãi dừng lại, cứng đờ nhìn xem Vệ Uyên. Ngươi không thể nào. Đột nhiên, trong không khí nhiệt độ ẩn ẩn không sai lên cao. Nơi đây hệ côn chi sơn, có người áo áo xanh, tên là nữ bạn, ở không mưa. Chương 526. Ngươi nha tử Triệu Tinh tại thiêu đốt a chương 526, ngươi nha tử Triệu Tinh tại thiêu đốt a cực nóng khí tức thiêu đốt lên, liền hô hấp đều biến chật vật. Hiện tại đã không chỉ là Vệ Uyên thái dương mồ hôi lạnh ứa ra. Biết do nữ bạn tính cách Bạch Trạch mồ hôi lạnh đã muốn hóa thành thác nước. Vệ Uyên tâm tình bây giờ, đại khái liền tương đương với là ngày nào đó bằng hữu của ngươi lấy hắn cùng ngươi ở công ty tăng ca vì lấy cớ đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm thời điểm hoàn toàn không biết gì cả ngươi tùy tiện bái phỏng mặt ngoài ôn nhu thục nhã trên thực tế mạnh đến mức một nhóm là thế giới vật lộn quán quân hảo hữu thế tử mỉm cười hỏi thăm a nha hắn cùng ngươi không phải tại cùng một chỗ sao sau đó thuận tiện kéo ra điện thoại đánh tới điện thoại di động bên kia hảo hữu một mặt cởi mở mà nói a ta tại cùng ít tăng ca đâu hắn bây giờ đang ở bên cạnh ta mà ngươi chính ở nhà hắn trên ghế salon. Nhìn xem hảo hữu thê tử mỉm cười móc ra bờ giặt đủ cổ bọc tại trên ngón tay. Điện thoại đối diện hảo hữu như cũ tại cởi mở cười. Từ Triệu Tinh tại dâng lên. Hoặc là nói, khi còn bé đi tìm bằng hữu chơi. Tận mắt nhìn thấy hảo hữu bị mẫu thân hắn mắng khóc về sau, bản thân ngồi ngay ngắn ở đó không biết làm sao tâm tình. Lại nhân với cái gấp trăm lần. Bạch Trạch khỏe miệng run rẩy, ánh mắt liếc về Vệ Uyên nơi đó. Hai người nháy mắt đạt thành chung nhận thức. Đem ứng long hiến tế ra ngoài. Vệ Uyên nuốt ngụm nước bọt, nghĩa chính ngôn từ nói, ta cùng hắn là bằng hữu, vì bằng hữu nên không tiếc mạng sống. Dù là gánh chịu nguy hiểm, cũng ở đây không chối từ. Vô luận như thế nào, chỉ cần bằng hữu của ta có thể an toàn liền tốt. Thanh em dừng một chút, trịnh trọng nói, ta nghĩ, hắn cũng nghĩ như vậy. Cho nên, đem lão đạo sĩ danh tự ném ra ngoài đi, để hắn vì bằng hữu cống hiến ra sau cùng ánh sáng cùng nhiệt, cũng là không chối từ. Đang muốn mở miệng, một cô nóng bỏng khí cơ hướng thẳng đến Vệ Uyên cùng Bạch Trạch phương hướng đánh giết tới, đằng đằng sát khí. Bạch Trạch trực tiếp cái trước lăn lộn, hoạt động thành thạo không hợp tối thượng, tránh đi hỏa diễm, giấu đến Vệ Uyên sau lưng. Vệ Uyên quẹt miệng giật một cái, chập ngón tay như kiếm thuận thế phách chạm ra ngoài, kiếm khí ngang dọc, đem liệt diễm tràn ra, sau đó nháy mắt, những thứ này đến từ côn lôn phía trên lửa trời thuận thế dây dưa Vệ Uyên kiếm khí, đảo ngược đánh giết. Kiếm khí cường hành vô song, nhưng là đối với phòng ngự đến nói liền có vẻ hơi giật gấu va bay. Liên tiếp vài kiếm, Vệ Uyên đột nhiên nghĩ đến cái gì, lùi ra phía sau nửa bước, tay áo phất một cái, tay phải năm ngón tay thong dong tỏ ra, trong lòng nói nhỏ, hồi phong phản hỏa, thiên cương 36 thần thông, chủ phòng ngự, khắc, sơn hải dị thú thiên có kỳ dị chi chim, thực chi bất phần. Năm ngón tay thăm dò vào trong lửa, không đốt là không đốt. Có thể đau nhức còn là biết đau nhức, năm ngón tay nhặt ra pháp quyết, tay áo quét qua, chỉ là nháy mắt, lúc trước đánh giết liệt diễm lịch đảo ngược trở về, càng không có cách nào lại bổ nhào vào Vệ Uyên trước người trong vòng ba trượng. Vệ Uyên lui ra phía sau nửa bước, cuối cùng là nhớ lại cỡ lớn mật mã, phun ra một ngụm trọc khí, nhìn một chút thăm dò vào lửa trời bên trong lại như cũng không có chuyện gì, thật giống tạp chất bị nung khô về sau, càng thêm nón nà bàn tay, kiếm thuật dùng đến nhiều lắm, kém chút quên còn có đạo thuật thần thông có thể sử dụng. Đúng a, chí ít cô thân thể này là hỏa thiêu bất tử, bong bóng không nát, nhiều nhất đau chết. Bất quá Bạch Trạch, nữ bạt nàng một mực như thế mãng sao? Bạch Trạch mồ hôi lạnh ứa ra, một cái tay án lấy Vệ Uyên bả vai, giấu ở phía sau, nói, bất thường. Tính cách của nàng không phải như vậy, không thể lại vừa thấy mặt hạ tử thủ. Bạch Trạch thanh âm dừng một chút, nói bổ sung, đương nhiên, tiền đề đến không phải ứng long. Hả? Vệ Uyên hít vào một ngụm khí lạnh. Đây ý là, chuyện năm đó làm cho nữ bạt thấy ứng long liền biết hạ tử thủ. Nếu như lão đạo sĩ thật là canh thần, liền lấy lao tiểu tử này lúc tuổi còn trẻ thiên nhiên vậy tác phong. Cái này đi núi Long Hổ chẳng lẽ trực tiếp đem ứng long đánh cho xóa nít cày lại. Bạch Trạch lầu bầu nói, dù sao nàng đánh không lại ứng long, chúng ta năm đó cũng làm liếc mắt đưa tình nhìn. Bất quá ứng long tên kia cũng sẽ không đánh trả. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái này Tam Hoàng Ngũ Đế sơ kỳ phong tục, thật sự là xem không hiểu a hắn nói, bất quá, ý là, đây không phải là nữ bạn. Bạch Trạch khẳng định lắc đầu, nói, không phải, cái này rất không thích hợp. Mà lại, xem như Ngự Hỏa Thiên Nữ, hôm nay lửa vận dụng quá thô ráp. Thực lực của nàng thế nhưng là cường đại có thể đem Si Bưu mưa to chi thuật cho trực tiếp sấy khô, mà không tổn thương Viêm Hoàng Liên Quân mức độ. Ngươi yên tâm, nhường ta cùng nàng trao đổi một chút, chúng ta lúc trước quan hệ còn tốt, dựa vào lao phu ba tấc không nát miệng lưỡi, có lẽ còn có chuyện. Vừa dứt lời, một đoàn liệt diễm vừa lúc bay ra. Bạch Trạch bầu rượu trực tiếp hóa khí. Thanh âm im bặt mà dừng. Hai người lọt vào trầm mặc. Vệ Uyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nếu không ngươi lên. Ngươi quân a. Bạch Trạch khẽ miệng co quắp xuống, có thể ta không muốn thật tục a. Hệ Côn Chi Sơn bên trong đi ra một nữ tử, người mặc áo xanh, tóc đen rủ xuống, chỉ là đáy mắt lại có nóng bỏng bẻ, là thật nóng bỏng, như là liệt diễm, chỉ là không có tình cảm cùng tâm tình chập chờn. Bạch Trạch nhìn thoáng qua, da đầu tê dần, bật thốt lên, nữ bạn, không đúng. Hạn bạn chi thân. Hạn bạn là nữ bạn năm đó nhập ma về sau nửa người, hạn bạn làm trái, như đàm như lửa đốt, nhưng là trạng thái này không có kéo dài bao lâu liền bị ngăn chặn lại, không đúng, nơi này là có người tận lực bày ra trận pháp, áp chế nữ bạn thần tính, rút ra nữ bạn lửa trời, ý định sáng tạo ra năm đó hạn bạn. Bạch Trạch ánh mắt quét qua liền nhìn ra tình huống, mặt mũi tràn đầy ngây người, nghẹn họng nhìn chân chối, ai như thế điên, đây cũng không phải là Côn Lôn tiên nữ, là không cô kỵ nữa chúng sinh điên cuồng bạo phát năng lực hạ thần, sông cạn đá mòn không phải làm trò đùa, tuyệt đối hai ách cấp đừng. Đáng ghét, nếu là Hiên Viên còn tại liền tốt rồi. Hiên Viên a, ngươi chừng nào thì mới có thể trở về? Bạch Trạch một thắng nóng đội như đốt, Vệ Uyên lại đột nhiên nghĩ đến trước đó đối với giác xuất thủ hỗn độn. Tứ đại thiên nữ chỉ còn gió. Vệ Uyên trong lòng khẽ nhúc nhích, phun ra một ngụm trọc khí, nói, Bạch Trạch, nghĩ biện pháp phá vỡ trận pháp này. Ta có thể có chút mặt mày. Bạch Trạch cắn răng nói, không cần ngươi nói ta cũng biết. Đáng chết, bây giờ có thể khắc chế nàng canh thần cùng cựu thiên huyền nữ đều không tại, thân cận nhất nàng chín tầng trời làn gió cũng không tại. Hiên Viên cùng Vũ cũng không tại, chỉ chúng ta hai cái. Bất quá, ngươi đến tột cùng là thế nào đem cái này còn không có thành hình hạn bạn chi thân tỉnh lại? Chỉ là canh thần khí tức, còn chưa đủ, ngươi trừ phi là đem canh thần tiểu tử kia kéo qua, sau đó để hắn tại chỗ hôn môi ôm một tên khác nữ tử, đoán chừng mới có thể đi hạn bạn cho tức giận đến tỉnh lại. Vệ Uyên vất tay áo không ngừng lấy về gió trở lại hỏa chi thần thông đem bầu trời lửa ép trở về, hồi đáp, đại khái là trên người ta có Tây Côn Luân khí tức. Tây Côn Luân? Bạch Trạch giận dữ nói, ngươi không muốn lửa gạt ta, Tây Côn Luân khí tức. Ngươi chẳng lẽ nói là nền Tây Côn Luân quê quán sao? Ngươi còn không bằng nói, ngươi chính là canh thần bản thân chuyển thế tới có thể tin. Bạch Trạch thanh âm hơi ngừng lại, hầu nghi nói, chờ một chút. Ngươi mới vừa khẩn trương như vậy. Hắn lọt vào trầm tư, chẳng lẽ nói, căn bản không có cái gì canh thần chuyển thế? Hay là nói, tiểu tử ngươi chính là canh thần chuyển thế? Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, phất tay áo quét qua, tụ lý càn khôn trực tiếp đem Bạch Trạch cho thu, tránh đi một đạo liệt diễm về sau, thuận tay đem Bạch Trạch lại ném đi ra ngoài, cái gọi là thần thông vị trí, tồn dư một lòng, loại này bị dùng để dọn nhà thần thông, trong chiến đấu cũng có thể xuất hiện đặc thù diệu dụng. Bạch Trạch bay lên đứng lên. Vệ Uyên tay phải cầm kiếm, tay trái đạo bỡ, nói, ta chỉ là gặp qua Tây Vương Mẫu. Bản thể, thật nhiều lần. Đưa tay một kiếm, liệt diễm chi thế bị đánh mở, cho dù là đang say giấc đồng bị đánh thức, cũng không phải là toàn thịnh hạn bạn chi thân, đồng dạng có to lớn uy năng, cũng chỉ có thể may mắn không có bản năng chiến đấu. Nếu không thì Vệ Uyên cũng duy trì không được dạng này thế cục, phất tay háo quét qua, hồi phong phản hỏa đem chém rách liệt diễm quét trở về. Mặt khác, học qua một tên Côn Lôn thần nữ pháp môn, cùng một vị khác Côn Lôn tiên nữ, tương giao tâm đầu ý hợp. Đồng thời chỉ quét qua, kiếm khí ngang dọc, đem không lý trí trạng thái hạn bạt bước lui. Sau đó cùng canh thần nhận thức tam thế, thuận tiện cùng thần sông hoài chi mạch, có chút nguồn gốc. Vệ Uyên phun ra một ngụm trọc khí, chỉ thế thôi a. Mạch Trạch trợn mắt hốt hoồm. Ta sai tiểu tử ngươi căn bản không phải đến Tây Côn Lôn bãi. Ngươi là đem Đồ Sơn hồ ly ổ đem đến Côn Lôn bên trong. Hồ ly mùi khai hướng Côn Lôn, đâm một cái chuẩn a, tiểu tử ngươi đến cùng là Đồ Sơn thị, còn là Côn Lôn thị. Chỉ thế thôi cái quỷ. Bạch Trạch nát miệng bản sự một điểm không ngừng, bước chân ngược lại là lưu loát. Hai người một trái một phải tránh đi hạn bạt mũi nhọn, Vệ Uyên tay háo quét qua, địa sát 72 pháp bên trong phân thân chi thuật xuất hiện, thu hút giờ phút này hạn bạt lực chú ý, thiên cương địa sát thần thông bên trong tuyệt đại bộ phận thủ đoạn, nói đến chính diện giết địch, khả năng còn không bằng Vệ Uyên kiếm thuật của mình. Nhưng là bao hàm toàn diện, đủ để ứng đối hết thảy tình huống. Khống chế có cấm thủy, cho mượn gió, bố bụ chiến đấu có che lợi ngày, ngự phong, thổ diễm, chính là khống chế loại thần thông cũng không ít. Thừa dịp hạn bạt bị dẫn ra chú ý, Vệ Uyên ở bên trái, Bạch Trạch bên phải, hai người thi triển ra cùng loại thần thông, chỉ là một là đạo môn thần thông pháp quyết, mặt khác một thì là tuyệt đối tiên cổ thủ đoạn. Thiên cương 36 thần thông, lục giáp kỳ môn, Hiên Viên Hoàng Đế dưới trướng phong hậu đích truyền, kỳ môn độ giáp. Thần Châu có tam đại thử lại phép tính, Thái Ất lấy ngày nguyên làm chủ, tính thiên hạ đại thế, kỳ môn lấy địa nguyên làm chủ, định sông núi biển hồ, lục nhâm lấy người nguyên làm chủ, đúc các hung nhân duyên. Giờ phút này trước sau hai đại thần thông thi triển đi ra, cả tòa lấy hệ Côn Chi Sơn làm hạch tâm trận pháp tại Bạch Trạch Vệ Uyên trong mắt biểu lộ không bỏ sót. Vệ Uyên nhìn lướt qua, đúng là trận pháp. Cái này, cuối cùng là ai làm? Đáng chết, tuyệt đối là thừa dịp nữ bạt lúc trước trọng thương, ứng long đi về phía nam, âm thầm đánh lén nàng, khó trách cái này trăm ngàn năm qua đều nghe không được nữ bạt tin tức, khó trách năm đó ứng long chờ trọn vẹn trăm năm đều không có đợi đến nàng, chỉ có thể ảm đạm trở lại nhân gian sông hải. Bạch Trạch cắn răng thầm hận. Vệ Uyên giờ phút này kiếm thuật đạo pháp cùng lên cũng không làm gì được hạ bạn, cũng không có khả năng liều chết đi giết, vừa đánh vừa lui, dựa vào Bạch Trạch đối với trận pháp hiểu rõ, rất mau tìm đã đến trận pháp hạch tâm. Vệ Uyên trong tiếng hít thở, tại đại đường Trần Uyên một thế này đối với chỉnh thể bản thân thiên về dần dần hạ xuống về sau, một lần nữa lục tìm đứng lên thần thông. Một kiếm chém ra, kiếm thế kéo dài không dứt, đem hồi phong phản hỏa cùng kiếm thuật dung hợp. Kiếm khí ngang dọc, đem nữ bạt lửa trời càn quét về sau. Sau đó quay người một kiếm, âm ầm tầm đó trực tiếp đem phía trước trận pháp ngoại tầng triển khai, trấn áp trận pháp chỗ cốt lõi đồ vật hiện lộ vô hình, bạch trạch con ngươi bỗng nhiên co vào, nơi đó rõ ràng là một tòa bia đá, cổ pháp mà huyền diệu, phản phất có bói toán quá khứ tương lai hết thảy huyền bí năng lực. Bia đá trước đó, một thân ảnh. Nhìn thấy người kia thời điểm, bạch trạch tức giận một cái giống như là đâm thủng khí cầu, thì thầm nói: "Hà Đồ Lạc Thư, Cơ Liên Viên, cái này sao có thể?" Hà Đồ Lạc Thư trước đó, cái kia một thân ảnh, có chút quay đầu, khoan thai mỉm cười nói: "Các ngươi đến, ta đã ở đây." Người kia thanh âm vẫn chưa nói xong, tiếng bước chân đột nhiên mãnh liệt, bạch trạch bên cạnh Vệ Uyên bước chân không ngừng, quét một cái vọt tới tiến đến, chân phải đột nhiên tiến lên trước, đất rung núi chuyển, khí thế lao tới trước một trận, sau đó hai tay nắm búa, thuận thế mà chuyển, lưỡi búa lôi kéo sắc bén, bộc phát ra một trận mãnh liệt gào thét tiếng xé gió. Tại bạch trạch ánh mắt đờ đẫn xuống, chuôi này chiến phủ mang theo lạnh lạnh thanh âm xé gió, sau đó hướng phía Cơ Liên Viên đỉnh đầu, sảng khoái vô cùng đập xuống. Chương 527, người sẽ hối hận. Chương 527, người sẽ hối hận. Tại Vệ Uyên phòng khoáng không bị trói buộc, rút ra dịu hướng Cơ Liên Viên trên đỉnh đầu chém tới thời điểm. Đại Hoang Tây Bắc góc, Thạch Di ngay tại vất vả cần cù cố gắng tu trận pháp, mà lại là tự mình cơ lấy linh tài bản thân bên trên, nghiêm túc cầm lấy một cái linh tài, tay phải ngón tay nhẹ nhàng từ tinh thạch đường cong bên trên mơn trớn đi, bảo đảm mỗi một phần linh khí, mỗi một sợi linh tài đều là hoàn mỹ vô khuyết. Nhiều một phần không thể, thiếu một phần không ổn. Ở vào tuyệt đối tìm không ra ma bệnh cái chủng loại kia. Sau đó mới thanh thản ổn định cất đặt tại trận pháp vỡ vụn khu vực. Thân ý định sửa xong trận pháp này, sau đó liền mỗi ngày ngồi chờ cái kia tóc trắng. Đem tên kia bắt trở lại đặt ở trong trận pháp, nhìn xem có còn hay không là sáng lên hai vệt huyết quang. Ngồi xếp bằng trên mặt đất thiên thần cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc sửa chữa trận pháp. Mà tại Vương Mẫu Chi Sơn phía dưới, Hiên Viên Đài bên cạnh, chính là hiển hách thanh danh ba thanh điệu nơi ở cái này, ba thanh điệu cùng đại hoàng ba tên năm vệ giả tổ, là hai đại thần hệ truyền tin chi thần, cũng là Thiên Đế Đế Tuấn cùng Côn Lôn Tây Vương Mẫu hai vị đại thần hầu cận, thực lực tạm thời không nói, nó thân phận và địa vị siêu nhiên, trình độ nào đó cơ hồ có thể đại biểu Đế Tuấn cùng Tây Vương Mẫu. Cho nên cho dù là Côn Lôn cùng đại hoàng cũng không làm sao đối phó. Ở lại đại hoang phía tây ba thanh điệu nhưng cũng bình yên vô sự, không có người nào bước lên lớn lỗi lầm tới nơi đây. Con mặt kia, trình độ nào đó cùng vượng điệu, hoàng điệu, loan điệu điểm chuẩn ba thanh điệu. Thực lực cũng tuyệt không cho phép khinh thường. Mà dưới mắt, hiên viên dưới đài, ba thanh điệu hóa thành ba cái người mặc áo xanh tóc trái đào nữ đồng, váy dài thanh bảo, chết chết ngậm miệng, quật cường nói, không thể, đây là Tây Vương Mẫu nương nương đã phân phó sự tình, nhất định phải là thí luyện giả để chúng ta hài lòng, chúng ta mới có thể giao ra. Phía trước thiếu nữ áo trắng nhìn qua so với các nàng lớn hơn không được bao nhiêu tuổi, cũng là căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn. Vươn tay, tại ba thanh điệu đội ba cuốn cùng nhìn chăm chú, nhẹ nhàng đặt tại trong đó một tên thanh điệu đỉnh đầu, nhẹ nhàng nuốt nuốt, nữ đồng kia trên mặt biểu lộ chậm rãi biến nhu hòa xuống tới, thật căng thẳng mặt tựa như là biến thành một khối mềm núc ních bột nhào bánh bao. Ô hắc hắc, cầm đầu thanh điệu mặt mũi tràn đầy khẩn trương, như lâm đại địch, lắp bắp nói, thiếu ly, cẩn thận, chúng ta nhất định. Nàng quay đầu lại, thanh âm im bặt mà dừng. Sau lưng không có một ai. Phía trước thiếu nữ áo trắng xuề bàn tay ra, bàn tay nhỏ trắng nõn lòng bàn tay hướng lên, một cái tiểu thanh điệu đã đem bản thân cái cằm bé ngoan đặt ở trên bàn tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn giống như là biến thành dẹp, tại trong lòng bàn tay cọ á cọ, mắt thấy hai người đồng bạn trong nháy mắt toàn bộ luôn hãm, cái cuối cùng đơn đuôi ngựa thanh điểu mặt lộ vẻ khẩn trương. Giảo hoạt, quá giảo hoạt. Toàn bộ Côn Lôn cùng Sơn Hải thế giới bên trong, cho người ấm áp mâu tính ánh sáng chói lọi an ủi hiệu quả, xếp hạng chí ít trước ba tồn tại, dù là bị sờ đầu một cái đều có được không thể địch nổi an tâm cảm giác, đáng ghét. Chống cự lại a, ta. Đây là Côn Lôn sau cùng tôn nghiêm, là Tây Vương Mẫu nương nương cùng Khai Minh đại nhân ủy thác, ta tuyệt không thể luôn hãm. Tại tiểu thanh điểu dãy rủa thời điểm, thiếu nữ áo trắng như có điều suy nghĩ, nàng nghĩ nghĩ, ngồi chung một chỗ trên tảng đá, sau đó vô vô đầu gối của mình, như cũng mặt không thay đổi nhìn về phía dây rùa tiểu thanh điểu, sau đó lại vô vô. Tiểu nữ đồng đơn đôi ngựa cắn chặt răng. Đáng ghét. Thế mà dùng đại nhân gối đuổi đến dụ hoặc ta. Thật sự là quá rào hoạt. Vừa nghĩ, trong ánh mắt lật đổ, tiểu nữ đồng nằm ở trên tảng đá đem đầu đặt ở thiếu nữ trên đầu gối, đoàn thành một đoàn cỏ á cỏ. Ô ô ô. Tây Vương Mẫu nương nương, thật xin lỗi, thực tế là đối phương quá rào hoạt. An tâm đến để chim buông xuống cảnh giác ga cuối cùng ba cái tiểu thanh điệu chen tại thiếu nữ áo trắng trong ngực, lấy được cái này hơn nghìn năm đến khó được an tâm cảm giác, thiếu nữ vươn tay nhẹ nhàng đặt tại nữ đồng tóc bên trên, trong tay thêm ra một cái bạch ngọc hình dáng lệnh bài, bên trong là ba cái thanh điệu bay múa bộ dáng, trừ cái đó ra, cùng Vệ Uyên tại Lục Nô chỗ lấy được lệnh bài hình dạng và cấu tạo giống nhau. Điều này đại biểu lấy cửa thứ ba thông quan chứng minh. Mà ở mặt sau, đây là không có vật gì, tựa hồ là có thể viết lên danh tự. Thiếu nữ áo trắng nghi nghĩ, kéo căng lấy biểu lộ, thuận tay đem cái kia gốm tượng danh tự trực tiếp viết lên đi. Trước lúc này một lát, Vệ Uyên trong lòng bàn tay hình thiên phủ dốc hết toàn lực đập xuống, cái kia mỉm cười thông dong, khí độ xa xăm cường đại Cơ Liên Viên cứ như vậy cho chặn ngang chém thành hai nửa, chiến phủ xu thế không giảm, trực tiếp nện ở trên tấm bia đá, cái kia cổ ma lực mạnh mẽ đem bia đá ném ra một cái khe hở. Bạch Trạch ra đầu tê dần, nói: "Vệ Uyên ngươi đang làm cái gì?" Vệ Uyên phun ra một ngụm trọc khí, nói: "Ta tại nghiệm minh chính bản thân a." Ngón tay hắn quét một cái chỉ vào phía trước bia đá, nói: "Ngươi nhìn, rõ ràng là giả dối."
Đại Vũ thân truyền, hiệu quả nổi bật. Bạch Trạch nẹn họng nhìn chân chối. Có thể, nhưng nếu là ngươi đoán sai đây. Vệ Uyên trầm tư nói, ngươi nhìn, nếu như là thật Hiên Viên Hoàng Đế, vậy ta đây một búa khẳng định không làm gì được hắn. Nhưng nếu như hắn liền ta một búa đều không thể chịu được, vậy khẳng định không thể nào là Hiên Viên Đế. Lo di hợp tình hợp lý, trọng yếu nhất chính là, Bạch Trạch, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Hiên Viên Hoàng Đế là như vậy người sao? Liên ta biết, hắn, Vũ Vương, đây đều là một tính cách. Cho nên Hiên Viên Đế bên người có Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Phong Hậu, Vũ bên người có Khế. Hai người kia tuyệt đối ghét nhất nói chuyện lại nhảy thần côn. Vệ Uyên thanh âm dừng một chút, yếu ớt nói, một cái theo thói quen khiêng Hiên Viên kiếm cùng Hoàng Việt tự tay chém người mãnh nam, một cái cuộc đời ghét nhất thần côn nam nhân, đột nhiên ở trước mặt ngươi đến mới ra đứng chắc tay, cao thâm mặt chắc, điều này có thể sao? Nếu như tương tự một cái, đại khái chính là Vũ đột nhiên có một ngày giống như là Khế như thế. Thần sắc lười nhác căn bình, ngước đầu nhìn lên bầu trời sao, trong miệng nói cái gì thiên tinh tại ta loại hình. Rồi ra ngón tay bói toán. Vệ Uyên chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Hận không thể tại chỗ đem Vũ chôn đến trong đất để cho mình tỉnh táo một chút. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, tại đó nghĩ lại mà kinh trong ngộng đặc vấn bên trong, mặc dù nói là hình thiên chiến đấu ký ức, nhưng là đó cũng là cực kỳ tươi sống chân thực hư ảnh, bởi vậy, Vệ Uyên đối với Hiên Viên cùng Si Vũ bản tính quả thực hiểu không thể lại hiểu rõ. Bên trong Hiên Viên thế nhưng là có thể đánh đến thống khoái liền đứng tại trên xa, trực tiếp đem Hiên Viên kiếm ném đi, nâng lên tên là Hoàng Biệt cán dài lưỡi búa lớn, một bên cởi mở cười to một bên hướng phía Vệ Uyên đầu nhỏ hàng hàng chém tới tuyệt thế mãnh nam. Suy nghĩ một chút phía trước là Hiên Viên, đằng sau là hình thiên, bên cạnh còn có Sibiu. Thật thượng cổ tam bản phủ đại trận. Ba cửu mở thái trận thăng cấp vô liếng. Ba búa chém nguyên trận. Vệ người nào đó không biết nuốt hận bao nhiêu lần. Dưới mắt cuối cùng làm muốn làm lại một mực không có cách nào làm sự tình. Âm thầm thở hát ra. Thoải mái a. Thật Hiên Viên không thể đánh cũng không dám đánh, giả dối còn không thể đánh rồi. Ta đánh cho chính là ngươi. Bạch Trạch lúc trước chỉ là bởi vì quá phận để ý Hiên Viên thân phận, cho nên dưới tình thế cấp bách xem nhẹ những thứ này, giờ phút này chỗ nào còn có thể không nghĩ ra được, cái kia thường thường gợi mở cười lớn oai hùng thanh niên, cho dù là xem như nhân gian đế quân thời điểm, cũng sẽ không giả bộ. Thân là vua của người, cùng dân cùng vui, nên người lúc cười to, nguy hiểm thời điểm đứng tại trước nhất, không gì sánh được tươi sáng xem như nhân loại còn sống lại chết đi Hiên Viên, không có khả năng giống như là những thần linh kia, đứng chắc tay, còn ra vẻ cao thâm. Thật như vậy làm, dù là bị đánh đều sẽ mặt mũi bầm dập tự nhận không may. Không phải Hiên Viên, đó chính là để nữ bạt lọt vào dạng này cấm địa ra hỏa. Bạch Trạch đấy mắt hung quang hiện lên. Cái kia bị Vệ Uyên một búa trẻ thành hai nửa cơ Hiên Viên lần nữa khôi phục, hai mắt nhìn chăm chú lên Vệ Uyên, nói: "Xem như thông minh. Bất quá, ta ngược lại là thật sự có chuyện có thể cùng ngươi hợp tác, đã từng bị Côn Lôn thần tộc mang lên núi ngươi, tội gì vì những thứ này cao cao tại thượng thần mà." Thanh âm không có rơi xuống, thứ hai dịu trực tiếp nện xuống tới. Âm ầm vang rền âm thanh bên trong, bia đá lại lần nữa hiện lên vết rách, Vệ Uyên nói: "Giấu đầu lộ đôi ra hỏa, cũng dám ở nơi này nói hiệu nói vượng." Vệ Uyên trong tay hình thiên phủ không chút khách khí luân phiên phách chạm xuống tới, hắn trải qua nhiều như vậy thế, cho dù là lại như thế nào ngây thơ tính cách, đều sẽ biết, lúc này địch nhân lời nói, là liền một cái dấu chấm câu cũng không thể tin tưởng. Cái kia một thân ảnh khuôn mặt khẽ biến, cùng địa đá dung hợp, cả giận nói, ngươi như lại không tối lui, sẽ hối hận. Vệ Uyên cuối cùng một đũa đống nhiên chém ra, bộc phát ra lại không còn là chiến phủ trầm hồn, mà là không gì sánh được mũi nhọn cùng nguyệt khí, trung điệp chém xuống, địa đá trực tiếp bị chém nước, đùi bầm lăn xuống, Vệ Uyên chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí. Nữ bạt cùng ứng long viện trợ nhân tộc các chiến, nếu như ta nghe ngươi lời nói, tùy ý nữ bạt thống khổ, cái kia mới gọi là hối hận. Tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo. Vệ Uyên đem chiến phủ thu hồi. Bạch Trạch trợn mắt hốc mồm, sau một hồi há hốc mồm nói, ngươi đây là cái gì? Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, tự sáng tạo kiếm pháp. Ngươi cầm được là cái gì? Hình thiên phủ. Bạch Trạch trầm mặc không nói gì, ngươi cầm hình thiên phủ sử dụng kiếm pháp. Vệ Uyên trầm tư, nữ khí trang nghiêm nói, kiếm há lại như thế không tiện chi vật. Bạch Trạch, ngươi cầm hình thiên phủ, ngươi nói đúng. Bất quá, ngươi thủ pháp này có phải hay không quá quen luyện một chút? Cái này thế nhưng là Hà Đồ Lạc Thư a. Vệ Uyên trò đùa hồi đáp, cái này Hà Đồ Lạc Thư đi, ngay từ đầu so sánh lo lắng, thế nhưng là đi, ngươi chém chém cũng liền thuận tay, hiện tại trận pháp bị phá, chúng ta đi trước nhìn xem nữ bạt tình. Thanh âm không có rơi xuống, Vệ Uyên tay phải trên mu bàn tay, nguyên bản cửu trọng thiên môn ấn nhớ, chậm rãi sáng lên, đệ tam trọng quan đã hoàn thành, chỉ cần trở lại nhân gian, lấy được Tây Vương Mẫu tán thành, liền có thể thành tựu nhân gian núi Côn Lôn chi chủ vị cách. Bạch Trạch trợn mắt hốt hoồm, đây là, nhanh như vậy liền lấy đã đến. Vệ Uyên gật gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Hắn kỳ thật vẫn là có chút bận tâm cái kia Hà Đồ Lạc Tư nói tới đại giới. Hoàn thành thí luyện, rời khỏi đại hoang, còn sợ cái gì? Bảo tàng quán chủ trong lòng tỏa sáng tùng. Giờ phút này Côn Lôn Nam Uyên đang cùng Trúc Cửu Âm nói chuyện phiếm, Khai Minh thú đột nhiên liền giật mình, có chút nước mắt, đáy mắt tựa hồ có vẻ khó tin. Trúc Cửu Âm sau đó một khắc cảm thấy dị dạng, ngẩng đầu nhìn đến Côn Lôn ngọc bích tỏa ra ánh sáng chói lọi, đáy mắt hơi có kinh ngạc. Thân chỉ là thói quen cùng Khai Minh thú đánh cược, từ đầu đến cuối không quen nhìn cái này ra vẻ cao thâm thiên thần thôi. Đối với Vệ Uyên có thể thông quan cũng không có ôm lấy quá lớn chờ mong, nhưng không có ngờ tới, Vệ Uyên thế mà thật thông quan rồi. Khoa phụ nhịn không được vì Vệ Uyên mà vui vẻ, cười ha hả, tán thán nói, "Chúc Cửu Âm miện hạ, cái này cũng tại ngài trong dự liệu sao?" Áo xám nam tử trong mắt kinh ngạc thu liễm, nghe vậy thần sắc không thay đổi, hai mắt thương cổ, lạnh nhạt nói, "Còn có thể." Khí chất nắm vừa đúng. Khai Minh Thu sắc mặt kinh ngạc, mà phía sau không đổi màu, cười thở dài, xem ra lần này lại là ta tính sai, thôi thôi, cái kia nguyện vọng, ta sẽ giữ đúng hứa hẹn, đến xem lấy ngọc bích bên trên sẽ cho thấy cái gì đi, là Huyền đâu, còn là Vệ Uyên, hoặc là nói Đồ Sơn Uyên. Thần phẩy tay áo một cái, Côn Lôn ngọc bích hiện lên. Cũng cùng lúc này, nhân gian núi Côn Lôn, Tây Sơn giới Côn Lôn, hải ngoại trừ giới núi Côn Lôn, thậm chí cả chú ý việc này, đại hoang chư thần đều đem ánh mắt nhìn về phía ngọc bích. Đại hoang đang suy nghĩ, phải chăng muốn cùng vị này mới nhân gian Côn Lôn Sơn chủ duy trì tốt quan hệ, hiếu kỳ người này là ai, mà Côn Lôn chư thần thì là có chút mừng rỡ, dù sao vô luận như thế nào, điều này đại biểu lấy các thần lại thêm ra một tên cường đại đồng bạn, hết thảy thần linh đều chú ý tới nhân gian Côn Lôn chủ nhân mới. Ngọc bích phía trên, cửa thứ ba chậm rãi hiện ra danh tự. Chỉ là mới vừa vận xuất hiện nhân tộc hai chữ, không biết bởi vì nguyên nhân gì, cái kia một nhóm danh tự đột nhiên hóa thành hoàn toàn mơ hồ, nhìn không thấy, nhìn tới không nhẹ, đảo mắt là quên, phảng phất là viết sách danh tự này tồn tại trực tiếp quấy nhiễu được ngọc bích hiển lộ. Sau đó, tại tất cả mọi người kinh ngạc thời điểm, lúc đầu chỉ là hiển lộ danh tự ngọc bích, đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, sau đó hiện ra một vài bức hình ảnh, Lucas ngạc nhiên, Khai Minh Tú cũng là trong lòng kinh ngạc, cúi đầu nhìn lại. Trong tấm hình, loan thoáng có thể nhìn thấy một đạo tóc trắng áo xanh bóng lưng, đứng chắp tay, mà trước mắt hắn, chính là Côn Lôn. Chư thần trong lòng như có điều suy nghĩ, đây chính là vị kia mới nhân gian Côn Lôn sơn chủ. Hình tượng này là tương lai. Sau đó, có lạnh lẽo thanh âm từ hình ảnh bên trong truyền ra. Ta thiếu một thanh kiếm. Chương 528. Tương lai của Côn Lôn chi chủ. Chương 528. Tương lai của Côn Lôn chi chủ. Ta thiếu một thanh kiếm. Thanh âm này lạnh lùng, nhưng là không có quan hệ, bởi vì những cái kia Côn Lôn thần hệ Côn Lôn thần chúng, cùng các sơn thần, thủy thần đều đã nhìn thấy bối cảnh trong bức họa này, vân khí dâng lên rơi, phảng phất là ngọc long tuyết mãng, tiên khí mờ mịt, làm người ngắm mà than thở, không hề nghi ngờ, đây chính là Côn Lôn thần sơn, mà lại là tương lai Côn Lôn. Bởi vì các thần một cái nhìn ra được, cái này Côn Lôn thật giống càng phồn bình a bất quá, lúc nào Côn Lôn thí luyện thế mà lại hiện lộ rõ ràng tương lai rồi. A, đại khái là bởi vì, dù sao cũng là nhân gian Côn Lôn a, cái kia thế nhưng là Tây Vương mẫu nương nương địa giới. Xác thực, mà định ra con ngươi xem xét thời điểm, rất nhiều Côn Lôn thần chúng trên mặt không khỏi mang theo mỉm cười. Các thần tại cái này tương lai trong tấm hình, nhìn thấy bản thân, Súng Nô Sơn chủ đỡ bất dầu, vui tươi hớn hở mà nhìn mình tương lai, tựa hồ so với hiện tại trôi qua còn thoải mái, khí tức đều hùng hồn không ít. Mỗi một vị sơn thần hoặc là thủy thần, trong hình mặt đều đội vàng, tựa hồ có bận bịu không xong sự tình. Mang trên mặt xuất phát từ nội tâm chân thành mỉm cười, cho người ta một loại khó nói lên lời cường đại phồn vinh cùng quá khứ không có đoàn kết cảm giác. Tại Tây Sơn giới quỷ nước nhìn trận mắt hốt mồm. Trường Thừa cũng nhìn thấy chính mình. Trọng điểm nhất chính là, trong tương lai bản thân, cuối cùng không còn là một thân muốn rách dưới cách ăn mặc, cũng thay đổi sạch sẽ xinh đẹp thần trang, cái này khiến Trường Thừa nhịn không được đều muốn lệ rơi đầy mặt, bất quá thần rất nhanh phát giác được không đúng, dùng tui chọc 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 bên cạnh quỷ nước. Hương phấn phía dưới, kém một chút đem vị nước ống thở cho đâm bạo chết. Uy, bên trong tại sao không có ngươi? Cơ bản đoán được tham dự Côn Lôn thí luyện đến tột cùng là ai, quỷ nước mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Nghe được hỏi thăm, khoe miệng giật một cái, trầm mặt phía dưới, sâu kín nói, cái này, đại khái, có khả năng có vẻ như ta lại bị xin ra ngoài. Sao? Trường Thừa, ngươi câu hỏi bên trong vì sao lại có khẳng định ý tứ? Mà còn lại các sơn thần, thủy thần nhìn xem tương lai Côn Lôn, lẫn nhau trong hình mặt tìm kiếm lấy bản thân cùng bằng hữu, tìm được liền có chút mừng rỡ, tìm không thấy thì là có chút khấp phục. Dù sao xem ra, cái này mới núi Côn Lôn thần, là sẽ cho toàn bộ Côn Lôn mang đến vận khí tốt. Náo nhiệt như vậy. Súng Nô Sơn chủ nhịn không được đuốt dâu nói, cái này cùng nhân gian con rể vào cửa, năm đó Vũ Vương thành thần, Đồ Sơn bộ cứ như vậy náo nhiệt ấy nhỉ. Dạng này người, đừng nói là lại một thanh kiếm. Chính là mười trôi, trăm thanh cũng là chuyện nhỏ. Sơn Hải giới bên trong, chính là không bao giờ thiếu sản xuất kim ngọc danh Sơn Đại Xuyên. Không phải liền là một thanh kiếm sao? Mà trong tấm hình truyền đến không linh nữ tử thanh âm, người muốn liền đi lấy chính là. Nam tử tóc trắng nhấc lên tay phải tới. Trong tay thế mà là cái năm tầng hộp cơm, mỉm cười nói, dù sao cũng phải hỏi một chút ta. Đây là ta làm rau, hương vị phải rất khá. Hắn vừa cười một bên đem rau đều lấy ra, Trúc Cửu Âm yếu ớt nhìn chăm chú lên cái này trong hộp cơm rau. Khoa phụ chú ý tới áo xám nam tử trịnh trọng, trầm tư tự nói, lấy Trúc Cửu Âm miệng hạ năng lực, thế mà trịnh trọng, xem ra cái này trong hộp cơm, tất có kỳ quặc, đợi ta nhìn kỹ. Dày rộng đàng hoàng thần châu cổ đại anh hùng trừng to mắt nhìn chăm chú lên hộp cơm. Là cơ quan xảo nghĩ, hay là nói, cái này hộp cơm phía trên đường vân có khác chỗ kỳ diệu. A hoắc, ta phảng phất có chỗ minh ngộ. Hai mắt thương cổ áo bảo sám nam tử chậm rãi thu tầm mắt lại, nâng chén trà lên. Những thứ này, thần đều không có nếm qua, là mới khai phá. Nhớ kỹ. Khai Minh Thù ánh mắt quét qua, đem Trúc Cửu Âm hoạt động thu vào đáy mắt, cố ý cười nói, vị này gốm tượng nguyên thật đúng là biết là người, một lên Côn Lôn, liền đem áp đáy hòm, không cho người bên ngoài ăn, tuyệt mật mỹ thực đều đầu đi ra, không tệ, không tệ. Trúc Cửu Âm, ngươi nói có đúng hay không? Người mặc áo trắng cửa thiên cung chấp trưởng giả mỉm cười hỏi thăm. Trong tấm hình, thanh niên tóc trắng đem mỹ thực bưng ra, sau đó đưa tới. Chỉ là tiếp xuống, trong tấm hình lại truyền đến một đạo tạc âm, một đầu trắng nón bàn tay trực tiếp đem nam tử tóc trắng đưa tới mỹ thực toàn bộ đổ nhào trên mặt đất, đồ sứ ngã nát thanh âm chói tai không gì sánh được. Hình ảnh sáng lên, kia là một vị diện sắc mặt tú mỹ nữ tử, mi tâm có tản ra dấu vết, một thân sắc điệu đậm rực rỡ y phục, không những không lộ vẻ tục khí, ngược lại ung dung hào phóng, hư không bên trong, từng đạo xiềng xích chằng ngập, đem vị này Côn Lôn chi thần cánh tay, vòng eo, toàn bộ vây khốn, vô số ánh sáng lấp lánh chuyển động, lan tràn. Nữ tử hất ra bàn tay dừng lại, khuôn mặt xuất hiện một tia thống khổ. Trong một chớp mắt, Khai Minh Thu thần sắc ngưng kết, Cửu Thiên Huyền Nữ con người co bảo. Núi Côn Lôn nháy mắt tĩnh mịch một mảnh, trong lòng phun trào ngạc nhiên, gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, bất kỳ cái gì một vị tại Sơn Hải thời đại đản sinh thần linh cũng sẽ không quên gương mặt này, Côn Lôn thần hệ uy nghiêm cùng ung dung đại biểu, Côn Lôn tiên thần, Tây Vương Mẫu. Nam tử tóc trắng tiếc nuối nói, ta mới vừa làm tốt rau, không ăn đáng tiếc. Tây Vương Mẫu cắn răng, ngươi, tên điên, cũng không tính. Tây Vương Mẫu nương nương, ta tạm thời còn là đến hỏi ngươi một lần. Nữ tử sắc mặt hơi tái, cười lạnh nói, hỏi ta, chính là ta không đáp ứng, ngươi liền sẽ không làm rồi. Đương nhiên sẽ đi làm. Về phần tại sao hỏi? Nam tử tóc trắng mỉm cười nói, ngươi không phải rất ưa thích cái này trò chơi sao? Hiện tại không có ai biết ngươi trở về, yên tâm đi, Tây Vương Mẫu nương nương, ngươi sẽ coi là Côn Lôn mà bỏ ra thiên thần thân phận mất đi, sau đó làm người chỗ ghi khác. Nam tử tóc trắng nhìn chăm chú lên Tây Vương Mẫu, hai mắt tĩnh mịch, giống như là liền một tia ánh sáng đều không có. Hắn đứng dậy, chuyển thân đi ra cái này phong cấm lấy Côn Lôn thiên thần khu vực, ngoại giới như cũ phồn hoa, là hồi lâu chưa từng có Côn Lôn khí tượng. Nam tử tóc trắng lấy ngọc châm buộc lên, sau lưng lại như cũ có một bộ phận tóc dài rủ xuống bên hông, nhìn trời một bên, tựa hồ là đang xuất thần đang suy nghĩ cái gì. Đông nhiên, nương theo lấy pha không gào thét, vân khí đông nhiên nổ tung, chín đầu mãnh hổ cùng cửu vị mãnh hổ bộ dáng thiên thần phá vỡ biển mây xuất hiện, sau đó hướng phía nam tử tóc trắng này phóng đi. Cái này khiến Côn Lôn chư thần nhóm trong lòng lớn thở phào, sau đó cái này hai thân ảnh lại tại nam tử kia trước người ở lại, hóa thành áo trắng cùng áo đen hai tên thanh niên. Thanh niên tóc trắng đáy mắt đạm mạc, hai mắt không có mảy may ánh sáng, tĩnh mịch giống như là tuyệt không mảy may lưu phong quy thư, lại ấm áp mỉm cười nói, các ngươi đến à? Tới thì tới, đùa nghịch cái gì uy phong, trước kia cũng không phải chưa từng gặp qua. Nhỏ Lục Nô, muốn hay không bị xoa xoa đầu? Hắn buông tay, năm ngón tay rung động xuống. Tóc đen Lục Nô đáy mắt có vẻ giận dữ, mà áo trắng Khai Minh Thú đáy mắt phức tạp, nhìn chăm chú lên nam tử trước mắt. Nam tử tóc trắng mỉm cười nghiêng đầu, Khai Minh, nếu như ta là ngươi, tốt nhất đem trong tay áo binh khí buông xuống. Ngươi biết, cái kia không làm gì được ta. Trong tấm hình Khai Minh Thú nói nhỏ, ta có thể giết ngươi. Như vậy, ngươi liền muốn làm tốt, làm cho cả núi Côn Lôn vì ngươi cử động chôn cùng chuẩn bị. Lục Nô, ngươi sẽ không sai một màn này phát sinh sao? Trong tấm hình hai vị Côn Lôn đại thần đấy mắt hình như có hỏa diễm nhìn chăm chú lên nam tử trước mắt, nhưng lại không thể không áp chế xuống. Nam tử tóc trắng mỉm cười nói, à, đúng, vừa Tây Vương Mẫu không ăn đồ vật, ta liền đem dao lấy ra, không cần, không muốn như vậy nhìn ta, tránh khỏi lãng phí, các ngươi có muốn thử một chút hay không nhìn? Cái này hoa sen xốp giòn bên trong, ta tại Tây Côn Lôn chỗ cao nhất làm, cho nên bắt đầu ăn, giống như là tại Côn Lôn chỗ cao nhất hóng gió, rất để người hoài niệm. Khai Minh Thú không tiếp lời. Thanh niên phối hợp ăn một miếng bánh ngọt, vắng lặng như quy khư, hai mắt tựa hồ có rồi một sợi lưu phong. Thật hoài niệm a. Có thể cái kia một sợi gió cũng đã là 300 năm trước sự tình. Hắn ăn xong bánh ngọt, phủi tay, nói, chuẩn bị kỹ càng, liền xuất chính đi. Tiến lên trước một bước, tóc trắng nam tử nói, ta tuyệt sẽ không cho phép đại kiếp hủy diệt thế giới này nhân gian, vạn trượng hồng trần, viêm hoàng vĩnh tồn, thần châu bất diệt. Duy nguyện lâu dài về sau, Côn Lôn làn gió vẫn có thể quét tại thần châu mỗi một mảnh thổ địa. Chư vị, theo ta xuất chinh. Thanh âm rơi xuống, trong tấm hình núi Côn Lôn, mỗi một vị sơn thần thủy thần cùng nhau không người trong lòng, đáy mắt hiện ra đã từng Côn Lôn thần hệ thành viên tuyệt sẽ không có nóng bỏng, từng chuôi binh khí giơ lên, sơn thần hóa thân to lớn tồn tại, gánh vác từng tòa núi to, thủy thần thét dài, cả tòa sơn hải phảng phất hóa thành binh khí. Thế chết cũng đi theo Côn Lôn thần chủ. Côn Lôn bắt đầu động. Giờ phút này một đạo thân hình cao lớn thon dài tuấn mỹ thiên thần xuất hiện tại núi Côn Lôn đỉnh núi. Thanh niên tóc trắng mỉm cười gật đầu, tiến lên trước một bước. Xưa nay ngạo mạn khoe khoang Khai Minh Thú nửa quỳ trên mặt đất, hóa thành chín đầu mãnh hổ thân thể. Thanh niên tóc trắng đạp ở Khai Minh Thú thủ cấp phía trên. Côn Lôn thần chủ, từ đó xuất chinh. Uy năng đủ để nước giờ dạo nẹt gột thay mặt mặt đất thủy thần nói. Lần này làm Côn Lôn chư thần tế xuất, ngươi liền không lo lắng biết dẫn đến tử thương thảm trọng, Côn Lôn thần hệ như vậy không gượng dậy nổi, thậm chí như vậy suy vong đi xuống sao? Suy vong? Sẽ không. Ngữ khí bình thản, Côn cùng hàn khí bộc phát, Côn Lôn khắp rất nhiều thế giới, có rất nhiều thế giới duy nhất đặc tính, giờ phút này chân trời Côn cùng hàn khí bộc phát, lạnh lạnh màu trắng hàn khí phun trào, che đậy thiên địa, nam tử mu tay trái cong sau lưng, yên tĩnh nhìn về phía trước, lộ ra bên mặt. Hàn khí phun trào như là từ 9 tầng trời chết, 3000 dặm Côn Lôn tuyết mãng, hóa thành một kiếm, rơi vào trong tay. Tay áo cuộn cuộn, đứng chắc tay, bình tĩnh tiếng nói, bệ nghệ thiên địa, ta một trong người, chính là Côn Lôn. Hình ảnh kết thúc. Côn Lôn Nam Nguyên, Tây Sơn Giới, Nam Sơn Giới, Đại Hoàng, Hải Ngoại Trư Quốc, chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 529, Tinh Thông Thần Tính Vệ Quán Chủ, dạy ngươi 3 giây đồng hồ kéo căng cửu hận giá trị. Chương 529, Tinh Thông Thần Tính Vệ Quán Chủ, dạy ngươi 3 giây đồng hồ kéo căng cửu hận giá trị. Côn Lôn Nam Nguyên, 9 tầng trời trước cửa. Tự ngạo khoe khoang thiên thần Khai Minh Thú ngẩng đầu, thật sâu nhìn chằm chằm trong tấm hình phát sinh hết thảy. Sau đó vô ý thức lướt qua tóc của mình, thật giống phía trên cho người ta đạp một cước tràn đầy bản chân bên trên bùn đất, trong cặp mắt tràn đầy nguy hiểm biểu lộ, nhếch miệng lên một vòng đùa cợt mỉm cười, để cái này trước đó nhìn qua ôn hòa dễ nói chuyện thiên thần thêm ra một tia nguy hiểm biểu lộ. Đầy đủ biểu đạt ra thần linh bị người giẫm đầu về sau tâm tình. Khoa phụ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nghiêm túc suy nghĩ trên tay đổ gốm cái chén. Phản phất muốn từ đồ gốm đường vân bên trong nhìn ra một loại nào đó thiên địa vân vân, tạo hóa sinh diệt đường lớn đi ra. Hình Thiên gãi đầu một cái, hởi mở cười to. Cười, cười không nổi, Hình Thiên trầm tư, tay phải bị đầu của mình, muốn đem đầu rút ra. Tay trái đột nhiên không bị khống chế chết chết cầm cổ tay phải. Phát đạt cơ ngực lớn bên trên bỗng nhiên mở ra hai cái mắt to, chết chết khống chế lại tay trái. Chiến thần bản năng đang gào thét, ngươi không được qua đây a. Cái này đáng chết vấn đề đầu chính ngươi đi suy nghĩ, không nên đem nổi vùng tới. Hình Thiên bản thân cùng bản thân đấu sức, cái này bầu không khí bên trong cơ hồ lúng túng để người muốn từ trên Côn Lôn Sơn nhảy đi xuống, mà trên thực tế, toàn bộ Sơn Hải chư giới tất cả lớn dưới núi Côn Lôn, phản ứng đại khái là không sai biệt nhiều, mới vừa mỉm cười đều tại chúng thần trên mặt chậm rãi ngưng kết cái này ai. Cái này mẹ nó ai vậy? Cầm tù Tây Vương mẫu nương nương, lấy khai minh thần vị tọa kỵ, còn đem Lục Ngô thần xem như sủng vật. Cuối cùng có vẻ như còn giống như khả năng đem các thần cho tẩy não, trực tiếp làm phá hôi. Nhất là những cái kia trong tương lai trong tấm hình phát hiện bản thân những thần linh kia, trơ mắt nhìn xem bản thân giống như là đầu góc bị lửa đá hô hào thể chết cũng đi theo thần chủ, một loại tận mắt thấy bản thân hắc lịch sử, còn phát hiện hắc lịch sử bị trực tiếp phát thanh xấu hổ cảm giác, để các thần hận không thể tại chỗ đập đầu chết. Mà những cái kia không có phát hiện bản thân các thần linh, thật vất vả mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Còn không có làm sao chậm tới. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Núi Côn Lôn tương lai bên trong không có chính mình. Vậy mình ở nơi nào đâu? Là phá hôi, phá hôi, còn là phá hôi. Nghĩ tới đây, hoàn toàn cười không nổi. Đôi mắt nhìn nhau, đều phát hiện bản thân đấy mắt phun trào đến sát khí, từng vị thần linh mắt lộ ra hung quang, bầu không khí chỉ một thoáng ngưng trọng đã đến để người không thở nổi mức độ, vị nước dùng mình một cái, phản phất nhìn thấy ẩn ẩn tầng tầng thủy triều gầm thét dâng lên, mà lại là một chiều tiếp một chiều, sóng sau tiếp sóng trước, hận không thể tại chỗ đem nào đó tóc trắng chụp chết tại trên bờ cát. Sùng Nô Sơn chủ túi đầu trầm tư, sau đó chậm rãi nói, ta nghĩ, là thời điểm mở ra Côn Lôn thảo phạt làm. Nếu là kẻ này trở thành Côn Lôn sơn chủ, ta Côn Lôn nguy rồi. Đáng chém giết. Từng người núi Côn Lôn thần thủy thần nhìn về phía Lao sơn chủ, đều là chậm rãi đi lễ. Lao giả nói, nên bị diệt nó thể phách, dương cao nó hồn phách, khiến cho không tồn tại ở thập phương thế giới. Vĩnh viễn, không được siêu sinh. Rất nhiều thần linh đều đồng ý, đằng đằng sát khí. Hỏi, muốn làm sao mới có thể giải quyết vấn đề đâu? Đã từng có quan văn trả lời như vậy. Giải quyết không xong vấn đề. Liên giải quyết đến mang đến vấn đề ra hỏa. Sự tình liền kết thúc. Từng bị thần linh hoạt động bàn tay vân cốt, mặc dù khả năng sự tình phát triển phương hướng gây nên, nhưng là theo một ý nghĩa nào đó. Côn Lôn giờ phút này đúng là tràn đầy theo một ý nghĩa nào đó túc sát, mà lại là không thêm vào mảy may che giấu sát khí. Các thần đối với Côn Lôn ba thần đã tôn lại kính. Dưới mắt có người muốn làm chuyện như vậy, các thần biết làm thế nào, căn bản không cần chất vấn. Chơi chết cái kia tóc trắng. Côn Lôn Nam Viên phía trên, Trúc Cửu Âm thật sâu nhìn chăm chú lên một màn này, cuối cùng thu tầm mắt lại, thương cổ hai mắt hướng về Khai Minh Thú. Khai Minh Thú thần sắc khôi phục hờ hững, ngón tay bấm tay đánh tay vịt, hai mắt nhìn về phía Trúc Cửu Âm. Hai tên tại thời đại thần thoại bên trong, một chấp trưởng năm tháng, một quan sát quá khứ tương lai thần linh. Suy nghĩ phun trào như nước thủy triều, mà Cửu Thiên Huyền Nữ tâm cảnh phun trào không để cập tới, khoa phụ Hình Thiên càng là không có chú ý tới Khai Minh Thú cùng Trúc Cửu Âm nấy mắt thần sắc biến hóa cùng không người biết đến âm thầm giao lưu Trúc Cửu Âm nấy mắt đạm mạc, cái này tuyệt không phải là chân chính tương lai chưa từng kết luận. Qua. Khai Minh khỏe miệng cười lạnh, quá mức tận lực, quá mức rõ ràng, mới là sơ hở lớn nhất chỗ. Ngu dốt. Chỉ ở một nấy mắt, Khai Minh cùng Trúc Long liền đã đạt thành bàn sơ ý kiến. Trúc Cửu Âm hai mắt thương cổ, như có điều suy nghĩ. Côn Lôn Ngọc Bích là tuyệt đối thần vật, nhưng là hiện tại phân liệt đã đến khác biệt thế giới, vị cách hạ xuống, cũng khó tránh khỏi không chịu đến quá nhiễu. Nhưng dù vậy, muốn thông qua Ngọc Bích đảo ngược quá nhiễu, cũng chỉ có một loại khả năng. Chỉ sợ là có Côn Lôn tiên nữ một cấp trở lên tiên thần bị đối phương khống chế lại, lúc này mới có thể dựa vào tiên nữ năng lực đảo ngược quá nhiễu được Côn Lôn Ngọc Bích. Ta suy đoán, là Vệ Uyên tiếp xúc đến đối phương, sau đó phá hư đối phương bố trí, thuận tiện đem đối phương chọc giận, đồng thời, đối phương rất có thể nhìn thấy Vệ Uyên bản thân nào đó hạ bí mật, tỉ như nói một loại nào đó đại biểu cho cực cao vũ lực tiềm năng. Cho nên cuối cùng quyết định liều lĩnh đại giới, nếm thử ly gián Côn Lôn cùng Vệ Uyên, đồng thời đem rất nhiều thần linh địch ý đều phóng tới Vệ Uyên trên thân. Đây là khiêu khích, mà lại đối phương rất có thể biết tại gần nhất ra tay với Côn Lôn, mà Côn Lôn lực chú ý tại Vệ Uyên trên thân, cơ hồ không có bao nhiêu phòng bị. Dù là bị an toán, đều có thể đem sự tình phóng tới Vệ Uyên trên thân. Khai Minh Thú nhíu mày, gõ đánh tay vịt. Thôi diễn tương lai, nhất định phải tuân theo cơ sở quy tắc, tương lai là thật, hoàn toàn giả dối là không thể nào tại Ngọc Bích nổi lên hiện. Nói cách khác, hình ảnh kia nhìn thấy hết thảy là thật có khả năng phát sinh cái nào đó tương lai. Như vậy, tại sao hắn biết đối với Vương Mẫu xuất thủ? Trúc Cửu Âm, trong mắt của ta chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất, Vương Mẫu thân phận có trá, hoặc là nói, Vệ Uyên cầm tù Tây Vương Mẫu chuyện này bản thân liền là giả dối, có lẽ trong tấm hình cũng không phải là Tây Vương Mẫu, mà là một loại khác tồn tại. Như hạn bạn tại nữ bạn, cũng có lẽ bản thân cái này chỉ là một hồi kế sách, là cho một ít tồn tại nhìn khổ nhục kế sách, chỉ là vừa lúc bị công bố cho chúng ta nhìn mà thôi. Mà đổi thành một loại khả năng, chính là Tây Vương Mẫu bản thân cũng là đại kiếp một bộ phận, cùng đại kiếp có quan hệ, mà huyền biến hóa thì tất nhiên đại biểu Tây Vương Mẫu tồn tại để hắn quan tâm đồ vật vỡ vụn, cuối cùng tâm tính đại biến. Khai Minh Thú nhíu mày, chí thân hảo hữu, nếu không phải Vũ Khôi phục bị ngăn cản, chính là cố nhân tình cảm chân thành bị giết. Cùng còn có loại thứ ba khả năng, Trúc Cửu Âm, Tây Vương Mẫu tồn tại trở ngại con đường của hắn, hắn là nhân tộc, mà Vương Mẫu nương nương đại biểu là Côn Lôn. Khai Minh Thú truyền lại tiếng tim đập ngựa khí đùa cận, bởi vì Vương Mẫu ngăn cản hắn lựa chọn con đường, cho nên nhất định phải trừ bỏ cái này trở ngại. Trên thực tế, làm Tây Vương Mẫu cùng Thần Châu đặt ở người kia trước mặt, lấy hắn bản tính làm ra cầm tù Vương Mẫu, lấy được lực lượng, cứu vớt Thần Châu cơ hồ không cần hoài nghi, đây cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Chỉ là nhớ tình cũ, không có hạ sát thủ, mà là cầm tù. Như vậy, mà là ai bảo hắn làm ra như thế lựa chọn? Ngươi hoài nghi ta? Khai Minh Thu tiếng tim đập bình thản, a, chỉ là hiếu kỳ, dù sao lớn như thế kiếp, ngươi thế mà chưa từng xuất hiện. Lấy ngươi quan hệ với hắn, ta rất khó không nghi ngờ, ngươi sẽ tại phía sau màn cố ý dẫn dụ hắn. Mà nếu như chính là ngươi dẫn dụ Vệ Uyên lựa chọn cùng Côn Lôn tương đối con đường, đây có phải hay không đại biểu cho ngươi hôm nay nói tới lời nói, Tây Vương Mẫu là đại kiếp một trong vòng cũng là đang khích bác ta cùng Tây Vương Mẫu quan hệ. Ngươi cứ nói đi. Trúc Cửu Âm đứng trước đột nhiên lăng lệ chất vấn, áo bào xám nam tử hai mắt thương cổ, ngươi muốn hoài nghi, đương nhiên có thể. Nghi người không thể tự chứng, ngươi đã hoài nghi, vậy sẽ phải lấy ra chứng cứ, chỉ là như thế, còn chưa đủ lấy chỉ trích động cơ của ta, huống hồ. Nếu thật là Tây Vương Mẫu hành động khiến Vệ Uyên đã mất đi cái gì, tính tình đại biến, như vậy ta cũng là còn có một câu muốn hỏi. Côn Lôn lập trường là đối mặt đại kiếp, liên lục nô đều ngủ say, Tây Vương Mẫu bản thể chui vào nhân gian, ta rất kính nể. Cho nên tại các ngươi dự thiết lập tình hình bên trong, có phải là thật hay không tồn tại có để Vệ Uyên mất đi một ít tồn tại ý định? Thì như nói, Trúc Cửu Âm hai mắt thương cổ, trong tay chén trà nước trà nháy mắt sấy khô, hai chữ tại Khai Minh Thú đáy lòng nổ tung, hy sinh. Tại đứng trước không thể dự báo đại kiếp thời điểm, không thể không hy sinh một thứ gì đó, thậm chí một ít người, đổi lấy đại cục ổn định, dạng này mới có thể để tận mắt nhìn thấy hết thảy Vệ Uyên tính tình đại biến, cũng thay đổi thành dạng này một bước, vì đại cục có thể vứt bỏ hết thảy dáng vẻ. Mà hy sinh cái gì? Ta nghĩ, là dù là bị hy sinh đều cam tâm tình nguyện, đồng thời trước khi chết cáo chi Vệ Uyên, khẩn cầu Vệ Uyên không nên oán hận Vương Mẫu cái nào đó tồn tại, người nào đó. Dạng này mới có thể để Vệ Uyên tính tình đại biến, lại trở ngại người kia khẩn cầu, cuối cùng cũng chỉ là đem Tây Vương Mẫu cầm tù. Khai Minh Thú đôi mắt hiếp, đây chỉ là suy đoán của ngươi. Tây Vương Mẫu không có khả năng làm ra loại chuyện này. Trúc Cửu Âm hai mắt thương cổ, như lời ngươi nói, cũng là suy đoán. Côn Lôn rơi vào thiên hạ đệ nhất kiếm khách trong tay, đối với ta đến nói cũng không chỗ tốt. Hai tên thần linh giằng co hồi lâu. Khai Minh Thú mỉm cười ôn hòa lại, nhìn không ra mới phong mang tất lộ, thở dài, ngươi còn là đang nghi. Liền không sợ, ngươi ta cũng bên trong khiêu khích ly gián. Trúc Cửu Âm hờ hững đáp lại, thận trọng, mới là ổn định tiền đề. Tại Hình Tiên Khoa phụ mộng bức thời điểm, Trúc Cửu Âm cùng Khai Minh Thú cái này hai tên tại thời đại thần thoại, cũng không phải là lấy vũ lực uy danh lan truyền thần linh, sớm đã tại không người biết thời điểm, lẫn nhau giao phòng, dựa vào hiện tại manh mối, chỉ là nháy mắt liền riêng phần mình thôi diễn ra một đầu thông hướng cái này một cái tương lai con đường. Sau đó nếm thử đem con đường này triệt để chấm chết. Mặc dù một cái là vì Tây Vương Mẫu, một cái khác là vì Vệ Uyên cơm. Không hề nghi ngờ, các thần lẫn nhau cũng không triệt để tin cậy đối phương. Dù sao các thần hai người thôi diễn mạch suy nghĩ bên trong, muốn thông hướng cái này một cái tương lai, hoặc là Tây Vương Mẫu xảy ra vấn đề, hoặc là chính là Trúc Cửu Âm bản thân lập trường cũng có vấn đề, cùng Côn Lôn không tại một đầu chiến hào bên trên, này làm sao cũng không thể triệt để tín nhiệm đối phương, mà bây giờ hai cái này khả năng tạm thời đều bị hai người gác lại. Dù sao hiện tại hai người không có gì xung đột khả năng. Trúc Cửu Âm có chút nhấp một ngụm trà. Lần này là mở miệng nói cho cái khác mắc vu, xem như cổ đại tam đại quan văn ngoại trang đại nào khí quan tiến hành giải thích nói, đây là kế sách, đoạn tuyệt Vệ Uyên cùng Côn Lôn thần hệ hết thể hợp tác kế sách. Khoa phụ sử xuất, nói, kế sách. Trận đại hỉ, nói cách khác, đây không phải là tương lai rồi. Khai Minh Thú thẳng như nói, cũng không phải. Đây cũng là tương lai, chỉ là phát sinh khả năng rất nhỏ tương lai, nhưng là cũng không phải là giả dối. Là tại cực đoan dưới tình huống khả năng phát sinh, có lẽ cũng không phải là xấu nhất, lại là có thể nhất đặt thành đối phương mục đích một loại tương lai, là tương lai một loại nào đó khả năng. Hình Thiên đem đầu đè lên, lộ ra trí tuệ biểu lộ, nói, mục đích. Khai Minh Thú nói, đúng vậy a. Kế sách này mục đích cơ hồ rõ ràng không gì sánh được, nhưng lại không có cách nào phá vỡ. Côn Lôn chư thần xưa nay tàn mạn, kính trọng tại ta, kính sợ lục nô, mà đối với Tây Vương Mẫu thì là cảm niệm nó ân bất kỳ người nào, làm ra như trên tấm hình tương lai chuyện như vậy, liền đại biểu cho triệt để cùng Côn Lôn chư thần là địch, ngươi sẽ không cảm thấy, những thần linh này khi nhìn đến dạng này tương lai, biết bái phục đi xuống dập đầu xưng hô thần chủ a. Thần linh, đương nhiên là có thần linh tôn nghiêm. Cái này một cái kế sách, là dương lưu, mà lại đã thành công. Vệ Uyên cơ hồ đã không có khả năng lấy được Côn Lôn lực lượng, còn biết bị Côn Lôn chư thần truy sát. Khoa phụ cảm thấy quấn lên, nói, cái này, này làm sao làm? Đúng, Khai Minh Thần, các ngươi tự mình ra mặt giải thích cũng không được sao? Cửu Thiên Huyền Nữ nói nhỏ, không dùng. Trong tấm hình, Khai Minh Thần cùng Lục Ngô Thần đều bị tên kia bức hiếp, Vương Mẫu Nương Nương bị giam cầm. Nói cách khác, tại hiện tại Côn Lôn chư thần trong mắt, Côn Lôn ba thần đều là có khả năng bị bức hiếp. Nói ra lời nói dối, có thể nói cái này tương lai đã triệt để không có khả năng xuất hiện. Nhưng là cái này cũng đại biểu cho Vệ Uyên từ Côn Lôn có thể được đến trợ lực cũng bị cực lớn suy yếu. Hình Thiên trịnh trọng gật đầu nói, ta cảm thấy cũng là dạng này. Mắt thấy người khác không tin nhìn chăm chú, Hình Thiên trầm tư, nói, cái này không phải liền là Vệ Uyên tiềm lực bị nhìn thấy, sau đó đối phương chết đều muốn đến một phát âm. Cố ý bang đánh Côn Lôn một bàn tay, sau đó nói là Vệ Uyên làm. Trêu đến Vệ Uyên cùng Côn Lôn tầm đó lẫn nhau đánh tới đánh lui. Bọn hắn ý định tại thứ ba bên cạnh nhìn thấy, chờ thời cơ thỏa đáng liền cho hai người đến một cái tàn nhẫn sao? Ta hiểu, lão âm. Cái đồ chơi này năm đó không ít, Hiên Viên cùng Si Vu đánh nhau trước đó đều phải liên thủ đem dạng này người xử lý, sau đó lại hai người quyết đấu. Cửu Thiên Huyền Nữ đang muốn phản bác, đột nhiên trầm mặc. Có vẻ như thật giống. Hình Tiên nói cũng đúng. Khoa phụ há hốc mồm, cái này là ai ác độc như vậy? Khai Minh Thú mỉm cười nói, ngươi không phải cũng biết không? Khoa phụ mở miệng, ta. Đúng vậy a, có thể ảnh hưởng đến Côn Lôn Ngọc Bích, chỉ có cái này một vật. Khai Minh Thú ánh mắt híp, Trúc Cửu Âm tiếng nói bình thản. Đồng thời mở miệng, Hà Đồ, Lạc Thương. Khoa phụ con ngươi co bảo, cảm xúc chập trùng. Trúc Cửu Âm buông xuống chén trà, thản nhiên nói, Khai Minh, hiện tại Vệ Uyên ở nơi nào? Khai Minh Thú sửng sốt một chút, nói, Đại Hoang Bắc. Trúc Long ngươi muốn? Áo bào xám nam tử khuôn mặt thương cổ, hiện lên vẻ mỉm cười, chỉ là đột nhiên nghĩ đến, đã còn có thể cuối cùng sử dụng dạng này kế sách, xem ra còn chưa chết triệt để a. Vệ Uyên trở về, cần thêm luyện. Thân tự lẩm bẩm, ta cũng thật lâu không có hoạt động thân thể a. Phất tay áo, đứng dậy. Khí thế chậm rãi trầm ngưng. Đại Hoang Bắc Kinh Tây Bắc Hải bên ngoài, Xích Thủy Bắc, có Trương Vĩ Sơn. Có thần, mặt người thân rắn mà đỏ, thẳng con mắt chính ngồi, nó nhắm mắt chính là đêm tối, nó xem chính là sáng. Không ăn không ngủ không thôi, mưa gió là yết. Là Trúc Cửu Âm. Một vị duy nhất, vượt ngang âm dương hai giới, đi lại Côn Lôn Đại Hoang thần linh. Trúc Long, Trúc Cửu Âm. Chương 530. Liên quan tới nào đó quán chủ thật vui vẻ về nhà lại sắp bị quần ẩu sự tình. ZVG chương 530, liên quan tới nào đó quán chủ thật vui vẻ về nhà lại sắp bị quần ẩu sự tình. ZVG Đại Hoang Tây Dục Nguyệt Cốc. Côn Lôn, nhất là nhân gian núi Côn Lôn thần thay đổi, cho dù là tại Đại Hoang thần hệ bên trong, cũng là cực kỳ trọng yếu sự tình, mặc dù nói đế tuấn giờ cao tại thiên khung phía trên, rất ít quan tâm hạ giới sự tình, nhưng là thường hy, thi hỏa, cùng còn lại Đại Hoang chính thần, đối với chuyện này thế nhưng là tương đương coi trọng. Đại khái tương đương với sát hoạch tên thứ hai vụng trộm đi xem tên thứ nhất phụ đạo tài liệu, hoặc là nói thi tháng bài thi thành tích. Chú ý ra hỏa này mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi có chưa hề mở ra điên cuồng cuốn vào trong hình thức, mà bây giờ diễn hóa ra tương lai, đại biểu cho Côn Lôn cái này một đợt mà quẹt chân. Thường Hy trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, mặc dù trước khi nói Đế Tuấn nhận tin tức của nàng về sau liên tiếp vài ngày nửa điểm hồi phục đều không có, liền cũng điếc, nhưng là hôm nay nhìn thấy như cũ để nàng tâm tình khoái trá, bên cạnh Dục Nguyệt Cốc chư thần như có điều suy nghĩ, có lẽ có thể đi lôi kéo một cái người này. Côn Lôn một mạch khẳng định biết ra tay với hắn. Trước giờ chạm thảo trừ căn chấm dứt hậu hoạn, vậy chúng ta liền phải bảo vệ người này, tại tất yếu thời điểm cho hắn nhất định viện trợ, thậm chí che chở, có người này tại, liền có thể dễ dàng kiểm chế lại Côn Lôn chư thần chú ý. Sau đó bằng vào ta Đại Hoang thay thế Côn Lôn. Đây là rất cơ sở cũng rất đơn giản logic, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Bất kể là ai, cũng không biết xem nhẹ Đại Hoang tiếp xuống biết chọn lựa hành động. Thường Hy như có điều suy nghĩ, đang muốn gật đầu đáp ứng, Côn Lôn Ngọc Bích phía trên, cái kia dự thi người dành tự phía bên phải, đại biểu cho tương lai bộ phận, hóa thành Côn Lôn thần chủ. Cái này biểu thị tương lai người này có tiềm lực trở thành cái kia phóng nhãn một người chính là Côn Lôn thần linh, mà bên trái đột nhiên lại một lần hiện ra từng đạo hình ảnh. Thường Hy kinh ngạc, đây là quá khứ. Đại Hoang chư thần cũng tò mò nhìn sang, trên tấm hình lại không còn là núi Côn Lôn phong cảnh, trung quanh hiện ra từng mảng lớn sương mù màu đen, hoàn toàn nhìn không ra đại biểu cho cái gì, cũng vô pháp thông qua trong bức họa này nhìn ra giờ phút này sự tình phát sinh ở địa phương nào. Sau đó các thần liền phát hiện 12 đạo thân ảnh quen thuộc, là 12 nguyên thần. 12 nguyên thần phong tỏa kết trận, đem một tên ôn hòa nam tử khóa vào 12 nguyên thần trong đại trận. Cái kia ôn hòa nam tử thét dài hóa thành bản thể, chính là một đầu thần long, chỉ là tựa hồ rơi vào trong thiết kế, bản thân lại có thương tích thế, bên trái đột bên phải hướng, từ đầu đến cuối vô pháp lao ra, càng ngày càng chọc giận, tiếng long ngâm không dứt bên hai. 12 nguyên thần, canh thần. Đây là Đại Hoang chư thần ngơ ngẩn, hoàn toàn không biết điều này đại biểu lấy cái gì, Đại Hoang mênh mông đến cực điểm, bọn hắn cũng không có khả năng biết còn lại Đại Hoang chư thần quá khứ đến tột cùng là làm qua cái gì sự tình. Mọi người cũng không cần thiết đem bản thân tư ẩn không rõ chi tiết nói hết ra. Các thần chính kinh ngạc tại 12 nguyên thần lại dám liên thủ ra tay với Ứng Long. Đột nhiên ý thức được, cái này chẳng lẽ chính là năm đó 12 nguyên thần chật vật trở về, đồng thời có hai tên nguyên thần vẫn lạc sự tình. Chẳng lẽ, động thủ giết bọn hắn là canh thần? Ngay tại giờ phút này, trong tấm hình, nhuệ khí dâng lên, lăng lệ bá đạo không thể địch nổi. Thoáng qua tầm đó, đối mặt với 12 nguyên thần triệt để triển khai đại trận. Một đạo tóc trắng thân ảnh phảng phất không lọt vào mắt nó uy năng, nháy mắt lướt vào trong đó, kiếm khí như sương, chỉ là trong nháy mắt 12 nguyên thần đại trận thế mà như vậy vỡ vụn, hai tên nguyên thần mi tâm hiện lên vết máu, trên thân nháy mắt bị vô số kiếm khí lôi kéo, cắt chém, hóa thành từng đoàn lớn huyết vụ. Một bước, bước chân thong dong, vô tận pháp lực, tràn lan thời gian, ở đây người tám bước phía trước liền bị tức kiếm xoắn nát thảo phạt. Hờ hững thanh âm bình thản vang lên, chỉ là thần linh, không gì hơn cái này. Bề ngoài vì dòng nguyên thần kinh hoàng cả giận nói, ngươi chỉ là phàm nhân, ngươi không sợ thiên đế sao? Thiên đế, kiếm khí tán đi, tóc trắng bị đuôi ngựa, phảng phất như cũ năm đó hiệp khách, mất đi hảo hữu, mất đi hết thảy. Thanh kiếm này cũng càng ngày càng phong mang tất lộ, càng ngày càng không thể địch nổi. Quẻ sáu, thượng cửu, kháng long hưu hối, trời cũng có thể phạt. Thiên đế, chống đỡ được ta mấy kiếm? Ngươi, làm cản. Làm cản. Bại binh chi tướng, an dám nói dũng? Hờ hững ngữ điệu, nhuệ khí trung thiên, tóc trắng hiệp khách hai tay đều chập ngón tay như kiếm, kiếm khí hàn mang ngang dọc, tựa hồ hoàn toàn không để ý tới bản thân khí cơ hao tổn, thẳng đến thẳng hướng thập đại nguyên thần, kiếm khí như sương, vậy mà cuồng vọng đến đem 10 nguyên thần toàn bộ bao phủ trong đó, tựa hồ muốn đem cái này 10 nguyên thần toàn bộ lưu lại. Trong tấm hình, vô tận kiếm khí ngang dọc, tóc trắng kiếm giả lộ ra bên mặt, đáy mắt hờ hững. Tâm vô bàng bộ kiếm, kiếm đã mất đi vỏ kiếm, cũng là đỉnh phong nhất kiếm. Dưới kiếm phong, không quan trọng nhân thần có khác. Sau lưng là chiến tổn canh thần, mà dưới chân là thần linh thân thể. Hình ảnh ngưng kết, cuối cùng hóa thành phân tích. Kiếm khí ngút trời. Dùng nguyệt cốc bên trong, đại hoang chư thần thần sắc ngưng kết trầm mặc. Thường Hy chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, yên tĩnh nói, người này đang chém. Nặng. Lĩnh mệnh. Côn Lôn Nam Nguyên. Cửu Thiên Huyền Nữ hai mắt tỏa sáng, cơ hồ là phóng ra ánh sáng đến, quay đầu nhìn về phía bốn muốn xuất phát Trúc Cửu Âm, chân thành nói, Trúc Cửu Âm, có thể hay không đem hắn trực tiếp làm tới chuyển thế? Ta muốn người muội phu này. Nàng đưa tay chỉ một cái trên tấm hình khí cơ lăng lệ kiếm khách. Hình Thiên vỗ tay thở dài, quan văn làm gương mẫu, nếu là trên tay mang theo chính là dịu, vậy thì càng tốt. Không thể không sách, cho dù biết là một người, nhưng là vệ uyên biểu hiện ra, cũng đại biểu cho vệ uyên cá thể này nhất phong mang tất lộ một mặt trần uyên một thế này, cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cửu Thiên Huyền Nữ nói, trước kia hắn so với hiện tại tựa hồ bị phong bá đạo nhiều, miệng thật giống cũng không có như vậy giống người chân đau. Nếu không chúng ta lần nữa tới một lần đi, chuyển cái thế mà thôi, rất nhanh. Cái số này mà luyện thế, mở lại đi. Trúc Cửu Âm trầm mặc. Khai Minh Tú nhìn xem bức tranh mặt, sau một hồi, trầm tư, Trúc Long, hắn là thế nào làm được? Ta rất muốn biết, hắn đến cùng đối với hắn gặp phải Hà Đồ Lạc Thư làm cái gì? Để Hà Đồ Lạc Thư không ngại bỏ ra bất cứ giá nào, cũng muốn chơi chết hắn. Trúc Cửu Âm nghĩ đến phần mộ của mình, mắt phải hốc mắt có chút nhói nhói, trầm mặc nói, hắn xưa nay đã như vậy. Tại làm người tức giận phương diện này, vệ người nào đó chưa từng có khiến người ta thất vọng qua. Khai Minh Thú cảm khái nói, ta hiểu, đây chính là ngươi nói. Vệ Uyên người này, cho tới bây giờ khiến người kinh ngạc. Phảng phất vui lòng phục tùng nói, lợi hại, lợi hại. Trúc Cửu Âm. Khai Minh Thú lại nói, hiện tại vô luận đại hoàng, còn là cô luôn, đại khái đều muốn đem giá hỏa này gọt chết rồi. Phía trước ta còn rất hiếu kỳ, hắn cùng Bạch Trạch, đến tột cùng ai có thể nhất dẫn tới côn lôn đại hoang sinh linh để ý, xem ra hiện tại đã không cần hoài nghi, chỉ cần đem tin tức công bố ra ngoài, hắn trực tiếp liền biết trở thành Sơn Hải đại hoang tất sát bảng xếp hạng thứ hai vị. Khoa phụ ngạc nhiên, thứ hai. Khai Minh Thú mỉm cười nói, ngươi cũng cảm thấy nên đầu tiên là sao? Trung hậu đàng hoàng khoa phụ gãi đầu một cái, đối với mình nội tâm đối với vệ quán chủ đánh giá có một chút không có ý tứ, mà Khai Minh Thú nói, thứ nhất, đương nhiên chính là vệ uyên cưới Bạch Trạch, ha ha ha. Hắn cười ha hả. Mấy người còn lại trầm mặc nhìn xem hắn. Chỉ có khoa phụ, tại trễ vài giây đồng hồ về sau, lúng túng không thất lễ tướng mạo cười cười. Không buồn cười sao? Khai Minh Tú mặt không đổi sắc, cảm khái nói, các ngươi thật đúng là không hiểu được hài hước. Mà ở nhân gian Tây Côn Luân, Côn Luân thần chúng ngây ngốc nhìn xem ngọc bích nổi lên hiện ra hình ảnh, mất đi ngôn ngữ năng lực, nữ kiều trên mặt thần sắc từ vừa mới bắt đầu mỉm cười, sau đó biến một bước, cuối cùng triệt để mở miệng, ngẩng đầu ngốc trệ, tựa hồ đã mất đi năng lực suy tính, thật giống như nhìn thấy nhà mình vườn rau xanh bên trong nhỏ mầm mầm triệt để dài lệch ra. Bên cạnh giàn mua Côn Luân thần chúng cả giận nói, tất yếu tru sát người này. Đánh vào Đồ Sơn, đuổi bắt Vệ Uyên. Đánh vào Đồ Sơn, bắt. Xoay một tiếng, hắn còn không có hô lên câu nói thứ hai đến, cái hót chính là một kích trọng kích. Mắt tối sầm lại. Bang lang một cái trực tiếp bị vùi dập giữa chợ, lọt vào ngủ say. Tóc trắng nữ tiểu trong tay thần nông roi như là trường xà xoay quanh, cười lạnh nói, ngươi muốn đánh ai? Trên Côn Luân Sơn, hoàn toàn yên tĩnh. Nữ tiểu đồng tử quét ngang qua, lọt vào trầm tư. Ta nhớ được, Khế đã từng nói, có để người ngắn ngủi mất đi ký ức pháp thuật. Làm như thế nào xử ra lấy? Nàng có chút đau đầu. Xem như thanh câu quốc thần nữ, nàng cho tới bây giờ đều không có cần dùng đến dạng này thần thông thời điểm, cho nên ít nhiều có chút quên nên phải dùng làm sao, chỉ nhớ không rõ lắm, cuối cùng đành phải nâng tay lên bên trong thần nông roi, lợi dụng thần nông roi bản thân đặc tính, trực tiếp để Côn Lôn thần chúng toàn bộ rơi vào trạng thái ngủ say. Cuối cùng trực tiếp xâm nhập Côn Lôn bí cảnh. Nhìn thấy một thân đúng dung thần trang Tây Vương Mậu yên tĩnh nhìn xem ngọc bích hiện ra hình ảnh. Lúc này, cho dù là từ đầu đến cuối mang theo một chút đùa giỡn nói muốn để Côn Lôn họ Đồ Sơn nữ tiểu đều cảm thấy không hiểu một trận chột dạ, Tây Vương Mậu phân thân ánh mắt đảo qua nữ tiểu. Thản nhiên nói, Đồ Sơn nữ tiểu, ngươi dạy tốt. Khục, Tây Vương Mẫu, việc này tất nhiên có vấn đề. Ta đương nhiên biết, đây chỉ là bị có ý khác người lợi dụng. Nhưng là, cái kia cũng đồng dạng đại biểu cho hai điểm. Thứ nhất, ta cùng hắn xuất hiện hiểm khích. Thứ hai, hắn trở ngại nguyên nhân nào đó, không giết ta, lại bởi vì hận ý, sẽ xuất hiện ở trước mặt ta trào phúng. Ta nghĩ, hẳn là có người đang khích bác ly gián. Nhưng là vô luận như thế nào, hắn đều không nên như thế đối với ta. Tây Vương Mẫu phân thân khuôn mặt lạnh lùng. Nữ tiểu nhìn xem bức tranh trên mặt hái đi ra, vệ uyên cầm tủ Tây Vương Mẫu. À vì Tây Vương Mẫu cổ tay, phần eo, cổ chân đều bị tầng tầng xiềng xích phong tỏa, bình thường xiềng xích tự nhiên vô pháp cầm tù đường đường Côn Lôn chi thần, thế nhưng là nữ tiểu liếc nhìn xiềng xích này trên dấu vết yên chữ, không hề nghi ngờ xiềng xích này là năm đó dung hợp chư thần trí tuệ, là vô chi kỳ cùng tiểu, thậm chí khả năng chính là năm đó tạo thành, dùng để khóa lại vô chi kỳ cái kia một bộ, tương đương với lấy Cửu Châu Sơn Hải khí vận tới áp chế một người, tại Tây Vương Mẫu nhận cảm ấy, bản thể thực lực hạ thấp lớn, không có phòng bị dưới tình huống, đúng là có khả năng đắc thủ, đem Tây Vương Mẫu phong tỏa, mà cái này hình thái quả thực giống như là tại phong tỏa thủ phạm. Nữ kiều thở dài nói, đúng là A Huyên làm không đúng. Tây Vương Mẫu cười lạnh nói, ồ, khó được a, xưa nay bao che khuyết điểm nữ kiều thế mà cũng biết nhận sai. Tóc trắng nữ tử như mày, sau đó thế mà không có phát tác, cuối cùng cũng chỉ là thở dài, dù sao cũng là vệ uyên sai a. Ta cái này làm trưởng tỷ, cũng chỉ có thể nhận phía dưới, trở về sau đó giao hơn hắn. Tây Vương Mẫu nói, a, ngươi ngược lại là nói một chút, sai chỗ nào rồi? Nữ kiểu chấm tư, ngón tay nâng cái cằm, chân thành nói, không đủ chắc chát. Cái gì là nữ hồ ly tinh lão tổ tông? Là cái này. Tinh thông nhân tính cùng thần tính nữ giảng sư, ba chữ dạy ngươi như thế nào đem một cái thiên thần phẫn nộ giá trị kéo căng. Tây Vương Mẫu phân thân sắc mặt ngơ ngẩn, sau đó lúc xanh lúc đỏ, xem như hồ ly tinh, mà lại là cái thứ nhất cửu vị thiên hồ. Nữ kiểu ngôn từ chấn chấn, nói, căn này xiềng xích có lẽ muốn đem eo thần của ngươi lại nổi bật đi ra một điểm, tốt nhất. Vẫn không nói gì, Tây Vương Mẫu bàn tay trực tiếp che nữ kiểu miệng. Nữ hồ ly tinh có chút nhíu mày, lẹ lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái Tây Vương Mẫu lòng bàn tay. Tây Vương Mẫu toàn thân lông tơ kém chút nổ tung. Một cái nhảy ra, phía trước tóc trắng nữ tử đôi mắt híp, ánh sáng lấp lánh huyền chuyển, một nháy mắt mị hoặc tự nhiên. Ngươi. Tây Vương Mẫu khuôn mặt phiếm hồng, nghiến răng nghiến lợi. Nàng dưới mắt dù sao chỉ là cái phân thân, năng lực suy tính so với bản thể. Đại khái chỉ là phân tâm hắn chú ý cấp bậc. Nữ kiều một cái chớp mắt thu liễm loại kia biểu lộ, sau đó cười tủm tỉm nói, không ra trò đùa, nguyên sự tình, chúng ta chờ một lúc cùng một chỗ hỏi hắn. Tiểu tử này về sau thế mà lại dài lệnh ra, xem như đồ sơn quốc chủ, ta cần thiết nghĩ biện pháp đem hắn kéo về quỹ đạo. Tây Vương Mẫu chậm chậm thở ra một hơi, nói, ngươi muốn làm thế nào? Giảng đạo lý, mở sự thật. Tây Vương Mẫu như mày, cụ thể đâu? Nữ kiều lời ít mà ý nhiều, đánh hắn. Tây Vương Mẫu, không thể làm gì thở dài, quả nhiên là giống như vũ. Nữ kiều cảnh giác ngẩng đầu, bất quá nghĩ, lại thu liệm ánh mắt, lầu đầu nói, dù sao, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng một chỗ đi, bất quá, trước lúc này ta cũng có cái sự tình phải nói một câu. Tây Vương Mẫu tức giận nói, nếu như nói là vũ sự tình vậy liền miễn. Nữ kiều nói, không phải là hắn. Tóc trắng nữ tử cười nói chuyện, đáy mắt lại hiện lên chất vấn cùng sắc bén. Nàng mỉm cười nói, chỉ là muốn hỏi, Vương Mẫu, ngươi hẳn không có, muốn hy sinh giáp dự thiết lập à? Chương 531, đến từ trưởng tỷ cùng nhạc mẫu. Hỗn hợp đánh kép chương 531, đến từ trưởng tỷ cùng nhạc mẫu. Hỗn hợp đánh kép lăng lệ khí cơ, mỉm cười ngôn ngữ, hai vị tại thời đại thần thoại thời kỳ danh liệt thần nữ bảng danh sách mỹ nhân đối mắt nhìn nhau, không khí lại kiềm chế đến cực điểm. Nữ kiều thân thể hơi nghiêng về phía trước, một sợi tóc rối thuận thái dương rủ xuống, ngày xưa ưu nhã tản đi, thay vào đó ngược lại còn có chút thiếu nữ thuần chân. Nhưng là dấu ở sau lưng, dây dưa tại cổ tay thần đồng roi cũng đã sáng lên bích sắc ánh sáng. Ý lạnh âm u, đối chọi gay gắt nguyệt khí. Đồ Sơn thị quốc chủ, trong truyền thuyết vị thứ nhất cửu vĩ thiên hồ, hoa hoàng nữ hy thị trực hệ huyết duệ. Núi Côn Lôn thiên thần, ẩn ẩn không sai có Côn Lôn ba thần đứng đầu địa vị Tây Vương Mẫu. Song phương giằng co với nhau, phảng phất đang sau một khắc, một lời không hợp liền biết bộc phát ra chiến đấu kịch liệt. Bình thường mà nói, Tây Vương Mẫu thực lực tuyệt đối tại nữ tiểu phía trên, nhưng là giờ phút này bất quá là một đạo phân thân, cũng không biết có mấy thành pháp lực. Song phương phần thắng, chỉ sợ nữ tiểu hơn xa nơi này khắc Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu trong lòng đối với điểm này rất rõ ràng. Hơn nữa nhìn hồ ly tinh này biểu lộ, thiện lương đơn thuần, mỹ hảo đến phảng phất mối tình đầu. Đáy mắt thần sắc lại băng lãnh, hoàn toàn không thể nào đoán trước đến nàng bước kế tiếp sẽ làm ra sự tình gì. Tây Vương Mẫu phân thân thu tầm mắt lại, thản nhiên nói, tất nhiên là không có. Sắc mặt nàng cũng biến thành trầm ngưng, nói, chỉ ít. Tại ta biết thời điểm, tại bản thể của ta đem ta phân ra đến thời điểm, tuyệt không có khả năng có dạng này tâm tính, cho dù là gặp phải nguy hiểm, nàng cũng chưa từng có động đậy hy sinh người khác tâm thái. Ta là Tây Vương Mẫu, Côn Lôn chi thần. Tại ta, cùng bản thể khi còn sống, tuyệt không có khả năng để cho mình che chở bất luận kẻ nào hy sinh, bởi vì hy sinh cái từ này, nhất định phải là bản thân chủ động, mà không phải bị ép. Ta có thể xác định, liền xem như có dạng này kế sách, cái kia nàng cũng biết lựa chọn trước hy sinh chính mình. Đây là thiên thần tôn nghiêm. Hy sinh chính mình, hy sinh người khác, kém một chữ, lại là hoàn toàn khác biệt. Cái trước là thần linh cùng anh hùng ngạo mạn, mà cái sau bất quá là thi tiện người hành vi. Tây Vương Mẫu nói xong thản nhiên nhìn xem nữ kiểu, thần sắc thản nhiên. Nữ kiểu yên tĩnh nhìn xem Tây Vương Mẫu, sau một hồi lui về phía sau một bước. Người giả dối vì độc, tâm thành thì làm thuốc. Sau lưng thần nông roi giãn ra, tỏa ra bích sắc ánh sáng. Điều này đại biểu lấy Tây Vương Mẫu không có nói sai. Trong truyền thuyết thần nông thị nếm mách thảo, có thể dựa vào thần nông roi đặc dị phân biệt độc cùng thuốc. Cái này một thần binh tính đặc thù tự nhiên không chỉ là dạng này, cho dù là thần linh trong lòng độc cũng có thể phân biệt. Nhìn như vậy tới, vấn đề xuất hiện ở ngươi cái kia nửa người phía trên. Nữ kiểu run tay đem thần nông roi thu lại, như có điều suy nghĩ, là gặp cái gì tao ngộ, để nàng đã mất đi tự ngạo, còn là nói, nàng lâm vào trong nguy cơ, bị một loại nào đó khí tức ấy nhiều thần trí, uyên tính cách cũng cương liệt, kết quả dẫn đến một bước cuối cùng sai, từng bước sai, cuối cùng không thể vãn hồi đi hướng một đoạn này tương lai. Tây Vương Mẫu, ngươi cũng quá ngạo kiểu một chút, tại sao phải lựa chọn một người đi đối mặt đâu? Vậy ta phía trước tìm ngươi, ngươi sẽ giúp ta sao? Đương nhiên sẽ không. Ách. Tây Vương Mẫu phân thân nhìn trước mắt không chút do dự trực tiếp là đáp mảnh hồ ly, bị trực tiếp nghẹn lại. Không biết nên nói cái gì cho phải. Không hổ là đồ sơn thị, so với một thế này vệ uyên đều muốn mảnh được nhiều được nhiều. Nữ kiều mỉm cười vứt trong tay thần nông roi, nói, bất quá cũng còn tốt, đây chẳng qua là vô số khả năng tương lai bên trong một loại mà thôi. Ngươi không có đối với giác có cái gì ý đồ xấu, đó chính là không còn gì tốt hơn. Tây Vương Mẫu thản nhiên nói, ngươi thật đúng là bao che khuyết điểm. Giác Nhi là thiên nữ của ta núi Côn Lôn. Nữ kiều cười nói, phải, nhưng là về sau là muốn tới ta đồ sơn, ta trước giờ bao che khuyết điểm một cái, cũng không có gì vấn đề đi, huống hồ, coi như cùng nguyên không quan hệ, ta cũng rất ưa thích giác tính cách. Tây Vương Mẫu nhíu mày, ồ. Tóc trắng hồ nữ nghiêng về phía trước mỉm cười, Côn Lôn muốn động nàng, muốn động đến bọn hắn. Phải trước hỏi qua ta đồ sơn. Tây Vương Mẫu nương nương, cần phải nhớ rõ ràng. Thanh Câu phía dưới, nhưng còn có người tại. Tây Vương Mẫu cùng nữ tiểu đối mặt, thản nhiên nói: "Mới vừa ta nếu là trả lời có cái này dự đoán, ngươi sẽ làm thế nào?" Nữ tiểu nghĩ nghĩ, nói: "Đại khái biết cầm thần nông roi cho Huyên đến cái làm mẫu a." Câu trả lời chính xác là mẫu, hắn làm thực tế là không nên thân. Làm mẫu? Tây Vương Mẫu phân thân ngơ ngẩn, sau đó đồng tử trừng lớn. Nhìn một chút ngọc bích nổi lên hiện, tương lai mình bị cầm tù một màn. Nhìn xem nữ tiểu. Đại khái hiểu cái gì? Nữ tiểu phía trước lời nói không đủ chắc chắn tựa hồ còn tại bên tai hồi vang. Cho nên nói, mới vừa cái này mảnh hồ ly tựa hồ ý định trực tiếp cầm thần nông roi cho Vệ Uyên làm mẫu, vốn nắn sai lầm. Trực tiếp tiến hành Đồ Sơn thị nội bộ dạy học. Nói cho hắn cái gì gọi là 5000 năm hồ ly. GDG tài liệu đương nhiên chính là trước mắt Tây Vương Mẫu phân thân. Tây Vương Mẫu phân thân lui lại nửa bước, ánh mắt bất thiện. Nữ tiểu nói, chỉ đùa một chút mà thôi, hiện tại hiểu lầm như là đã giải khai, vậy chúng ta về sau cũng là có thể hữu hảo chung đụng, tỉ như nói, chờ một lúc đối với Uyên giáo dục bên trên, muốn hay không cùng một chỗ đánh hắn. Tiểu tử này về sau xác định vững chắc lại để tâm vào chuyện vụ vặt, cho nên hiện tại liền phải đem hắn cây kia sừng trâu bẻ gãy. Dạng này hắn liền không có cách nào chui. Ngươi lại tới, ta cho ngươi biết làm thế nào. Tây Vương Mẫu nửa tin nửa ngờ lại gần, nữ tiểu nháy nháy mắt, nói, đầu tiên, chúng ta như thế như vậy. Đại Hoang Tây, Thiên Thần Thạch Di trầm mặc xem xong ngọc bích nội dung, cầm trên tay trận pháp tài liệu buông xuống, như có điều suy nghĩ. Xem ra lúc trước sự tình, là 12 nguyên thần chủ động gây sự, mặc dù còn không biết về căn bản nguyên nhân là cái gì, nhưng là bị động phòng thủ cũng nói không chừng sai. Việc này chỉ sợ là 12 nguyên thần vấn đề, nếu có nhàn hạ, có thể đi bái phòng 12. Thạch Di móc ra một cái ngọc thư, trên đó viết, tóc trắng nam. Đằng sau thì là ghi chép một hàng con số. Ước chừng là Thạch Di phán đoán của mình, nào đó tóc trắng, chịu tội trị số vì 100. Đằng sau bổ sung một câu, 12 nguyên thần chủ động làm hại, hư hư thực thực bị động phản kích. Chịu tội trị số giảm 90. Chuyện này là vô tội a. Cho nên phía trước cố ý nói dối sự tình, có thể xem nhẹ. Ta làm hướng đạo xin lỗi, nhận lỗi. Nhưng là giam giữ Côn Lôn nữ thần, chịu tội trị số thêm 1000 điểm. Xin lỗi về sau, đến bắt trở lại. Thạch Di trầm tư, đem ngọc thư thu lại. Quyết định trực tiếp cầm Côn Lôn ngọc bích đi tìm cái kia tóc trắng giằng co. Nghĩ nghĩ, đem bên cạnh xiềng xích nhấc lên, cất kỹ, cái gọi là kẻ giết người lên mạng, tên trộm cướp đền tội, lấy đạo của người trả lại cho người, tên kia đã dùng xiềng xích cầm tù thiên thần, làm như vậy trừng phạt, cũng phải đem hắn trói lại để hắn trung thực một đoạn thời gian, chỉ cần tránh đi 300 năm, như vậy liền sẽ không phát sinh thôi diễn tương lai. Lớn như thế thiện, chắc hẳn hắn cũng nói không nên lời vấn đề gì. Thạch Di chuẩn bị mang theo thần thiết xiềng xích đi tìm cái kia tóc trắng, lại thu được đến từ Đại Hoang Dục Nguyệt Cốc, Đế Phi Thường Hy triệu hoán. Cho nên nói, đây chính là bắt toàn tạo hóa nguyên lý, đương nhiên chỉ là rời xa. Đã từng có đạo môn tu sĩ nơi tay bàn tay lớn như vậy trong tiểu thế giới, nếm thử tu hành nghiệm chứng bắt toàn tạo hóa cái môn này thần thông, cuối cùng đương nhiên là thất bại, nhưng là cũng quả thật lấy được hoa nở khoảnh khắc thai hóa dịch hình lớn nhỏ như ý loại này thiên cương thần thông. Cái này ba loại thần thông đều cực đại liên lụy tới tạo hóa hai chữ. Ta đem cái này ba môn thần thông cũng đều nói cho ngươi đi. Trong đó hoa nở khoảnh khắc ta chỉ là hiệu sơ, năm đó cho người ta hái qua hoa, lớn nhỏ như y đối với thể phách cùng pháp lực hùng hồn yêu cầu quá mức hà khắc, năm đó ta đạo hạnh mặc dù không tệ, nhưng là thân thể quá kém, dự dục pháp lực cũng không đủ hùng hồn, cho nên vô pháp dùng đến. Dù sao cái môn này thần thông nếu như dùng cho tự thân, kỳ thật chia làm hai cái phương hướng khác nhau, một cái tên là pháp thiên tượng địa, một cái tên là ẩn giới tàng hình vì đại thần thông vô thượng. Dùng cho ngoại vật cũng gọi là nạp tu di tại cải cổ. Đương nhiên cái này đối với ngoại vật pháp môn tháo gỡ ra chính là hồ thiên phương pháp, cũng gọi tụ lý càn khôn. Dù sao muốn dung nạp vạn vật, trước tiên cần phải thu nhỏ. Đối với cái sau, ta vẫn là có chút tâm đắc. Không cần, không muốn như vậy nhìn ta, cá nhân ta cảm thấy, cái gì cái gọi là lớn thì pháp thiên tượng địa, nhỏ thì ẩn giới tàng hình, đều không tiếp đất khí, dù sao nói cho cùng không có nhiều người có thể tu hành đến cấp bậc này đi, cái môn này lớn nhỏ như ý thần thông, còn là số hồ thiên thích hợp nhất. Dù sao tác dụng tại tự thân sử dụng, nếu như tố chất thân thể không đủ, trực tiếp liền không có rồi. Tại hệ Côn Chi Sơn bên trên, Vệ Uyên bồi thường đến thiếu nữ áo trắng giảng giải 36 thiên cương chính pháp. Giảng giải trên đường, Vệ Uyên cũng chậm chậm phát giác được, cái này 36 loại thần thông kỳ thật vụ trộm lẫn nhau đều có liên hệ, mà hết thảy thần thông cuối cùng toàn bộ hội tụ ở ba loại đầu thần thông, hoát toàn tạo hóa, điên đảo âm dương, di tinh hoán đầu bên trong. Bạch Trạch thì là tại trên ngọn núi này từ trên xuống dưới tìm kiếm lấy đồ vật, muốn đem cái kia trận pháp lại phá hư triệt để một chút, tại Hà Đồ Lạc Thư đường phá về sau, nữ bạt hạn bạt thân thể coi như là biến mất không thấy gì nữa, nhưng là nữ bạt như cũng ở vào lòng đất hỏa mạch bên trong, vô pháp tới gần, dù là Vệ Uyên hồi phong phản hỏa có thể ép ra liệt diễm. Nhưng là bao hàm địa phế hỏa độc thời đại thần thoại hỏa mạch, chỉ là sát khí cùng nhiệt lượng là có thể đem hắn tươi sống nướng chín. Không đốt, không có nghĩa là không nóng, kia chỉ bất quá là điểm không đến mà thôi. Nếu như đơn thuần coi là không đốt liền có thể không nhìn hỏa diễm. Như vậy gà ăn mày rất có lại nói. Cái kia tôn hầu tử kim cương bất hoại thân thể, đánh nhau thời điểm còn là dùng kim cốt đồng. Người chém không xấu, không có nghĩa là bị chém không đau tốt á. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, cảm thấy mình nếu như bị ném tới trong lửa đầu, đoán chừng cũng chỉ có một loại kiểu chết cho nhiệt lượng trực tiếp một chín. Tóm lại hắn là không có cách nào đi tới gần nữ bạn, mà Bạch Trạch cũng không có cách, chỉ là thiếu nữ áo trắng tại phát hiện nữ bạn về sau, tựa hồ cũng không có cách nào, quá khứ có vẻ như là hiện tại nàng còn chưa đủ lớn lên, còn vươn tay hơi khoa tay phía dưới, đại khái chính là đợi đến nàng lớn lên đến Vệ Uyên bả vai độ cao này, là có thể đem nữ bạn mang ra. Bây giờ còn chưa được. Vệ Uyên suy đoán đại khái là bởi vì thiếu nữ thực lực bây giờ còn chưa đủ, đến nỗi là tu vi còn phải tu luyện, còn là nói không thể khôi phục, Vệ Uyên cũng không có nở miệng. Chẳng biết tại sao hắn đối trước mắt thiếu nữ này có thiên nhiên tín nhiệm cảm giác, cũng đúc tin, phá vỡ trận pháp về sau, nữ bạt là an toàn. Đem trời cương 36 thần thông giảng giải một lần, thiếu nữ áo trắng đem đại biểu cho ba thanh điệu tán thành lệnh bài đưa cho Vệ Uyên, Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, cầm tới thứ này, liền đại biểu cho hắn cơ bản thông qua côn lôn thí luyện, nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi thật không đi với ta nhân gian nhìn xem? Thiếu nữ áo trắng lắc đầu. Vệ Uyên hơi có chút tiếc nuối, nhìn về phía bên cạnh Bạch Trạch, nói, vậy còn ngươi, Bạch Trạch? Bạch Trạch nết miệng cười một tiếng, ta cũng không đi, còn là quen thuộc đợi tại Đại Hoang. Thú hồ, nữ bạt nơi này cũng phải thường xuyên có người trở về nhìn hai mắt. Thật sao? Vệ Uyên nhìn chằm chằm Bạch Trạch. Bạch Trạch một mặt cười mở, mặt mũi tràn đầy ngươi tin ta. Ngươi mẹ nó có thể đi nhanh một chút đi. Nay 10 ngày bên trong, ta gặp phải chuyện xui xẻo so 1000 năm bên trong đều nhiều. Ta muốn sờ cá. Cuối cùng Vệ Uyên không có Bạch Trần gia hỏa này tiểu tâm tư, chỉ là nhìn một chút trên mu bàn tay đường vân, cựu trọng tiên cửa đã sáng lên ánh sáng lấp lánh, ôm quyền thi lễ, ý cười híp, nói, như vậy, tiểu Bạch, Bạch Trạch, ta liền đi về trước. Ngày khác có cơ hội, ta còn sẽ tới Đại Hoang, đến lúc đó lại tự. Bạch Trạch rồi dưới miệng, ngươi cũng đừng đến. Nghĩ là nghĩ như vậy, mặt ngoài lại là cởi mở nói ra, cũng không cần như thế bình thường, không chừng qua tầm vài ngày ngươi liền trở lại nữa nha. Thiếu nữ áo trắng vươn tay, muốn nuốt ve một cái Vệ Uyên tóc, cuối cùng phát hiện vóc dáng quá thấp, nghiêm mặt nhón chân lên, cố gắng đi lên đầu đưa tay, nhưng vẫn là kém như vậy một chút, làm sao nhón chân lên đều sờ không tới. Cuối cùng là Vệ Uyên hơi thấp phía dưới, thiếu nữ mới như nguyện sờ đến, kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, chú ý an toàn, yên tâm. Vệ Uyên lấy được côn lôn ba thanh điệu tán thành, côn lôn thí luyện hoàn thành, trở về liền có thể kế nhiệm nhân gian côn lôn sơn chủ chức trách, tâm tình thật tốt, mỉm cười nói, ta hiện tại cảm giác thế nhưng là rất tốt, thần thanh khí sảng, chúng ta ngày khác gặp lại. Trên mu bàn tay vết tích sáng lên, Khai Minh thú khởi động truyền tống, ánh sáng lấp lánh tán đi, Vệ Uyên biến mất không thấy gì nữa. Bạch Trạch nhẹ nhàng thở ra, thì thầm nói, cuối cùng đi. So Hiên Viên đều có thể gây phiền toái, không, nếu như nói lên gây phiền toái, hắn so với Hiên Viên còn là kém không ít. Quay đầu lại, thiếu nữ mặc áo trắng kia đã biến mất không thấy gì nữa. Bạch Trạch ngẩng đầu, nhìn xem Vệ Uyên tan biến phương hướng, nhíu mày lẩm bẩm, mặc dù mấy ngày nay đúng là trôi qua rối bời, nhưng là cũng coi là kinh nghiệm có được, hy vọng ngươi cũng hết thảy thuận lợi đi. Kỳ quái, tại sao ta sẽ cảm thấy gia hỏa này về sau sẽ rất không may? Không nên a, rõ ràng sự tình đều giải quyết. Bạch Trạch lắc đầu, đem cái này ý niệm cổ quái không hề để tâm. Ngẩng đầu lên rót rượu, liệt tiểu vào cổ họng, những phiền não kia tạp niệm đều bị ném đến sau đầu, đưa tay vỗ trán một cái, ha ha cười nói, thật là, ta đang suy nghĩ gì? Hắn đều đã lấy được côn lôn ba thần tán thành. Trừ phi tiểu tử này làm cái gì treo đến côn lôn người người oán trách phá sự, nếu không thì à, thế nhưng là con đường phía trước không lo, thế nhưng là sao lại có thể như thế đây, muốn chọc giận toàn bộ côn lôn, trừ phi là hắn đem Tây Vương Mẫu cho buộc, tiện thể còn đem thư tống tiền cho toàn bộ côn lôn sơn thần thủy thần đều phát một phần. Hiên Viên đều không làm được cái này phá sự a, ha ha. Uống rượu đi, đi uống rượu. Bạch Trạch lười biếng chạy đi mò cá. Mà ở thời điểm này, thần thanh khí sảng, tâm tình vui vẻ Vệ Uyên, mang theo song thành côn luân thí luyện mừng rỡ, mang theo buông lỏng xuống cảm xúc, mang theo hoàn toàn không biết mình sẽ tao ngộ cái gì, hoàn toàn không biết gì cả vui vẻ tâm tình. Trở lại thời khắc này cô luôn.